Chương 66. Giúp chút ít bận điệu chương 66, giúp chút ít bận điệu, cầu truy đọc, đi lại về núi hỏi Tô tiên sinh sự tình sau. Tiên viện vừa vặn không tính. Trần Kích liền tìm Hồ nhóm tới giảng bài, dự định thử một chút đăng sao thuật hiệu quả. Trần đạo hưu muốn cùng Hồ diễn giải sao? Không biết bần đạo có thể hay không đứng ngoài quan sát. Khi Vân đạo trưởng trong mắt mang theo hiếu kỳ, mỉm cười bất dâu. Ta không có vấn đề, liền nhìn Bạch cô nương. Trần Kích nhìn về phía một bên cười mỉm thân ảnh. Tự nhiên có thể, vừa vặn mời Hi Vân đạo trưởng nhìn xem Hồ học tập, nếu là nơi nào có vấn đề, cũng tốt kịp thời sửa lại. Có Hồ tiền bối nhìn xem, nơi nào sẽ có vấn đề gì, ngược lại là ta phải hướng Trần đạo hữu hảo hảo học một ít như thế nào diễn giải, trở về cũng tốt cùng những cái kia bất thành khí đệ tử nói một chút. Đạo trưởng nói quá lời. Trần Kích khoát khoát tay, một lần nữa nhìn về phía Bạch Tam các nàng. Đổi cái địa phương lên lớp, Hồ hứng thú cũng không giảm. Nhìn thấy có người quan sát ngược lại càng thêm hưng phấn, ngồi hàng hàng tốt hỏi thăm Trần Kích muốn giảng cái gì nội dung. Liền nói một chút hóa hình đi. Trần Kích nói xong, mấy cái Hồ đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tiên sinh sẽ không hóa hình, cũng có thể giảng hóa hình a? Bạch cô nương hôm qua giảng, ta còn không có linh ngộ, không biết rõ tiên sinh muốn giảng cái gì. Có lẽ là muốn cùng chúng ta phân tích người. Nếu là hiểu rõ người ý nghĩ, nên có thể mau mau nắm giữ. Hồ thảo luận. Trần Kích tâm tư lấp lóe, thuận hôm qua Bạch cô nương giảng nội dung tiếp tục mở miệng nói về tâm tư người. Hồ cảm xúc thuần túy chút, sướng vui giận buồn bên ngoài tựa hồ không có khác cảm xúc. Tu hành lúc là chuyện tốt, nhưng tại trải nghiệm lòng người trên liền lộ ra yếu kém. Trần Kích nói, còn đang suy nghĩ đằng sau muốn như thế nào tác dụng tới. Có thể đột nhiên hiện lên linh quang. Nhìn trước mắt bốn hồ, đúng là sinh ra một loại chỉ cần hắn nói, các nàng liền có thể nghe hiểu ý nghĩ. Thế là thử thăm dò bắt đầu giảng thuật. Muốn hóa người, liền muốn lý giải người cảm xúc. Thất tình lục dục, thăng trầm, tham sân si chậm. Còn có chút người quan hệ trong đó, hồ cũng rất khó lý giải. Tỷ như Bạch Thập Cửu hôm qua gặp người làm ăn ngại bẩn yêu giàu, hồ nên cũng không có. Xác thực không có. Bạch Thập Cửu nghiêm túc gật đầu. Tiên sinh, người vì gì sẽ như thế? Không làm được sinh ý không làm không phải liền là rồi. Vì sao muốn ghét bỏ nghèo người? Không kiếm tiền, hắn cũng sống không nổi. Trong núi có quả dại cũng có thể đi săn, nước cũng không cần tiền, như thế nào sẽ sống không đi xuống? Bởi vì người muốn cùng hồ khác biệt ta. Trần Kích chậm rãi nói. Về phần càng sâu tầng tình đời khác biệt, lại là không tốt cùng tiểu hồ giải thích. Nhận biết không đủ, còn không thể lý giải thâm ảo như vậy nội dung, hiểu những này học tập hóa hình cũng liền đủ. Bất quá ngược lại là có thể nêu ví dụ. Nếu để cho ngươi bây giờ còn cùng những cái kia chưa khai trí hồ đồng dạng sinh hoạt, ngươi nguyện ý à? Bạch Thập Cửu lắc đầu, lại gật gật đầu. Tiên sinh, ta ước chừng là đã hiểu. Nàng tu hành giá mà pháp, thiên phú không thấp, có thể hiểu được những này Trần Kích cũng là chưa phát giác kỳ quái. Ngược lại là Bạch Tam các nàng chần chờ một lát, đúng là cũng gật gật đầu. Ta tựa hồ cũng minh bạch chút. Tức, rõ ràng Trần tiên sinh giảng so Bạch cô nương còn khó hơn một chút, có thể ta vậy mà đã hiểu. Nguyên lai hóa hình còn muốn trước lý giải người cảm xúc, khó trách hồ không tốt hóa hình đây. Quả nhiên tiên sinh nói là sự thật, sau khi xuống núi dễ hiểu hơn hóa hình. Hồ nhóm sự cảm thông. Bạch Thập Cửu thậm chí ánh mắt khẽ nhúc đích, gỡ xuống huyên thân phủ, lần nữa khôi phục hồ thân. Tiếp lấy cố gắng nhíu mày đang suy nghĩ cái gì, dùng sức gạt ra thân thể, liền từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Đúng là biến thành một cái hồ thủ thân người người bán hàng rong. Một đôi đỏ thắm mắt thấy hướng Trần Kích, ngữ khí sắc nhọn. Tiên sinh ngươi cũng là người đọc sách, sao có thể mua đồ vật không trả tiền? Là được rồi. Bạch Tam các loại hồ mở to mắt không dám tin tưởng. Rõ ràng hôm qua Bạch Thập Cửu hóa hình một khoa vẫn là hạ hạ, nhưng có lần này thực lực, cho dù là nhập hồ học đều đủ để định giá chúng lên. Một đêm thời gian, đúng là cơ hồ vượt qua ba cái lớn đẳng cấp. Hồ cùng hồ chênh lệch như thế nào trở nên lớn như thế rồi? Không, cũng không tính là một đêm thời gian, mà là nghe Trần tiên sinh khóa lại đột nhiên khai ngộ. Bọn hắn liền cùng nhau nhìn về phía Trần Kích. Tiên sinh như thế nào tàng tư, chúng ta vì sao không có ngộ đến như thế nào hóa hình đâu? Ta đây liền không biết. Trần Kích lắc đầu. Có lẽ là các ngươi nhìn quá ít người, còn cần lại đi nhìn xem người. Như thế a? Kia chúng ta ngày mai liền nghiêm túc nhìn người, tranh thủ sớm ngày hóa hình. Mấy cái hồ lời thể son sắt. Bạch cô nương như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trần Kích, ngược lại là không có vội vã mở miệng. Hi Vân đạo trưởng lại là cao mày. Trần Kích giảng đồ vật trong mắt hắn tính không lên cao thầm, thậm chí rất đơn giản. Thật không nghĩ đến hồ vậy mà nghe hiểu, mà lại vậy mà hóa hình thành công. Đây cũng không phải là đơn giản thông tuệ có thể giải thích. Dù sao hóa hình là cao thâm thuật pháp, hắn bình thường cùng tiểu đạo sĩ diễn giải, cho dù là hô hấp pháp đều muốn giảng khá lâu. Nếu để cho bọn hắn biết rõ hồ ly học tập hóa hình đều nhanh như vậy. Hi Vân đạo trưởng lắc đầu, không dám nghĩ a. Hi Vân đạo trưởng nhưng có chỉ giáo. Trần Kích chú ý tới động tác, chậm rãi hỏi. Hi Vân đạo trưởng lắc đầu liên tục. Trần đạo hữu thật đúng là gọi bần đạo không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể tại ngắn như vậy thời gian, liền để hồ ly minh bạch hóa hình mấu chốt, quả nhiên không hổ hồ tiên sinh danh hảo. Nếu là ngày khác có cơ hội, ngược lại là nghĩ mời đạo hữu cũng vì thành phong quan tiểu đạo sĩ nhóm nói một chút nói. Tốt nhất có thể mang lên mấy vị này hồ đạo hữu, để cho bọn hắn biết rõ thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Cũng có hồ. Tự nhiên có thể. Trần Kích còn chưa trả lời, Bạch cô nương đã gật đầu đáp ứng. Tiểu hồ nhóm đóng cửa tu hành cũng không tốt. Nếu là có thể để hồ nhóm cùng thành phong quan tiểu đạo hữu cùng nhau luận đạo, cũng là cứ tốt, không bằng liền chờ các nàng hóa hình còn có thể sau lại đi, miễn cho hủ đến đạo hữu đồ đệ. Hi Vân đạo trưởng phục lắc đầu cười to. Bọn hắn à, từ khi biết rõ Trần đạo hữu sự tình về sau, vẫn muốn đi xem một chút tu đạo tiểu hồ ly, nên là sẽ không sợ. Vậy thì tốt rồi. Trần Kích ở một bên nghe, nhưng cũng cảm thấy thú vị. tiểu hồ ly đối đầu tiểu đạo sĩ, lẫn nhau luận đạo chẳng cảnh, xác thực có ý tứ. Bất quá bây giờ càng có ý tứ lại là đăng sao thuật. Hắn nói những này, cũng chỉ chính là bọn hắn hiểu rõ người hình tượng làm nhiều chút giới thiệu. Bạch thập cửu có thể hoàn thành hóa hình là Trần Kích không có nghĩ tới. Từ không tới có, ngược lại là phù hợp đăng sao thuật bên trong điểm hóa chi ý, chỉ là không biết là một vòng diễn giải chỉ có thể điểm hóa một lần, vẫn là cái khác hồ ngộ tính xác thực càng kém. Ngược lại là muốn đằng sau thử lại lần nữa mới có thể biết rõ. Hiện tại nha, Trần Kích giảng bài kết thúc, cũng có khác sự tình phải bận rộn, vừa bận an bài Bạch thập cửu cùng các nàng nói một chút hóa hình mấu chốt. Đều là chưa từng sẽ hóa hình đến hóa hình, chỉ sợ Bạch thập cửu giảng còn muốn so Bạch cô nương nói dễ hiểu hơn chút. Minh Bạch, Thiên Sinh. Bạch thập cửu đứng dậy, cùng Bạch Tam các nàng chia sẻ. Bạch cô nương nhìn xem tiểu hồ bắt đầu học tập, liền chào hỏi Trần Kích cùng Hy Vân đạo trưởng đi ra ngoài. Vừa vận đạo hữu ở đây, còn có chút sự tình nghĩ mời đạo hữu giúp chút ít. Ồ, không biết ra sao sự tình, có thể để cho hồ tiền bối đều cảm thấy khó làm, muốn tìm bần đạo. Hy Vân đạo trưởng nghiêm túc nhìn qua. Nghĩ mời lão quan chủ qua mấy năm dâng sớ tấu mời Ngũ Nhạc đại đế, là Tiên Đài Sơn Sơn thần phong chính. Hy Vân đạo trưởng dừng một cái, tựa hồ không có nghe tiếng. Nói một tiếng từ bi. Người đến cùng là giả, vậy mà nghe lầm Bạch cô nương sự tình, là Sơn thần phong chính, cái này có thể quá. Đạo hưu cũng không nghe lầm, thật là việc này. Bạch cô nương chân thành nói. Thế là trong nội viện an tĩnh lại, liền hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Trần Kích lắc đầu, không minh bạch vì sao Bạch cô nương hiện tại liền muốn nói chuyện này. Công việc mà thành, ngữ để tiếp bại. Huống chi hiện tại liền miếu sơn thần đều không có xây dựng liền cân nhắc đến phong chính văn sách sự tình, thật là quá gấp một chút. Một hồi lâu, Hy Vân đạo trưởng chậm rãi mở miệng. Như thế a, có thể hỏi thăm nguyên nhân. Bạch cô nương liền nói ra Trần Kích là Sơn thần nhu đồ thần chức sự tình. Hy Vân đạo trưởng nhìn về phía Trần Kích tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc trước chỉ cho là đạo hữu chỉ là hồ tiên sinh, không nghĩ tới đạo hữu lại vẫn muốn làm việc như thế, xác thực không đơn giản. Trần Kích có chút xấu hổ. Hành động như vậy đại khái ở trong mắt đạo sĩ có chút tà đạo, nếu là không đáp ứng, cũng chỉ có thể tìm khác. Vì sao không đáp ứng? Hy Vân đạo trưởng mắt mang ý cười. Có thể sắc phong chính thần cơ hội, mấy ngàn năm chỉ sợ cũng không có một lần. Trần đạo hữu nói lên biện pháp xác thực có khả năng làm được, ta nghĩ sư phụ nên sẽ không cự tuyệt. Nếu là chuẩn bị xong, cùng chúng ta nói một tiếng là được. Bất quá là đánh bề ngoài sơ, cùng chúng ta không có cái gì ảnh hưởng, nếu là có thể thành cũng là một fan ca tụ. Nếu là muốn tu miếu tượng nạn, trong quan ngược lại là cũng có sư đệ học qua, có thể tới tương trợ. Trần Kích giật mình tại nguyên chỗ, lại là không nghĩ tới Thanh Phong quan có thể như thế ủng hộ chuyện này, sinh ra chút khác cảm xúc. Đạo hữu phải chăng muốn hỏi bản quan rõ ràng tế tự thần chỉ, vì sao còn đáp ứng việc này? Xác thực. Hy Vân đạo trưởng cười ha ha. Thế gian mấy người thực sự hiệu, không biết cả ngày mộng là cá. Chúng ta mạch này tu hành vốn là coi trọng tùy duyên, nếu là dạng này thật có thể thành, nói rõ cái này sơn thần duyên phận trên người chúng ta. Nếu là không thành, tu hành vốn cũng không có nhất định có thể thành sự tình, cũng rất bình thường. Trần Kích ngạc nhiên, không nghĩ tới Hy Vân đạo trưởng vậy mà cùng yêu đồng dạng thoải mái. Ngược lại là hắn lúc trước đa tâm, bất quá dạng này cũng tốt, đáp ứng sơn thần sự tình chí ít có thể bắt đầu tiến hành. Trần Kích cũng chờ mong lên thật phong chính hôm đó sẽ là bộ dáng gì. Cho dù không thành, nên cũng rất có ý tứ a. Chương 67, cả nhà ngươi đều là ngư yêu. Sau đó lại nói chút tu miếu tượng nặng sự tình. Hy Vân đạo trưởng tại trên núi tổ chức qua xây dựng đạo quan, cũng cùng bên cạnh đạo quan giới thiệu qua thợ thủ công. Nói tới những này ngược lại là rất quen. Đại quan tương đối coi trọng, bức tường, cổng chào, hoa biểu, cung địa, mãi cho đến chú hạt thạch đều muốn chỉnh tề. Bất quá các ngươi như chỉ là cung phụng sân thần, cũng không nghi dòng chống thua chiêng, chỉ cần nhỏ chút ly cung liền tốt. Tu miếu nha, phần lớn là tảng đá cùng đầu gỗ. Đại bộ phận gỗ đá có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, thật có chút đặc biệt tảng đá vẫn là phải từ bên ngoài mua. Chiếm nước trên trấn có thể mua được, bất quá cũng phải nhìn thời điểm. Chúng ta là phương Bắc, sông băng sơ khai, cày bừa vụ xuân chưa đến, thủy vận dòng sông tan băng thủ vận vật liệu đá. Năm nay khai băng hơi chậm chút, ước chừng qua mấy thiên tài hội bắt đầu, ngược lại là có thể lưu ý hạ. Hy Vân đạo trưởng đại khái là hồi lâu không cùng người nói tới những chuyện này, cũng có chút ngăn không được, lưu loát một bản lớn. Trần Kích trước hết nghe lấy còn cảm thấy có đạo lý, thậm chí có chút nhớ nhung phải nhớ ghi chép. Có thể nghe nghe đột nhiên ý thức được cái gì. Thế nhưng là đạo trưởng, ngươi có phải hay không quên đây là cái gì miếu rồi? Ừm. Hy Vân đạo trưởng sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng. Ờ, là miếu sơn thần, vẫn là sơn mạch khai trí tu hình thành, cái kia hẳn là không cần đi bên ngoài chọn mua tảng đá. Ngược lại là bần đạo ngu muội. Hy Vân đạo trưởng khoát khoát tay. Nếu như thế, không cần những phiền phức này, chỉ cần tìm người tượng nặn giả bộ tạng liền tốt. Đến thời điểm an bài cái, Hồ đạo hữu cũng có thể làm người coi miếu a. Hy Vân đạo trưởng nhìn về phía Bạch cô nương hỏi. Bạch cô nương lắc đầu. Hồ vốn là cung phụng Thái Sơn nương nương, miếu sơn thần bên trong cung phụng Ngũ Nhạc đại đế, cũng không thuận tiện đi qua. Bất quá có thể cùng sơn thần nói một chút, hắn cũng có giống tố tại miếu bên trong chia lại hương hỏa, phân ra thần niệm tới nhìn xem ngược lại là cũng phù hợp. Đó cũng là cực tốt. Hy Vân đạo trưởng gật gật đầu. Ngũ Nhạc đại đế ngược lại là ta đạo gia chính thống thần chi, tế tự chứa tạng đều có lý do, ta liền có thể làm chủ tìm người là đạo hữu mời tốt. Ngược lại là vận chuyển cần phải chính các ngươi tới. Cái này tự nhiên. Bạch cô nương gật gật đầu. Trần Kích lại nghĩ đến Bạch Bát kia đặc thù thuật pháp, thế là hỏi thăm có thể hay không như thế vận chuyển. Hy Vân đạo trưởng thần sắc đọc lại là lắc đầu. Hồ đạo hữu lại có như thế thiên phú người, quả nhiên không tầm thường. Có thể Ngũ Nhạc đại đế dù sao cũng là tôn thần, vẫn là chớ có vào hồ khẩu tài là, miễn cho đại đế giận chó đánh mèo, ngược lại không tốt. Ngược lại là ta thất lễ. Trần Kích chắp tay một cái. Không sao, trong lòng có kính ý, giờ phút này hỏi qua liền không tính thất lễ. Khi Vân đạo trưởng cười tủm tỉm khoát tay. Tôn thần cũng là phân rõ phải trái, đạo hữu cũng là vì trên đường miễn cho va chạm, hủy hoại thần nghi nha. Trần Kích nghe càng phát giác Hy Vân đạo trưởng có ý tứ. Thế là lại hàn huyên chút phụ cận phong thổ, bắt yêu đổi quỷ kiến thức. Hy Vân đạo trưởng sống hơn trăm tuổi, kiến thức xác thực rất nhiều. Lại là tự thân trải qua, Trần Kích nghe cũng say sương ngon lành. Các loại lấy lại tinh thần đã qua cơm trưa thời điểm, dứt khoát thương lượng để Tôn A tỷ đặt mua đồ ăn, ngay tại dược đường cùng một chỗ ăn. Tôn A tỷ đáp ứng, lại đi tìm đòn gánh ra, muốn đi gánh nước. Trong viện không phải có giếng, như thế nào còn muốn đi bên ngoài gánh nước? Trần Kích đột nhiên nhớ tới, lúc ấy mua chỗ ở thời điểm, khế nhà trên rõ ràng biết có trong nội viện có giếng nước ngọt một ngụm. Lúc trước là có, bất quá nói về sau náo qua yêu quỷ, liền lấp lên. Có thể ở tiến đến nhưng không có phát hiện có cái gì dị dạng. Liền xem như có tà ma, Trần Tiên Sinh có đạo hiện tại, hẳn là cũng không sợ. Hiện tại đất còn đông lạnh, qua chút thời gian tìm người đến đào mở nhìn xem, có lẽ chính là giếng nước ngọt. Tôn A tỷ giải thích nói. Trần Kích nhìn về phía Bạch cô nương, gặp nàng nháy mắt mấy cái liền biết được nguyên do, trước hết để cho Tôn A tỷ đi gánh nước. Đợi nàng đi ra ngoài mới nhìn hướng Bạch cô nương. Tiên sinh như thế nào quên, không phải ngươi nói tòa nhà này tiện nghi, khả năng có yêu quỷ a? Thật có a? Trần Kích cảm khái không thôi, hắn chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới vậy mà nói chúng. Trong phòng là có cái thành tinh kính yêu, thuận tay đưa tiễn, bình thường tình quay mà thôi, ngược lại là quên muốn nói với ngươi. Bất quá kính quỷ không tại trong giếng, cũng không biết rõ chủ nhà vì sao điền giếng. Trần Kích bừng tỉnh đại ngộ. Như thế xem ra, giếng này bên trong còn có chút khác kỳ quặc mới lạ. Vậy cũng không cần chờ lấy tìm người tới, ta tu hành khai bí thuật, xử lý chút giếng đất cũng không tính là gì việc khó. Trần Kích nghĩ đến Bạch Thất ngày đó đào mở hoàng tinh dáng vẻ, khai bích thuật dùng để xới đất đào đất cũng coi là chuyên nghiệp. Như thế a, ta vừa bạn đến chợ đạo hữu một chút sức lực. Khi Vân đạo trưởng chậm rãi nói, ta có thể dùng ngũ quỷ bản vật pháp trong giếng đất liền giao cho ta xử lý, còn có thể như thế sử dụng a. Vậy liền cảm ơn đạo trưởng. Trần Kích ngược lại là nghe qua ngũ quỷ vận tải thanh danh, nhưng không có nghĩ tới liền mang đất những sự tình này cũng có thể làm. Làm sao không có thể sử dụng? Còn tưởng rằng sẽ chỉ dùng để truyền tải. Khi Vân đạo trưởng lại là lắc đầu, đây là ngũ quỷ bản vận, là đứng đắn thuật pháp. Kia là ngũ quỷ vật tài, là âm thần thuật pháp bên trong tiểu thuật, hành đầu giang hồ đạo nhân vì gạt người tiền tài dùng. Cùng nhân gian cho vay nặng lãi ngược lại có mấy phần tương tự, chính đạo có nhiều coi nhẹ. Nói như thế nào? Trần Kích mặc dù muốn đào giếng bên trong lớp đất, có thể khai bích thuật đã tính rất quen, vừa thi triển thuật pháp vừa nghe viết cố sự cũng không có gì đáng ngại. Khi Vân đạo trưởng liền chậm rãi giảng thuật, người sống có dương nợ, chết có âm nợ, ngũ quỷ vận tài thuật vận chuyển cũng không phải người khác tài vận, mà là chính mình âm nợ. Ngũ quỷ thông u minh, đến kim chia 37, 5 năm bồi hoàn gấp đôi, chậm thì lắc mệnh số. Người hao phí mệnh số mượn tới tiền bạc vận số, người khác ngược lại là nhẹ nhõm điểm đi ba thành, đến thời điểm còn không lên còn muốn ngươi điền cả nhà mệnh số đi vào, chẳng lẽ không phải vay nặng lại à? Năm đó có giang nam phú thương sắp phá sản, thi triển ngũ quỷ vận tài thuật đổi lấy thở dốc, 3 năm liền đến phú khả địch quốc, đáng tiếc gặp cửu gia hoàn toàn không có, không nguyện ý bỏ bạc trả nợ, toàn phủ trên dưới đều chết bất đắc kỳ tử, liền mèo chó đều không thừa. Khi Vân đạo trưởng nói thổn thức cảm khái lại lắc đầu, loại tà pháp này nếu là gặp được nên tỉnh thị thành hoàng xử lý. Về phần ngũ quỷ bản vật thuật, ngược lại chỉ là chút trong núi du hồn nghe sắc lệnh làm chút đưa tin truyền lời sự tình, cùng hoàng cân pháp, vãi đậu thuật cũng kém không nhiều. Có thể tu thành hộ pháp sứ, mới tính dính chút thần thông, mới tính là thoát âm quỷ tịch, có chút bản sự. Bất quá cuối cùng âm dương tương cách, cũng là cái này trên trấn không có thành hoàng, nếu không ngược lại không tốt thi triển. Khi Vân đạo trưởng chậm rãi nói, Trần Kích lúc này mới minh bạch còn có những mấu chốt này, gật gật đầu biểu thị học được. Đang khi nói chuyện công phu, đã thanh ra miệng giếng đắp lên đá vân xanh, lộ ra phía dưới cảnh tượng. Lớn như vậy trong đúng là dùng ngũ sắc thổ cùng đôi đống đến trần đấy. Nhất phía trên lờ mờ nhìn thấy máu chó đen vết tích, còn có mấy trường phai màu phù lục. Ẩn ẩn còn có cỗ thanh linh chi khí, lại là không có cảm nhận được tà ma khí tức. Trần Kích nhìn về phía một hồ một đạo, đều là lắc đầu, cũng không nhìn ra yêu quỷ vết tích, cũng không biết rõ là nghe người nào nói bố trí, đùa này ngược lại là có chút đạo hạnh, không phải vẽ linh tinh. Khi Vân đạo trưởng tiện tay gỡ xuống phù lục, nhận ra là tịnh trạch phù cùng trấn tà phù, nhưng lại cảm thấy cổ quái. Không có yêu quỷ khí tức, giữ lại chút phù lục dùng làm gì? Kia muốn xử lý như thế nào? Dùng hỏa thiêu là được. Trần Kích liền khống hỏa nhóm lửa phù lục, hỏa diễm bốc lên ở giữa liền biến mất không thấy. Lại lần nữa thì triển khai bí thuật. Trong giếng đắp đất như là đậu hũ đồng dạng toàn bộ mở ra tán lạc xuống. Khi Vân đạo trưởng lại an bài ngũ quỷ cầm khay đan cùng dọ trúc dọn đi. Tiểu hồ ly nhóm đã nghe xong Bạch Thập Cửu kinh nghiệm chia sẻ. Giờ phút này toàn ngồi tại bên cạnh nghiêm túc quan sát, thỉnh thoảng lời bình thảo luận một câu. Tiên sinh thuật pháp so Bạch Thất thuật pháp tốt hơn nhiều. Ngũ quỷ pháp vận chuyển ngược lại là so hồ vận chuyển nhanh hơn nhiều. Không biết rõ hồ có thể hay không khống chế ngũ quỷ. Cho đến Tôn A tỷ trở về, đúng là đã dọn dẹp xong giếng nước, thậm chí vách giếng cùng cửa nước cũng bắt đầu chậm rãi chảy ra nước giếng. Khi Vân đạo trưởng lại vẽ tịnh thủy phù dán tại trong đó, ngày mai chứa đầy liền có thể bình thường uống. Đa tạ đạo trưởng. Việc nhỏ thay. Khi Vân đạo trưởng khoát khoát tay, đang muốn nói cái gì, nơi xa bay tới một cái thanh điệu rơi xuống, hóa thành một tờ thư tín. Khi Vân đạo trưởng triển khai xem xét hơi biến sắc mặt, đứng dậy chắp tay. Trần đạo hữu, xem bên trong có việc gấp, Vân đạo về trước đi nhìn xem, nếu là dám chấn vừa lúc hỏi, nói ta rất mau trở lại đến là được. Được. Hy Vân đạo trưởng liền thôi động phù thuyền, phá mây mà đi. Lưu lại Trần Kích cùng Bạch cô nương có chút hiếu kỳ Thanh Phong quan bên trong xảy ra chuyện gì.
"Tiên sinh, các ngươi không cần đi hỗ trợ a?"
Bạch Thập Cửu thấp giọng hỏi.
Trần Kích lắc đầu.
"Nếu là có đại sự, Hy Vân đạo trưởng tự sẽ nói, đã không đề cập tới chính là việc nhỏ." Tiểu Hồ nhóm gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Vừa vặn Tôn A tỷ làm tốt cơm mừng tới, liền đến qua sau trở về phòng tu hành. Kiến thức dịch quỷ về sau, Trần Kích cảm thấy vẫn là phải cố gắng tăng lên hạ tu vi. Vạn nhất thật có nuôi quỷ tà tu tới, cũng có sức đánh một trận. Vào đêm, Trần Kích vẫn tại tu hành, lại nghe được trong viện truyền đến động tĩnh. Nước chảy cuốt cuốt, tựa hồ có tiếng nước dâng lên. Trần Kích mở mắt ra, cảm thấy cổ quái. Nước giếng không gió cũng không sóng, nơi nào sẽ có sóng nước âm thanh? Chẳng lẽ lúc trước nói yêu quỷ trở về quấy phá? Thế là đứng dậy đi ra ngoài xem xét, lại phát hiện Tiểu Hồ cũng nghe thấy động tĩnh ra, nhưng không thấy Bạch cô nương. Bạch cô nương nói có việc về núi, muốn ngày mai mới trở về. Bạch Tam vừa nói vừa hỏi Trần Kích:
"Tiên sinh, là trong giếng có yêu quỷ a?"
Trần Kích vận khởi vọng khí thuật, sắp thực nhìn thấy một chút ánh trăng rơi vào trong đó, có thể hấp thu ánh trăng, đúng là yêu, bất quá nghĩ đến ban ngày nhìn thấy thanh linh chi khí, cảm thấy cũng không phải cái gì hại người yêu, liền chủ động tiến lên. Nên là, lại không biết rõ là cái gì tình huống, các ngươi lui ra phía sau, ta đi xem một chút.
Tiên sinh xem chừng.
Tiểu Hồ nhóm gật gật đầu, lại cũng đều chuẩn bị kỹ càng tùy thời trợ giúp. Trần Kích nhìn xem trong giếng thanh khí, mặc dù cảm thấy là thanh tịnh yêu quái khả năng lớn chút, nhưng cũng nắm bước kiếm chỉ. Nếu là cảm thấy được không đối liền một đạo khai bích thuật ném, đồng dạng yêu quỷ cũng chịu không nổi cái này thuật pháp. Dù sao phía trước có đạo sĩ phong giếng, nếu là thật sự lương thiện yêu quái, quên đi cũng được. Làm gì lấp giếng đâu? Ánh trăng rơi xuống, trong giếng tiếng nước càng thêm kịch liệt. Trần Kích thăm dò nhìn về phía xuống giếng, nước giếng mát lạnh, phản chiếu ánh trăng, một đạo thân ảnh vàng nóng ngay tại mặt nước hài lòng bước lên. Ánh trăng đều hấp thu tiến trong cơ thể nó. Đột nhiên cảm nhận được cái gì, dừng lại động tác ngửa đầu xem xét. Trông thấy Trần Kích, nho nhỏ đầu tản ra mấy đạo sợi râu, một đôi mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cùng Trần Kích đối mặt nửa ngày, Trần Kích mím mím môi, thốt ra:
"Ngươi là ngư yêu?"
Trong giếng bỗng nhiên sóng nước lan lộn, chuyển ra kêu to một tiếng:
"Ngươi mới là ngư yêu, cả nhà ngươi đều là ngư yêu, tiểu gia ta là Long."
Chương 68. Như thế thủy phủ chương 68, như thế thủy phủ, cầu bài đặt trước, rồng. Trần Kích mở to mắt, nhìn kỹ lại. Xác thực không cách nào đem trước mắt cái này tiểu gia hỏa cùng trong trí nhớ rồng liên hệ với nhau. Không có đầu rồng, cũng không có vảy và móng, cũng liền cái đuôi điểm này vây bơ miễn cưỡng xem như đuôi rồng. Ngược lại là đột nhiên nghĩ đến chút ghi chép kịp phản ứng. Nghe thu tại dân gian truyền thuyết cùng đạo môn dị văn bên trong thật có đoạn rồng xưng hô. Một chút sách còn ghi chép phá lệ kỹ càng. Nói Nê Thu là thượng cổ ác long huyết mạch, bị bóc đi ra rồng long gần, cho nên muốn vĩnh cư nước bùn phía dưới, chọc khí cuốn thân. Mặc kệ là loại nào tình huống, Nê Thu nếu là thật sự nói mình là rồng, cũng qua đi. Trần Kích liền lại dò xét vài lần, phát hiện cái này Nê Thu xác thực cùng bình thường thấy qua khác biệt. Toàn thân vàng óng ánh, lộ ra một cỗ quý khí, trên thân cũng không thấy ố chọc chi khí, mà là ánh trăng thanh lãnh. Chỉ là còn bảo lưu lấy Nê Thu đặc thù. Dừng một chút, Trần Kích dò hỏi:
"Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ Nê Thu yêu?"
"Phi, đều nói tiểu gia ta là rồng." Dưới nước chuyển đến tiếng kêu. Tiếp theo liền thấy đến màu vàng kim cái bóng tại mặt nước lăn lộn, phun ra nắm đấm lớn nhỏ thủy đạn, xông thẳng Trần Kích mặt. Đáng tiếc pháp lực quả thực có chút không đủ, còn chưa tới miệng giếng liền trở xuống đi, căn bản không có thương tổn đến Trần Kích. Trần Kích cười ra tiếng:
"Ngươi cái này thuật pháp, không gì hơn cái này a.
Ngươi người này sẽ chỉ ở trên mặt đất nói cái gì khoác lác, có bản lĩnh xuống tới a. Ta cao thấp bảo ngươi nhìn xem cái gì gọi là thủy long lợi hại."
Nê Thu yêu phẫn nộ kêu to:
"Tốt, không đến mà không hướng phi lễ." Trần Kích mỉm cười, nhìn qua đạo hữu thuật pháp, cũng nhìn xem ta như thế nào. Dứt lời nhìn về phía mặt nước, tán đi mở bí thuật, khống chế lại cường độ phun ra miệng nhiệt khí. Cũng không đăng sao thuật gia trì, có thể thốt ra hỏa long vẫn như cũ râu tóc bay múa, tùy tiện qua trường. Mắt rồng nóng bỏng, khóa lại giếng mặt Nê Thu yêu đông nhiên đập xuống, trên thân sóng nhiệt tứ tán, liền bách giếng sinh ra rêu xanh đều khô cạn khô héo tản mát ra hơi khói. Thật là đáng sợ thuật pháp. Nê Thu yêu thấy tình thế không ổn, dứt khoát vặn người chui vào đáy nước.
Phốc phốc.
Hỏa long vào nước, mặt nước đều đốt lên hóa thành một mảnh xương trắng, tụ tại trong giếng không chỗ tiêu tán, rất nhanh lại treo ở vách giếng chậm rãi chảy xuống. Sương mù tan hết, Trần Kích lại là cảm giác không chịu được trong nước Nê Thu cái bóng.
"Đi."
Trần Kích nhướng mày, cảm thấy đáng tiếc. Thật vất vả tại trong chấn đụng phải cái yêu, vừa định hỏi ít chuyện tình, không nghĩ tới vậy mà chạy. Có thể nghĩ nghĩ lại cảm thấy Nê Thu yêu hẳn là sẽ trở về. Ban ngày mới thông nhập giếng, Nê Thu yêu có thể trước tiên cảm nhận được, nói rõ rất chú ý nơi này, không có khả năng tùy tiện ly khai. Tiếp như thế nào lúc trước không thấy?
"Ờ, nên như thế."
Trần Kích một chút suy nghĩ, đại khái nghĩ minh bạch mấu chốt. Tòa nhà này trước đó xác thực có yêu quỷ, bất quá nên không phải kính quỷ, mà là cái này Nê Thu yêu. Chủ nhà mời người nhìn thời điểm lại chỉ phát hiện Nê Thu yêu, liền cho rằng là Nê Thu yêu quái phá, thế là phong nhập giếng, trên ngũ sát thổ, thêm phụ chú. Nê Thu yêu pháp lực thấp, không cách nào tiến vào giếng nước, đành phải rời đi. Có thể trạch chủ phát hiện vẫn là có quỷ quái, liền giá thấp vứt ra chỗ ở đi xa. Cho nên Bạch cô nương tới thời điểm chỉ thấy kính quỷ, không có phát hiện Nê Thu yêu. Chính mình buổi chiều dọn dẹp miệng giếng ngược lại là khả năng mở ra Nê Thu yêu rời đi thông đạo, lúc này mới hấp dẫn nó trở về tu hành. Nhưng chưa từng nghĩ kinh động đến chính mình cùng hồ ly. Nếu thật sự là như thế,
chính mình một nhóm ngược lại là vẫn còn so sánh Nê Thu yêu tới chậm chút, nơi này hay là hắn trước chọn chúng địa phương. Trần Kích cười lắc đầu. Trong núi tinh quái tuân theo tới trước tới sau, nhân gian khế ước lại là công chính có lý. Lần này đến cũng không tốt nói nơi đây đến tột cùng về người nào. Chỉ có thể chờ đợi Nê Thu yêu trở lại hắn nói. Tiểu hồ nhóm nhìn thấy Trần Kích thi triển thuật pháp, lại chú ý tới Trần Kích biểu lộ, nhao nhao hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Trần Kích liền đơn giản khái quát. Trong giếng có đầu tự xưng là rồng Nê Thu yêu. Phi, thật không biết xấu hổ Nê Thu, lại còn nói chính mình là rồng. Tiểu Nê Thu còn dám công kích tiên sinh, là hồ đại địch. Ngược lại là muốn bắt nó ra nhìn xem. Hồ nhóm tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đến bên cạnh giếng dò xét thủ nhìn lại. Nước giếng tĩnh mịch, ánh trăng lưu ngân, còn có làn khói loang tràn ngập, thấy không rõ đáy giếng cảnh sát, lại yên lặng không có thanh âm. Làm sao không đi xuống? Trần Kích hỏi. Hồ bất thiện nước. Bạch Thập Cửu mở miệng trước, lại hỏi Nê Thu yêu hội sẽ không làm mộng. Nếu là không được, ta dùng thận mộng châu cũng có thể thử một chút có thể hay không trong mộng tìm tới nó. Có thể biết, bất quá có chút phiền phức, thôi được rồi. Chính Trần Kích liền sẽ dám mộng thuật, biết rõ trong mộng tìm người là kiện chuyện phiền phức. Không có đặc thù nghi thức cùng phân biệt phương pháp, chỉ có thể từng cái mộng cảnh tìm đi qua, nếu là gặp được đột nhiên đánh thức cùng mang theo hộ thân phủ, ngược lại còn có phiền phức. Huống chi hiện tại vừa thụ hỏa long kinh hãi, Nê Thu yêu lại tâm lớn cũng sẽ không hiện tại liền đi ngủ. Liên phủ định Bạch Thập Cửu đề nghị. Tiên sinh, ta có thể thử thí chiêu đến chú, có lẽ có thể chiêu đi trong giếng nước bắt được nó. Ta cũng có thể dẫn lôi, đến trong nước có thể điện nó. Bạch Tam Bạch Tứ kích động. Liền cũng coi như a. Trần Kích vốn nghĩ để tiểu hồ nhóm thử một chút thuật pháp, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm. Nê Thu yêu thân trên thanh khí đoan chính, cũng tại bái nguyện tu hành, cùng tùng thử yêu không sai biệt lắm. Mảnh nói đến cũng là đạo hữu. Hướng chính mình phun nước bất quá là bởi vì chính mình nói toạc ra thân phận của nó, thẹn quá hóa giận. Nói tỉ mỉ đến cũng bất quá là ngạo kiều. Chính mình thi triển hỏa long hù đến hắn đã coi như là hòa nhau. Nếu là lại để cho tiểu hồ nhóm đi thử pháp, ngược lại là thật có chút quá phận. Vô duyên vô cớ, không cần thiết gây thù hằn, cùng nó nói rõ ràng là được. Nhưng bây giờ dưới nước không có cách nào nói chuyện, ngược lại là phiền phức. Trần Kích cũng không có khả năng hạ giếng đi tìm Nê Thu yêu. Nghĩ nghĩ, liền dứt khoát đi phòng bếp trộm tới một con cá. Đây là Tôn A tỷ xế chiều đi mua, bởi vì Hy Vân đạo trưởng về núi liền không có làm, giờ phút này còn tại trong chậu bôi. Ca a, ngươi nếu là có thể nghe hiểu ta, liền xuống dưới tìm xem Nê Thu đạo hữu, để nó trở về. Hắn sau khi trở về ngươi tự đi khác thủy mạch sinh hoạt chính là. Nếu là nghe hiểu liền gật gật đầu. Vốn cho là nói như vậy, bình thường thảo ngư lý giải không được. Thật không nghĩ đến đăng sao thuật ra chỉ dưới, trong chậu cá nguyên bản không núp đích, nghe đến lời này liên tục gật đầu, liền mắt cá đều sáng lên ánh sáng tới. Quả nhiên là thánh nhân pháp, chân diệu a. Vậy liền đi thôi. Trần Kích bưng lên buồn ngược lại cá tiến giếng. Một lát sau mới chợt nhớ tới cái gì, vô hót một cái. Nguy rồi, ta như thế nào liền quên trí nhớ của cá còn không bằng Tô tiên sinh, quên nên như thế nào cho phải. Có thể nhìn xem mặt nước liền gợn sóng đều bình tĩnh trở lại, lại cũng chỉ có thể chờ đợi cá thật nhớ kỹ còn tìm đến Nê Thu yêu. Tiên sinh, Nê Thu yêu hội đến a. Tiểu hồ nhóm như cũng nhìn xem mặt nước, có chút chờ mong, lại có chút thấp hỏng. Các ngươi cũng rất tò mò a. Còn chưa thấy qua Nê Thu yêu dạng này thủy yêu, cảm thấy hiếm lạ. Hồ nhóm trả lời. Trần Kích bừng tỉnh đại ngộ. Tiên đại sơn trên phần lớn là núi yêu, chợt có thủy yêu cũng là quy xà loại hình, không có thuần thủy yêu. Hiếu kỳ cũng bình thường. Chỉ là Nê Thu yêu có thể tới hay không hắn nhưng cũng không biết rõ. Thế là lắc đầu. Tạm thời chờ đợi xem. Có lẽ sẽ tới. Đợi chút nữa tới, các ngươi cũng không cho phép vô lễ, hắn cũng là đạo hữu. Vừa nói vừa nghĩ đến cái gì sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Bên ta mới gặp Nê Thu đạo hữu tại mặt nước hấp thu ánh trăng, liền Nê Thu đều biết rõ chân quý thời gian, các ngươi muốn kiểm tra hồ học như thế nào còn tại này chơi đùa. Ngày xưa tại trên núi còn có Tô tiên sinh truyền thụ học thức, hiện tại liền đổi thành hấp thu ánh trăng đi. Tức, hồ ly nhóm mở to mắt, không nghĩ tới Trần tiên sinh lại vẫn chưa quên việc này. Nhao nhao vẻ mặt đau khổ tọa hạ bắt đầu tu hành. Không bao lâu, mặt nước lại có tiếng phóng đãng truyền đến. Nê Thu thanh âm thông qua vách giếng khuyết tán vang lên. Người kia, ngươi chiếm ta thủy phủ, còn tìm để ta làm cái gì? Muốn nhục nhã bản long sao? Trần Kích nghe vậy, liền hô hấp đều đình trệ một lát. Cái này Nê Thu, xưng rồng cũng dễ tính, một ngụm nhân gian giếng nước đều xem như thủy phủ, là thật có chút mất mặt. Hồ nhóm lại là kích động không thôi, cùng nhau nhảy lên vọt tới miệng giếng bên cạnh dò xét đầu nhìn quanh. Là Nê Thu, ta nhìn thấy. Vậy mà thật sự là Nê Thu yêu a, thật xinh đẹp Nê Thu, ngược lại là cùng trên núi thấy qua không đồng dạng. Phốc ảnh, hồ chảo kích thích hòn đá nhỏ rơi vào trong giếng. Trong giếng Nê Thu đánh cái lặn xuống nước tiến vào trong nước, một hồi lâu một lần nữa thò đầu ra, ngựa khí kinh ngạc. Như thế nào nhiều như vậy hồ yêu? Người kia? Không đúng, người đến cùng là người hay quỷ, như thế nào cùng hồ ở cùng một chỗ? Tự nhiên là người. Trần Kích chậm rãi mở miệng. Ta tên Trần Kích, những này hồ ly là đệ tử của ta. T. Nê Thu hít vào một ngụm khí lạnh, không có thanh âm. Một hồi lâu, mới lại hỏi Trần Kích. Vậy ngươi đã là hồ tiên sinh, hảo hảo dạy hồ chính là, còn để con cá tìm ta trở về làm cái gì? Muốn hỏi một chút ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi người này, còn có hồ ly. Rõ ràng là các ngươi chiếm ta thủy phủ, còn không biết xấu hổ hỏi cái này nói. Nào có như thế nhỏ thủy phủ? Bạch Tứ lầu đầu nói. Nhỏ thế nào? Nhỏ chẳng lẽ cũng không phải là thủy phủ a? Ta như vậy nho nhỏ bùn. Rồng, muốn lớn như vậy thủy phủ làm cái gì? Tốt tốt tốt, vậy liền tính ngươi là tiểu long, cái kia có thể hỏi tiểu long quân mấy vấn đề a? Trần Kích xem như thăm dò cái này Nê Thu yêu đặc điểm, thuận hắn mở miệng. Ngươi nói, Tiểu Long Quân ở tại nơi này trong giếng, như thế nào bị người điền? Nói đến đây liền đến khí. Nê Thu yêu kích động thoát nước, bọt nước nổi lên bốn phía. Cái này địa phương nguyên bản chỉ có thủy mạch mà không có giếng, ta ở chỗ này hấp thu mấy trăm năm ánh trăng, vốn nghĩ an ổn tu hành. Kết quả khai trí thời điểm ngủ một giấc tỉnh liền phát hiện nơi này nhiều nhà cửa tử, thủy phủ vị trí cũng biến thành giếng. Cũng may lúc ấy cũng trung đụng không tệ, ta liền không nói gì thêm, còn cần chính mình tu vi trợ giúp bọn hắn tiếp dẫn ánh trăng vào nước, biến thành giếng nước ngọt, cũng có thể dùng đến tôi vào nước lạnh. Có thể về sau ta vọng nguyện tu hành hảo hảo, cũng không biết rõ nơi nào đến cái quỷ bám vào trên gương quấy phá muốn hại người. Ta phát giác được quỷ khí, liền vỗ lên mặt nước nhắc nhở cái này người nhà, nhưng chưa từng nghĩ bọn hắn mời người đến điền ta thủy phủ. Ta rơi vào đường cùng chỉ có thể thuận cửa nước sông ngầm đi hô Đà Hà nhánh sông tu hành. Hôm nay xem xét phát hiện cái này thủy phủ lại đóng mở, rồi mới trở về. Chỉ coi là kính quỷ không có, nhưng chưa từng nghĩ còn có các ngươi ở nơi này. Ngược lại là cùng Trần Kích đoán không sai biệt lắm, bất quá không nghĩ tới còn có phía trước kia đoạn trải qua. Kia đạo hữu bây giờ phải làm sao? Trần Kích hỏi. Nê Thu yêu thán một hơi. Ta tu vi thấp, đánh không lại các ngươi, bất quá các ngươi ngược lại là phân rõ phải trái còn có thể câu thông, nếu là có thể cho phép ta ở đây tu hành, ta vẫn tiếp dẫn ánh trăng vào nước, các ngươi uống cũng có chỗ tốt, đưa đi rèn đúc cũng là tốt nhất tôi vào nước lạnh vật liệu. Nếu là không cho phép, ta liền lại đi phụ cận tu hành chính là Tử Vân Sơn, Hô Đà Hà, cũng là có địa phương. Như thế a? Trần Kích nghĩ nghĩ, có chút chắc tay. Đã là đạo hữu tu hành phía trước, liền cùng một chỗ ở lại đi, vừa vặn ta cũng chưa thấy qua thủy tộc, cũng có thể luận đạo. Quả nhiên là người tốt, cũng là quần tốt hồ ly chờ ta hóa thành chân long nhất định không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Nê Thu yêu cất cao giọng nói. Trần Kích khẽ bước cằm. Vậy bọn ta lấy đạo hữu hóa long hôm đó. Chương 69. Bệnh hủy dịch quỷ hiện thân chương 69, bệnh hủy dịch quỷ hiện thân, cầu bài đặt trước, ngày kế tiếp Bạch cô nương khi trở về, Trần Kích chính ghé vào miệng giếng cùng Nê Thu yêu nói chuyện tiếng. Là cái kia trong nước yêu trở về rồi sao? Đúng vậy. Trần Kích đã nói Nê Thu yêu cùng trong giếng thủy phủ tiền căn hậu quả, lại cùng Nê Thu giới thiệu Bạch cô nương. Chỉ nói là tiên đài sơn cao hồ. Lại là hồ ly a. Nê Thu yêu lắc lư bên miệng sợi râu, có chút coi nhẹ. Bạch cô nương liền nhìn về phía Nê Thu mỉm cười. Đạo hữu long tượng 5 phần đã có 3 phần, nếu là cố gắng tu hành, còn thật sự có hóa long khả năng. A, ngươi như thế nào biết đến? Nê Thu yêu mở to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trần Kích cũng không nhịn được ghé mắt. Hắn hôm qua nói Nê Thu yêu hóa long xem như thuận miệng nhắc lên, tuy là thành tâm, nhưng cũng là khách sáo chiếm đa số. Không nghĩ tới Bạch cô nương vậy mà cũng nói như thế, còn nói ra long tượng 5 phần đến, đây cũng là mới lạ tri thức. Bạch cô nương chậm rãi mở miệng. Thủy phủ Ngọc Xu kinh bên trong ghi chép, có thể hóa long thủy tộc có ngũ trinh, kim mục, ngọc lân, vân văn, lôi âm, tịnh thủy tê. Bây giờ đạo hữu đã có kim mục cùng tịnh thủy tê, ngọc lân không tính rõ ràng, nhưng cũng có mấy phần khí hậu, đã là không tệ. Không nhìn lầm, nên là lúc trước có mấy phần cơ duyên mang theo, phải không? Tê. Quả nhiên hồ ly chính là giảo hoạt, mắt sắc không nói, gặp mặt liền muốn nghe ngóng khác yêu cơ duyên. Ta đều nói ta là long quân, loại chuyện này tự nhiên không thể nói cho các ngươi biết. Nê Thu lắc đầu, lại là không nói. Bạch cô nương quan sát tỉ mỉ lấy nó, đột nhiên nở nụ cười. Là may mắn ăn một miếng long huyết san hô, phải không? Nê Thu yêu phía dưới này lộ hoảng sợ, vô ý thức lùi về trong nước. Ngươi như thế nào biết đến? Trông thấy ta ăn hay sao? Bạch cô nương khoát khoát tay. Yên tâm, ta cũng không phải tà yêu, sẽ không quất ngươi máu cầm đi luyện đan luyện dược. Huống chi, ngươi như vậy tu vi, muốn rút bao nhiêu máu mới có thể để luyện ra kia một điểm chân long linh tính? Cũng thế. Nê Thu yêu nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Vậy ngươi đúng là cao hồ, còn có người kia cũng là lợi hại người tu hành, các ngươi hẳn là cũng nhìn không lên trên người của ta điểm ấy đồ vật. Thế là Nê Thu yêu liền nói ra hắn cơ duyên. Cùng hắn nói cho Trần Kích ngược lại là không hề khác gì nhau. Chỉ là tại giếng phong bế về sau đi hô Đà Hà lại tại mép nước bên trong nhìn thấy cực nhỏ một gốc long huyết san hô. Hao phí hơn tháng thời gian hấp thu xong rồi mới trở về. Trên người đặc thù cũng là hấp thu long huyết san hô sau mới dần dần xuất hiện. Đêm qua ngược lại là để phòng Trần Kích cũng không nói đến những thứ này. Long huyết san hô hiệu quả càng như thế được chứ. Cũng khó trách kia xà yêu muốn cầu một gốc long huyết san hô. Trần Kích cảm khái nói. Nếu là theo cái này Nê Thu biến hóa, một gốc long huyết san hô liền có thể kích phát huyết mạch có 3 phần long tượng. Không hổ là thiên hạ có thể hóa long yêu tu trí bảo. Nhưng cũng không phải. Bạch cô nương lắc đầu. Long huyết san hô nội ẩn giấu long huyết cũng không tính nhiều, chỉ là Nê Thu bản thân huyết mạch liền rất yếu ớt, lại có đọa rồng danh hảo, cho nên hiệu quả tốt một chút. Nếu là đổi đầu kia xà yêu, chỉ sợ liền ngọc lân hiệu quả cũng sẽ không có. Thì ra là thế. Trần Kích gật đầu, ngược lại là minh bạch mấy phần, cảm khái quả nhiên tu hành vẫn là phải nhìn cơ duyên. Như Nê Thu yêu như vậy mất thủy phủ, lại đạt được cơ duyên, trở về phát hiện thủy phủ cũng trở về, có thể tính có khí vận yêu. Chẳng qua là cảm thấy có một chút kỳ quái. Hô Đà Hà, như vậy địa phương vậy mà cũng sẽ có chân long tồn tại a? Sẽ còn lưu lại long huyết? Nghe nói là cái khác địa phương long tử phạm sai lầm bị giáng chức tới làm hà thần, trời sinh tính tiêu căng buông thả, phải tranh đấu, kia máu chính là cùng cái đạo nhân đấu pháp thời điểm đánh ra tới. Sau đó còn kém phái thủy tộc dọc theo sông tìm kiếm, góp nhặt tất cả long huyết trở về, có thể được kia một điểm, đã là may mắn. Còn có việc như thế a? Lại nghĩ tới cái gì? Hỏi thăm Nê Thu đạo hữu. Đạo hữu có thể quen thuộc Tử Vân Sơn? Không tính quen thuộc, có thể cùng cái khác thủy tộc trao đổi qua, cũng hiểu biết bọn hắn tình huống. Như thế nào? Là một đám thủy tộc bại hoại. Nghe Thu Yêu chửi ầm lên. Tử Vân Sơn lớn như vậy địa bàn, lúc đầu có thể giống như Tiên Đại Sơn nuôi sống 100.000 con yêu quái. Có thể kia Tử Vân Long Vương cùng thủ hạ yêu quái quả thực là chiếm lấy tốt nhất thủy phủ, đem cái khác yêu toàn đuổi đi ra. Hơn phân nửa thủy tộc chỉ có thể đi hô Đà Hà tu hành, nhưng lại cùng lúc đầu trong sông thủy tộc bộc phát xung đột, chết rất nhiều. Trần Kích lúc này mới cảm khái mình quả thật kiến thức ít. Tại Tiên Đài Sơn tu hành lâu, cảm thấy nơi đây yêu quỷ tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Không nghĩ tới Hồ Đà Hà cự ly Tiên Đài Sơn không hơn 100 dặm, không ngờ trải qua có chân long ẩn hiện. Tiếp giáp Tử Vân Sơn càng giống như hơn việc này tỉnh, vậy mà đều không biết được A Nê Thu Yêu lại mới thở dài. Nếu không phải các ngươi Tiên Đài Sơn không có nước, ngược lại là muốn đi bên kia tu hành, như các ngươi như vậy tu hành thánh địa không thấy nhiều. Cái này, Trần Kích tiến lặng, lại là không nghĩ tới liền Tiên Đài Sơn dạng này không tính danh sơn đại xuyên địa phương một ngày kia đều tính là tu hành thánh địa. Bất quá nghĩ đến trên núi các yêu quỷ ở trung tình huống lại cảm thấy cũng coi là chí ít không có chém giết đấu pháp, đều tại hòa khí tu hành. Lại lần nữa cảm khái chính mình cũng là vận khí không tệ, có thể gặp thượng tiên đài núi hồ ly. Bạch cô nương hồ mỹ tâm thiện, đúng là tốt hồ yêu. Trần Kích nghĩ đến, Bạch cô nương lại phảng phất lòng có cảm giác văng tới ánh mắt, bình tĩnh liếc mắt bên cạnh lại thu hồi, nhìn chỗ không bên trong. Khi Vân đạo hữu trở về, thoại âm rơi xuống, Trần Kích liền xa xa trông thấy một chiếc phù thuyền bay tới, rơi xuống đất vẫn hóa thành lá bùa thu hồi trong tay áo. Từ bi, một ngày không thấy. Đạo hưu trong nhà này như thế nào lại nhiều chỉ yêu a? Khi Vân đạo trưởng rơi xuống đất liền chú ý đến trong giếng Nê Thu. Như thế nào lại tới cái đạo nhân? Nê Thu yêu cũng rất kinh ngạc. Đến trừ yêu bắt quỷ. Khi Vân đạo trưởng chậm rãi mở miệng, còn chưa nói xong, trong giếng liền chuyển đến phốc bành một tiếng nhảy cầu âm thanh. Nê Thu yêu lại là chui vào đáy nước biến mất không thấy gì nữa. Đạo nhân quả nhiên không có lòng tốt, ta cái gì cũng không làm liền đến trừ ta. Xa xa nghe thấy thanh âm truyền ra. Khi Vân đạo trưởng liền cười lớn lắc đầu. Ngươi cái này tiểu yêu ngược lại là có ý tứ, ngươi nếu là cái gì cũng không làm, ta chử ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ nhìn không thấy bên cạnh những này hồ ly đều chưa từng sợ ta à? Kia không đồng dạng. Nê Thu yêu dù chưa chui ra mặt nước, có thể thanh âm lại mang theo tính tình. Cái trước đạo nhân cũng là như thế, không phân xanh đỏ đèn trắng đã thu người bạc phong ta thủy phủ, ngươi cũng là đạo nhân, vấn đề này có ngươi một phần. Vân đạo lại không có thu bọn hắn bạc, như thế nào thêm ta một suất? Nếu không phải các ngươi đạo nhân chính Hoàng Dương bắt yêu tên tuổi, bọn hắn như thế nào sẽ tìm đạo nhân tới hủy ta thủy phủ? Ngươi đạo nhân này sống thời gian càng dài, khẳng định cũng đã làm không ít chuyện, nói không chừng chính là của ngươi đệ tử làm. Khi Vân đạo trưởng lập tức ngậm miệng, không nghĩ tới lại bị một cái Nê Thu yêu phân biệt đến không nói gì. Cú may cũng coi như tài tư mất tiệp, chậm chậm mở miệng nói: "Kia hôm qua đào mở thủy phủ lúc, Vân đạo cũng có xuất lực, cái này cuối cùng là cùng ngươi có ân đi. Đạo nhân kia hủy ngươi thủy phủ, Vân đạo lại cho ngươi tu thủy phủ, cái này luôn luôn có thể chống đỡ rơi mất ta." "Cái này, sắp thực xem như." Nê Thu yêu bất lực phản bác: "Kia đạo hữu tội gì sợ ta đâu? Ngươi đến trừ yêu, tự nhiên sợ." "Như thế à, là ta không có nói rõ ràng, ta là thu bản địa giám trấn bạc đến trừ dịch quỷ. Cùng đạo hữu ngược lại là không có quan hệ." Nhưng chưa từng nghĩ vừa nói xong, Nê Thu yêu liền cất cao thanh âm: "Nơi đây cũng có dịch quỷ." "Đã thu." Trần Kích trả lời, nói xong lại kịp phản ứng. Nê Thu đã hỏi là nơi đây cũng có, nói rõ hắn biết đến dịch quỷ không phải nơi này. Đội bang hỏi hắn nói là nơi nào. "Ta cũng không biết cụ thể nơi nào, chỉ là tại Hô Đà Hà thời điểm nghe cái khác thủy tộc nói thượng du có dịch quỷ quay phá, phát ôn dịch chết rất nhiều người. Còn nói dịch quỷ rất sắp đến đây. Có thể kia thời điểm ta còn kém một điểm cuối cùng liền hấp thu xong xuôi, ngược lại là không có nghe quá cẩn thận. Ước chừng mấy ngày?" Khi Vân đạo trưởng hỏi, Nê Thu yêu nghĩ nghĩ, không quá xác định, hẳn là có 4-5 ngày. Vậy bây giờ đi tìm sợ là đã tới không kịp. Trần Kích lắc đầu. Thiết Kim trấn trên dịch quỷ quái phá, xuất hiện đến chết người cũng chỉ có 3-4 ngày, nếu là Nê Thu yêu nói là mấy ngày trước sự tình, chỉ sợ đã chậm. Muốn tìm Lục Phán đến hỏi một chút. Trần Kích ánh mắt nhất động, thời gian khẩn cấp, cũng không lo được lại đi lên đàn đốt hương. Tìm cái yên lặng gian phòng ngăn cách ngày liền kích hoạt lệnh bài nói rõ tình huống. Không nghĩ tới còn chưa nói xong, lệnh bài liền tuôn ra một trận hắc khí, lại là lần trước xuất hiện quỷ sai như thân. Trong khoảnh khắc liền biến thành Lục Phán bộ dáng. Đạo hữu nói tới thật là, Lục Phán thậm chí không có hàn huyên, trực tiếp hỏi sự tình. Là một cái Nê Thu yêu nói, ngay tại bên ngoài trong giếng. Còn xin hắn thấy một lần. Trần Kích liền đi ra ngoài cùng Nê Thu yêu nói việc này. Nê Thu yêu nguyên bản ghé vào mặt nước, nghe vậy muốn gặp Lục Phán, Nê Thu yêu toàn thân lắc một cái, đúng là lại rơi vào trong giếng. Ta cũng trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải, nhưng cũng biết do vấn đề này trọng đại. Liền để Trần Kích ném một cái thùng xuống tới, nó tại trong thùng liền có thể đi vào. Đạo hữu đã đáp ứng, không cần như thế phiền phức. Trong phòng truyền đến Lục Phán thanh âm, một cái cự thủ nhô ra gian phòng trực tiếp chụp vào trong giếng. Đúng là không nhìn miệng giếng tảng đá, liền bành đai nước Nê Thu yêu cùng một chỗ bắt lấy thu hồi trong phòng. Truyền đến một cố quen thuộc âm ti khí tức, tiếp lấy liền biến mất không thấy. Một lát sau, cự thủ xuất hiện lại, một lần nữa thả lại Nê Thu yêu. Lại là không thấy Lục Phán thân ảnh xuất hiện. "Đạo hữu, sự tình khẩn cấp, đã tội. Chờ ta đi tìm phụ quân bẩm báo xong lại đến nhận lỗi." Thoại âm rơi xuống, liền một điểm cuối cùng khí tức cũng không thấy. Lưu lại trong giếng Nê Thu yêu thẳng tắp chìm ở đáy nước, phản phất chết đi. "Đạo hữu, ngươi không sao chứ?" Trần Kích tìm đến một cây dài cây gậy trúc luồn vào trong giếng thọc Nê Thu yêu thân thể. "Vô sự, chỉ là nghe được Lục Phán gọi ta một tiếng đạo hữu, quá kích động." Trần Kích cái này liền yên lòng, tiếp tục chờ đối Lục Phán tin tức. Chỉ là lần này cách hơi lâu một chút, ước chừng nửa canh giờ trôi qua, lúc trước quỷ sứ mới từ lòng đất chui ra. Lục Phán phụ thân sau mới cùng trong nội viện đám người nói rõ ràng. Thật có dịch quỷ. Thủ hạ ta âm sai đều phái ra, phát hiện Hô Đà Hà thượng du một cái thôn có dịch quỷ lưu lại khí tức, người trong thôn đều biến mất. Lúc trước không có câu hồn việc cần làm, không có đi ngang qua, lúc này mới không có phát hiện. Cùng nơi này không phải một cái.
Không phải.
Lục Phán lắc đầu, chắc chắn mở miệng. Cũng không phải là quỷ bị lao, tìm tới vài câu thi thể, nên là bệnh ngụy quỷ. Sinh tử bộ cũng tra không được. Sinh tử bộ trên biểu hiện bọn hắn cũng không chết đi.
Còn có thể như thế.
Trần Kích lé mắt. Chính liền số tuổi thọ đều có thể hiện ra, thế mà biểu hiện không ra một thôn phàm nhân số tuổi thọ. Huống chi liền thi thể đều tìm đến, lại còn sống.
Lục Phán lắc đầu.
Sinh tử bộ cũng chỉ có thể nhìn một chút mệnh số. Nếu là có che lấp thiên cơ bảo vật hoặc là có đại tu hành giả xuất thủ can thiệp, lại hoặc là bọn hắn lưu lại những người kia mệnh hồn, đều sẽ có loại này tình huống.
Hồn không thấy ánh mặt trời, lại không về địa phủ, tự nhiên không cách nào cảm giác.
Vậy bây giờ như thế nào xử lý?
Trần Kích nhíu mày.
Hắn có chút tu hành, cũng không sợ dịch quỷ. Mà dù sao thu một cái dịch quỷ, xem như kết xuống cửu án. Nếu là nuôi quỷ người biết được chuyện này, nuôi quỷ thành họa lại tìm tới cửa ngược lại là khó làm. Không bằng xuống tay trước liền nuôi quỷ nhân cùng một chỗ thu chấm dứt hậu họa.
Lục Phán nhìn về phía Trần Kích, cũng minh bạch ý nghĩ của hắn, chậm rãi mở miệng, phun ra một chữ.
Chờ.
Chương 70.
Trong ngộng có yêu quỷ chương 70, trong ngộng có yêu quỷ, cầu bài đặt trước, ta đã an bài thủ hạ quỷ sai nhìn chằm chằm phụ cận thôn xóm, nếu có không hiểu chứng bệnh, lập tức trở về báo.
Mặt khác, ta đã để phủ quân viết thư mời các nơi thành hoàng nhiều hơn tuần tra, nếu là bên trong thành có chứng bệnh, lập tức cáo chi âm ty. Đến lúc đó chí ít có thể biết rõ dịch quỷ xuất hiện ở nơi đó.
Trần Kích thở dài. Hắn cũng biết đây là Lục Phán có thể xuất ra phương pháp tốt nhất. Hiện tại chỉ biết rõ có bệnh hủy dịch quỷ cùng bệnh lao dịch quỷ hai con dịch quỷ tàn mát ở chỗ này, còn không rõ ràng có hay không khác. Cũng không biết những này dịch quỷ là tụ tập tại Hà Gian phủ vẫn là phải đi cái khác địa phương. Ta đã thông báo phụ cận phán quan, phái ra âm sai nắm chặt tuần tra, nếu là có tin tức sẽ cáo chi ta.
Phiền phức Lục Phán.
Trần Kích chắp tay nói tạ.
Âm sai về âm ti báo tin, nên so thanh điệu đưa tin nhanh hơn nhiều.
Làm gì cảm ơn ta, việc này vốn là có âm ti liên quan, hai lần thiếu giám sát đều dựa vào đạo hữu nhắc nhở, nên là ta cảm ơn người mới là.
Lục Phán thở dài.
Đạo hữu có thể mang tốt ta tặng eo của ngươi bài, nếu là có tin tức.
Thôi, đạo hữu phải chăng còn không quỷ sứ?
Sát thực không có.
Lục Phán gật đầu.
Ta có một thiên ngự quỷ pháp, đạo hữu có thể tìm ra khẽ rửa phổ du hồn thu làm quỷ sứ, có ta lệnh bài liền có âm ti sắc lệnh, có thể để hắn nhập âm ti tìm ta.
Lục Phán nhất chỉ tại Trần Kích mi tâm một điểm.
Trần Kích liền lập tức minh bạch cái này thuật pháp diệu dụng.
Lấy lương hỏa hấp dẫn bên đường du hồn, tuyển một thích hợp, lấy bí pháp tẩy luyện, liền có thể ngưng tụ hồn phách, bảo tồn linh trí, ở bên cạnh chờ đợi điều khiển.
Mà lại bởi vì là âm ti biện pháp, ngày sau quỷ này vãng lai âm dương cũng không cần sợ âm ti kiểm tra.
Nhìn thấy Lạc Cấn đều biết rõ đây là người một nhà, cũng sẽ thứ mấy điểm thuận tiện.
Tạ Lục Phán truyền pháp.
Trần Kích thật tâm nói tạ.
Hắn bây giờ muốn nhất chính là có cái có thể thuận tiện truyền lời thuật pháp.
Nguyên bản còn muốn lấy tìm Hy Vân đạo trưởng hỏi một chút thanh điệu đưa tin biện pháp, bây giờ lại là không cần.
Thủ hạ có cái quỷ sứ phân công, đến cùng so thanh điệu tốt hơn nhiều.
Lục Phán gặp Trần Kích hài lòng, lại nhìn về phía trong nước Nê Thu.
Mới mang đạo hữu nhập tâm ti, kinh đến đạo hữu, liền đưa lên cái này nhận lỗi đi.
Lục Phán lấy ra một chương cắt giấy đổ vật đưa đi trong giếng.
Đây là cái gì?
Nê Thu yêu giờ phút này sớm đã lấy lại tinh thần, nhưng cũng không biết rõ Lục Phán tặng đồ vật là cái gì, nghiêm túc hỏi.
Long hồn tan thiến, cũng không cái gì quá nhiều tác dụng, chỉ là có thể để ngươi có một chút long khí thôi.
T.
Ách.
Nê Thu yêu nguyên bản leo ra mặt nước, vẫn còn đang đánh lượng cái này cắt giấy hình dạng.
Nghe nói đúng là lại chớp mắt ngất đi, thẳng tắp chìm ở đáy giếng.
Bất quá lần này Trần Kích bọn hắn cũng có kinh nghiệm, dứt khoát không để ý tới.
Qua một hồi lâu, Nê Thu yêu quả nhiên khôi phục lại, một lần nữa bỏ lại mặt nước gào khóc.
Lục Phán đại ân, ta vinh thế khó quên a.
Ta tu hành nhiều năm như vậy, chưa từng có thu qua chân quý như thế đồ vật.
Ngày khác như hóa long, nhất định không phụ Lục Phán ân đức.
Đó cũng là đạo hữu tu hành tốt, một chút long khí tính không được cái gì.
Lục Phán khoát khoát tay.
Hôm nay còn có việc, liền về trước âm ti đi, nếu có dịch quỷ tung tích trước tiên tới đây cáo chi.
Cùng tiễn Lục Phán.
Trần Kích chắp tay, nhìn Lục Phán lại lần nữa chui vào lòng đất, mới thán một hơi.
Liên âm ti cũng không có cách nào tra ra dịch quỷ tung tích, xem ra cũng chỉ có chờ.
Lại nhìn về phía Hy Vân đạo trưởng.
Đạo trưởng cần phải một mực tại nơi này chờ lấy.
Tự nhiên.
Hy Vân đạo trưởng gật gật đầu.
Lúc ấy giam chân phái người đến mời, nói là để chúng ta bắt được dịch quỷ, bảo hộ thị trấn bình an.
Bây giờ còn chưa bắt được, nếu là về núi chính là thất tín.
Thu bạc, há có thể là người bất tín?
Tiên nếu là dịch quỷ một mực không đến đâu?
Trần Kích hỏi.
Vậy liền giúp trên trấn bố trí chút phù lục, bày chút trận pháp, phòng ngừa phổ thông yêu quỷ quấy phá, thủ hộ hai tháng lại trở về là được.
Trên núi trái phải vô sự, vừa vặn cùng hồ tiền bối thương lượng một chút tu miếu sự tình.
Đạo trưởng từ bi.
Trần Kích cảm khái nói.
Lúc này mới minh bạch vì sao Thanh Phong quan trừ yêu muốn thu 50 lượng bạc.
Cái này nghiêm túc thái độ liền cũng đáng.
Hy Vân đạo trưởng nhưng lại thở dài.
Cũng không phải tiền bạc sự tình, chúng ta người trong tu hành muốn rất nhiều tiền bạc lại có thể làm cái gì.
Chỉ là lúc trước rất nhiều người nghe nói xem bên trong có cao nhân, liền luôn muốn đến muốn chúng ta xuất thủ, liền rõ ràng không phải yêu quỷ vấn đề đều giao cho chúng ta.
Lúc này mới để tiền bạc, để thật cần mới có thể tìm đến.
Thì như nào không phải yêu quỷ quấy phá đâu?
Trần Kích hiếu kỳ hỏi.
Hy Vân đạo trưởng nghĩ nghĩ.
Có một lần, một người nhà trộm hàng xóm bệnh gà ăn, chết ba người, nói là bị lệ quỷ hại chết, muốn chúng ta đi bắt quỷ. Còn có một lần gặp được có người nói chính mình sinh ba cái nữ nhi, muốn chúng ta đi xem một chút có phải hay không có nữ quỷ phụ thân. Những này tự nhiên không thể tính có quỷ. Hy Vân đạo trưởng tùy ý liệt kê, Trần Kích liền rất là rung động. Những này đều muốn Hy Vân đạo trưởng xuống núi, Trần Kích vậy mà cảm thấy 50 lượng bạc thu ít. Mấu chốt Hy Vân đạo trưởng còn có thể bình tĩnh nói ra những chuyện này, cảm xúc xác thực phá lệ ổn định. Bất quá Trần Kích cũng tò mò đây đều là như thế nào giải quyết. Cái thứ nhất làm chàng pháp sự, thu 20 lượng bạc, để bọn hắn báo mộng cho người khác nói rõ chết tình huống, không muốn tìm Lân gia phiền phức. Cái thứ hai để bọn hắn đi tìm Tống tử nương nương, bần đạo xác thực không còn được. Trần Kích cười ha ha. Như thế biện pháp giải quyết xác thực thú vị. Trần đạo hữu chớ có cười, bây giờ danh tiếng của ngươi truyền ra, không thể so với Thanh Phong quan chính lệnh, tin tưởng ngươi rất nhanh cũng sẽ có như thế phiền não. Trên trấn không có thành hoàng, ngày bình thường đi ngang qua tinh quái không ít, có chút đạo hạnh hơi cao liền có thể đột phá phù chú hạn chế tiến đến, tìm đến đạo sĩ cơ bản đều là đụng vào như vậy yêu tinh quỷ quái, có chút cũng sát thực mấy tay. Khi Vân đạo trưởng chậm rãi mở miệng, Trần Kích lại không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút nhớ nhung muốn thể nghiệm hạ. Quả thực là có chút hiếu kỳ dạng này trải qua. Xin hỏi nơi này là Trần đạo trưởng chỗ ở a? Nghĩ mời Trần đạo trưởng đến trừ yêu a. Đang nghĩ ngợi, thảo dược cửa hàng bên ngoài liền truyền đến tiếng la. Có hồ tiến đến thông báo, là cái nhìn xem mọi mệt không chịu nổi chung nhân nhân, toàn thân đều mệt đến hư thoát, trong miệng gọi thẳng Trần đạo trưởng cứu mạng. Người là để cho người ta dùng cáng tre dơ lên tới, không giống như là trang. Đi trước nhìn xem, nói không chừng không phải yêu quỷ sự tình. Trần Kích kềm chế kích động chậm rãi mở miệng. Có Hy Vân đạo trưởng ví dụ, hắn hiện tại cũng muốn xem chừng rất nhiều. Không bao lâu, Trần Kích liền ở bên phòng nhìn thấy đến mời mình trừ yêu nhân, cũng minh bạch vì sao hắn là dùng cáng tre nhất tới. Rõ ràng thân thể nhìn rất bình thường, có thể hai chân hoàn toàn ở run, như là chạy mấy ngàn dặm, căn bản không cách nào đứng thẳng hành động. Như thế nào thành như vậy? Trần Kích nhíu mày hỏi. Nam nhân lắc đầu. Ta cũng không biết, gần nhất cũng không làm qua những chuyện khác, chỉ là mấy ngày trước đây ra ngoài trở về sau đột nhiên nằm mơ, trong mộng có người tới tìm ta, giao cho ta một cái đồ vật, để cho ta hỗ trợ, về sau liền cái gì đều nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ muốn liều mạng chạy trước đưa đồ vật chờ tỉnh lại sau giấc ngủ liền chân đau xót miệng khô. Mấy ngày trước đây còn vẫn có thể xoa bóp làm dịu, hôm nay lại là dứt khoát động đều không động được. Như thế nào hôm nay mới đến tìm? Trần Kích có chút ngoài ý muốn. Nếu là trong mộng phát giác dị dạng, nên sớm một chút đến mới là, như thế nào kéo lâu như vậy? Lúc trước coi là chỉ là nằm mơ, không có để ở trong lòng, bây giờ mới biết rõ dịch quỷ là điểm mấy ngày đến hại người, cũng sợ đụng vào dịch quỷ như vậy quỷ quái, cho nên mới đi cầu Trần đạo trưởng xuất thủ. Trần Kích nghe nói cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao có thể có quỷ là như thế hại người, ngược lại là chưa từng có nghe qua. Hỏi thăm Bạch cô nương cùng Hy Vân đạo trưởng cũng là lắc đầu không biết. Xem ra chỉ có nhập mộng mới có thể biết được tình huống. Trần Kích chậm rãi nói, người tới kinh ngạc không thôi. Mộng cũng có thể nhập. Tự nhiên. Trần Kích mỉm cười, thuật pháp mà thôi, lại là không tốt cùng hắn giải thích quá nhiều, lại hỏi, ngươi là muốn ở chỗ này nhập mộng, vẫn là trở về trên giường mình nhập mộng? Nhưng có khác nhau. Không, cũng không khác biệt gì. Vậy ta ở chỗ này nhập mộng, an tâm chút. Người tới chân thành nói. Trần Kích liền gật gật đầu. Tốt, vậy liền chờ hôm nay ban đêm, ta tùy ngươi nhập mộng xem xét, nhìn xem là cái gì yêu quỷ quái phá. Chương 71. Mô đưa tin đã muốn tại dược đường nhập mộng, cũng không tốt để hắn ở bên ngoài đi ngủ. Thế là trao hỏi tiểu hồ thanh ra một gian phòng, đưa người này đi vào nằm. Lại an bài Bạch Thập Cửu chuẩn bị nhập mộng đồ vật. Trần Kích ngược lại là không lo lắng yêu hội tìm không thấy người này. Đã có thể liên tiếp nhập mộng, nhất định là lưu lại cái gì truy tung đồ vật ở trên người hắn. Bất quá mới Bạch cô nương cũng hào qua mạch. Chỉ nói là vất vả mà sinh bệnh quá độ, lại không thương tổn cùng tính mạng. Chỉ cần hào hào tĩnh dưỡng, 10 ngày nửa tháng cũng liền khôi phục, không có phát hiện vấn đề khác. Trần Kích cũng tò mò đây là yêu quái gì làm, như thế trêu cả người, lại không sợ tính mạng cũng không vì tiền tài. Nếu là đơn thuần trả thù, ngược lại cũng có chút quá lòng dạ hẹp hòi chút. Đi ra ngoài nhìn thấy tặng người tới người nhà ngồi vây quanh cùng một chỗ, trên mặt tràn ngập lo lắng. Trần Kích lại gọi bọn hắn tán đi. Các ngươi cũng đều trở về đi, nếu là kia yêu quỷ phát giác được nhiều người không đến, ngược lại là không xong. Nghe đạo trưởng, cái này trở về. Đám người chắp tay ly khai, lại lưu lại một cái tuổi trẻ chút canh giữ ở dược đường ngoài cửa. Nếu là có biến cố gì, đạo trưởng có thể phân phó hắn đến truyền lời, đây là trong tộc con cháu, cũng coi như nhu thuận. Hiểu rồi. Trần Kích gật gật đầu, gặp người tuổi trẻ kia đứng đấy câu thúc, liền để hắn ngồi xuống, hỏi thăm về chuyện lúc trước. Các ngươi hôm đó đi ra ngoài thế nhưng là làm cái gì đi? Lão thái gia ngày rỗ, tiến đến tạ mộ. Trên đường nhưng có sự tình gì phát sinh? Ta đi trễ chút, lạc hậu bọn hắn một chút lộ trình, cũng không biết rõ, bất quá nên không có cái gì chuyện kỳ quái, nếu không cũng sẽ nói với ta. Trần Kích gật gật đầu. Vậy hắn có thể nói trong mộng tặng cái gì đồ vật, đưa đến nơi nào đi? Thúc thúc cũng chưa từng nói. Hắn ngày đầu tiên nói thời điểm, thầm thầm cho là hắn nói mê sảng, nói hắn một đêm ngủ được từ sâu, thiên minh mới lên. Ngày thứ hai còn nói, chúng ta đều đi vây xem, phát hiện ngủ say sau như thế nào hô đều kêu không tỉnh. Tộc lao nói đây là có ác mộng, không thể bừng tỉnh, miễn cho mất hồn, tỉnh nữa đến cùng chúng ta nói chúng ta mới tin tưởng. Cũng hỏi qua Trần đạo trưởng hỏi vấn đề, có thể thúc thúc sau khi tỉnh lại lại là toàn không nhớ ra được. Vậy cũng chỉ có thể đến tối coi lại. Trần Kích Phục đi tìm Hy Vân đạo trưởng hỏi thăm hắn trừ yêu bắt quỷ những năm này, có thể từng gặp được loại sự tình này. Hy Vân đạo trưởng nhíu mày suy tư hồi lâu, lắc đầu. Cũng là chưa từng gặp được. Kia đạo trưởng nhìn thấy như vậy yêu quỷ, là xử trí như thế nào? Trần Kích chậm rãi hỏi. Nếu là như dịch quỷ cùng trên đường quỷ như vậy trên đường hại người, Trần Kích tự nhiên có thể thi triển thuật pháp đối phó. Có thể quỷ này thật không có như vậy tội ác. Tuy là trong ngộng cách dùng, lại chưa tới hại người tình trạng. Khi Vân đạo trưởng thở dài, đây cũng là không có thành hoàng chỗ xấu. Nếu là có thành hoàng, như vậy sự tình bọn hắn cũng có thể đi cầu thành hoàng xử lý, thủ hạ Nhật Dạ Du thần đều có thể truy nã yêu quỷ, lại thưởng thiện phạt ác là được. Chúng ta dạng này người tu hành cũng có thể để yêu quỷ đưa đi thành hoàng, là hợp quy con đường. Không có thành hoàng, lại cũng chỉ có thể nhìn người ta như vậy người tu hành tâm tư. Giọng chút nghiêm chút bất quá bốn chữ thôi. Ừm. Trần Kích gật đầu, đang muốn nói thụ giáo, lại nghe được Hy Vân đạo trưởng lại mở miệng. Nhưng bằng tâm ý. Ừm. Trần Kích sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng đây mới là Hy Vân đạo trưởng muốn nói bốn chữ. Cười lắc lắc đầu nói một tiếng tạ chờ đợi trời tối. Mấy canh giờ sau, sát trời ảm đạm, bên ngoài đã có người ta sáng lên đèn đuốc. Ánh trăng chậm rãi khoác rơi vào miệng giếng, xuống giếng truyền đến vỗ lên mặt nước âm thanh, lại là nghe thu yêu già phơi ánh trăng. Bạch Thập Cửu cũng đến tìm Trần Kích. Tiên sinh, đồ vật đều chuẩn bị xong, có thể nhập động. Được. Trần Kích đứng dậy tiến đến, đã thấy Bạch Thập Cửu ánh mắt sáng long lánh nhìn mình. Tiên sinh, ta có thể đi cùng nhìn xem a? Trần Kích đang muốn tự tuyệt, lại nghĩ tới cái gì, gật gật đầu. Cũng tốt. Nhưng chưa từng nghĩ Bạch Thập Cửu chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa, nhỏ giọng hỏi thăm. Tiên sinh như thế nào sửa lại tâm ý? Ngươi đã nhìn ra a? Trần Kích mỉm cười lắc đầu. Đầu tiên là cảm thấy ngươi ngoại trừ giá mộ pháp, cái khác thuật pháp cũng không học tập, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm tự vệ khó khăn. Có thể nghĩ đến cái này yêu nên không tính là ác yêu, ta là người, trực tiếp thấy nó ngược lại không tốt lắm, nếu là có thể phân rõ phải trái yêu, hồ nói lại so bên ta liền chút, kỳ thật cũng sẽ khác thuật pháp. Bạch Thập Cửu lầu bầu nói. Ồ, còn biết cái gì? Thần Châu đã tế luyện tốt, có thể thi triển chút huyết thuật, Bạch cô nương nói cũng có một chút tiêu chuẩn. Tiên sinh mời xem. Bạch Thập Cửu dừng lại bước chân, chỉ vào trước mắt. Trần Kích định thần nhìn lại. Ánh trăng rơi vào trong viện bàn đá xanh mặt đất, nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng, cỏ xỉ rêu chập chờn thành cây rong, chậm rãi đung đưa. Một cái chớp mắt, cả viện lại theo nghe thu yêu vô lên mặt nước âm thanh dập dờn mở gợn sóng, ướt quần áo. Sát thực tinh diệu. Trần Kích gật đầu cảm khái không thôi. Không hổ là có giám mộng thiên phú hổ, liền huyền thuật đều như thế tinh diệu. Nếu không phải hắn có Huyền Sơn đạo nhân truyền thụ cho vọng khí thuật chỉ sợ đều nhìn không thấu. Bạch Thập Cửu túi lầu xuống, có mấy phần không có ý tứ. Cũng không phải là tất cả đều là bản thân thuật pháp, phần lớn là dựa vào Thận Châu năng lực. Thận Châu vốn là có thể ban ngày sinh mộng, là nhất đẳng nhập mộng bảo vật, ta mới nắm giữ, cho nên chỉ có thể ban đêm thi thuật, sơ hở nhỏ chút. Cũng rất không tệ, như thế tu hành, nhập hồ học nên không có gì lo lắng. Tốt, trước nhập mộng đi thôi. Trần Kích nhìn về phía ánh trăng, xem chừng trong mộng yêu quỷ cũng nên tới. Bọn hắn cũng nên đi trước trong mộng chờ lấy, miễn cho lại có chuyện khác bưng. Đưa tới người quả nhiên đã ngủ. Bạch Thập Cửu thi thuật dò xét, gật gật đầu. Tiên sinh, sắp thực đã nhập mộng. Vậy bắt đầu đi. Bạch Thập Cửu tựa như lần trước nhập mộng đồng dạng bắt đầu đốt hương dẫn hồn nhập chú. Trần Kích nắm chặt mộng mô ra lông, tâm tư khẽ động liền phát giác đã ly hồn, trông thấy phía trước một cảnh. Cũng không đội mà đi vào, mà là xem xét Bạch Thập Cửu thuật pháp quá trình. Chỉ gặp Bạch Thập Cửu nhắm mắt lại, niệm chú thời điểm trên người có nhàn nhạt hồn khí bay ra. Đợi đến chú ngữ đọc xong, toàn bộ hồ đã xuất hiện tại Trần Kích trước mắt. Tiên sinh, có thể nhập mộng. Được. Trần Kích gật gật đầu, xé mở mộng khe hở, cùng Bạch Thập Cửu cùng nhau chui vào. Cùng Yến Xích Hà mộng cảnh khác biệt. Người này mộng cảnh liền nhìn xem đơn bạc rất nhiều, liền viện lạc đều không có, chỉ có một gian phòng. Một người một hồ tiến đến liền nhìn thấy hắn nằm ở trên giường đi ngủ. Bạch Thập Cửu trái phải nhìn quanh, lại là hiếu kỳ lợi hại. Cho tới bây giờ không có tiến vào người bình thường mộng cảnh, nguyên lai là dạng này a. Nên cũng không hoàn toàn là. Trần Kích lắc đầu. Người tu hành giá mộng thuật, nên biết hiểu mộng chính là ban ngày tưởng niệm biến thành, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Người này đã trong mộng liên tục buôn ba mấy ngày, liền trong hiện thực thân thể đều liên lụy sụp đổ, muốn hảo hảo ngủ một giấc cũng là bình thường. Kia yêu quỷ như thế nào tới? Không biết, nhưng nên có cái khác biện pháp trở lấy là được. Trần Kích cũng không có đánh thức trong mộng người kia. Vào Yến Xích Hà mộng cảnh, rơi xuống gặp nhau là có chuyện muốn làm. Giờ phút này chính là trừ yêu quan trọng, ngược lại là không cần chuyện phiếm. Cũng đúng lúc gần nấp thân hình, miễn cho có cái gì sơ hở hấp dẫn không đến yêu quái kia tới. Đáng tiếc đợi tốt nửa ngày đều không có người tới. Liên Bạch Thập Cửu đều khốn đến treo lên áp. Tiên sinh, đều bao lâu a? Hồ đều buồn ngủ, yêu có phải hay không không tới? Trong mộng không có thời gian, bất quá nên có. Xuyệt, nó tới. Trần Kích ánh mắt sáng lên, nhìn về phía nóc nhà. Một mảnh ngói chậm rãi dịch chuyển khỏi vị trí, lộ ra nửa bề sắc trời. Phàn nàn âm thanh đi theo vang lên. Thử, ngươi ngược lại là thông minh. Vậy mà đổi cái vị trí, còn có đạo nhân cùng yêu trông coi, ngược lại để ta dễ tìm. Hồ ly vị nặng như vậy, suýt nữa ngửi không thấy mùi vị kia. Tiếp lấy một thân ảnh liền từ lỗ thủng chui vào. Dáng như tiểu trư, đầu nhưng lại cùng tượng giống nhau đến mấy phần, tròn hai, thô mũi. Nhìn hình thể ngược lại là so Bạch Bát còn muốn lớn hơn một vòng. Cũng không biết rõ là như thế nào tiến vào nắm đấm lớn nhỏ lỗ thủng. Cái này yêu tùy tiện nhảy vào gian phòng, nhẹ đồng bền rơi xuống. Trần Kích ánh mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc. Lại là chỉ mô. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy mộng mô tung tích. Mặc dù trước mắt cái này cùng ghi chép bên trong mô có chút khác nhau, nhưng cũng giống nhau đến mấy phần. Không phải mộng mô cũng có mô huyết mạch. Vốn cho là chỉ là trong mộng có yêu quỷ tinh lịch, dự định tới gặp hiểu biết, hiện tại xem ra ngược lại là có chút khác thu hoạch. Tiên sinh, động thủ a. Bạch Thập Cửu lôi kéo Trần Kích ống tay áo, vung chảo tại trên cổ khoa tay một cái. Trần Kích tiến lặng, cũng không biết rõ nàng từ chỗ nào học được động tác này.
Lắc đầu, hạ giọng, đây là muốn xử lý nó ý tứ, không cần như thế, cái này muốn bắt sống.
Kia cái gì thời điểm động thủ?
Không nổi, xem trước một chút.
Trần Kích nhìn cái này, Mộng Mô cảm giác tuổi không lớn lắm, vừa rồi hùng hùng hổ hổ cũng đã nói không ít tin tức, vừa bạn nghe một chút còn có cái gì sẽ nói. Nhưng chưa từng nghĩ Trần Kích nghĩ về sau, Mộng Mô đúng là một chữ đều không nói. Chỉ xuất ra hai tấm phù cột vào đùi người bên trên, lại lấy ra mười mấy phần phong thư nhét vào người trong ngực. Làm xong những này, đưa tay một chỉ, đúng là để cho người ta từ trong mộng hù dọa, còn mở mắt ra. Chỉ là Trần Kích góc độ nhìn lại, cũng không tỉnh lại, giống như là ác mộng. Mà Mộng Mô cũng mở miệng. Chuyện hôm nay tình không nhiều, liền đưa những này tin cũng được, đưa xong ngày mai liền không còn quấy nhiễu ngươi, hảo hảo tính dưỡng đi. Nói đứng người lên, to mọng thân thể không chút nào không hiện về. Nâng lên móng đuốt thấp giọng nhập tụ. Địa mạch thông u, thiên phong một đường, ngàn dặm dây lát, nhân hồn hai tiêu. Đọc xong nâng lên móng đuốt liền muốn vỗ xuống. Không trung lại đột nhiên rỗi ra một cái tay tóm chặt lấy cánh tay của nó. Đạo hưu cũng là có tu vi, như thế dày vò một cái người bình thường, cũng không phù hợp a. Ai? Mộng Mô toàn thân chấn động, đúng là toàn bộ thân thể đều bật tới, từ phần eo đi lên dạo qua một vòng, hai mắt thẳng tắp nhìn tới. Trông thấy Trần Kích, nhưng lại giật mình. Làm sao có người ở đây? Còn muốn dây rùa, Trần Kích cũng đã dùng tới câu hồn thủ đoạn, tóm chặt lấy Mộng Mô thân thể. Bạch Thập Cửu cũng lao ra bắt lấy một bên khác. Người cái này yêu, như thế nào hại người? Còn có hổ.
Mô thanh âm càng thêm kinh ngạc, tiếp lấy nghĩ đến cái gì, lại lỏng một hơi. Khó trách mới tìm hắn nghe thấy một cỗ hồ ly hương vị, hắn là tìm các ngươi a.
Đã có yêu, vậy thì tốt rồi nói, bằng không trước buông ra trò chuyện tiếp. Trần Kích nghe nói cảm thấy buồn cười. Cái này Mộng Mô ngược lại là có mấy phần ngây thơ, làm hắn chưa quen thuộc Mộng Mô phải không? Chỉ cần hắn buông tay, sợ là cái này Mộng Mô liền có thể chạy vô tung vô ảnh. Thế là khép cười một tiếng. Đạo hữu lại là xem thường ta, ai không biết rõ Mộng Mô vãng lai mộng cảnh năng lực, vạn nhất ngươi đi, vậy mà không biết đi nơi nào tìm ngươi, không bằng cứ như vậy nói đi.
A nha, ngươi biết rõ a.
Tốt đang Mộng Mô thán một hơi, ngoan ngoãn dừng tay.
Các ngươi muốn hỏi điều gì, nói đi.
Trần Kích chậm rãi nói. Liên từ đạo hữu như thế nào để hắn đưa tin bắt đầu nói tới đi.
Chương 72.
Là hắn muốn tận hiếu chương 72, là hắn muốn tận hiếu, cầu bài đặt trước, Mộng Mô trả sát móng đuốt. Kỳ thật cũng trách chính hắn, em đẹp nhất định phải tại tảo mộ thời điểm phát ngôn bừa bãi.
Ừm.
Trần Kích nhíu mày, hỏi chuyện gì?
Mộng Mô liền gật gù đắc ý nói,
người bình thường đi tảo mộ tế tổ đều là cầu tổ tiên phù hộ. Hắn ngược lại tốt, nhất định phải nói tổ tiên có cái gì chuyện không giải quyết được liền nhờ mộng cho hắn, hắn hiện tại có chút bản sự, cũng có tiền tài, cái gì đều có thể giải quyết. Vừa vặn nhà bọn hắn lao thái gia tại âm ti làm tiểu lại, gần nhất bởi vì dịch quỷ sự tình muốn đi trước các nơi thành hoàng âm ti chỗ đưa tin. Nghe được chuyện này, liền nhờ hắn đi một chuyến. Có thể nhân gian lộ trình lại không tốt chạy, hắn lao thái gia lại không dám vòng qua câu hồn sứ câu hồn tổ âm, chỉ có thể mời ta đến trong mộng gián xếp một cái. Có hiếu tâm như vậy hậu nhân, còn muốn lấy khả năng giúp đỡ chết đi nhiều năm lao thái gia làm việc, ta tự nhiên muốn hỗ trợ. Mộng Mô chân thành nói, trong mộng sinh ra cũng có thể đưa tin, chính là cước trình quá chậm, cho nên lại cầm chút giáp mã phủ cùng hắn cột lên, dạng này mới có thể đưa mau mau.
Giáp mã phủ.
Trần Kích bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Mộng Mô cho người kia buộc chính là cái này phụ lục, ngược lại là chỉ nghe qua danh tự, chưa từng gặp qua thật, mà lại cũng không nghĩ tới, đưa tin lại vẫn là bởi vì dịch quỷ sự tình. Như thế nói đến, còn cùng chính mình có mấy phần quan hệ. Mộng Mô không biết rõ tình hình, chỉ coi Trần Kích còn tại hiếu kỳ giáp mã phủ, liền gật gật đầu.
Đúng vậy à, không phải hắn một phàm nhân, như thế nào trong vòng một đêm đi khắp ba núi ngũ nhạc đi cho cái khác âm ti thành hoàng đưa tin đi.
Cái này giáp mã phủ là âm ti đặc chế, chuyên dụng tại sinh hồn đi nhanh, chỉ cần cột vào trên đùi đọc chú ngữ liền có thể có hiệu lực, so nhân gian loại kia dùng tốt rất nhiều. Chỉ bất quá sinh ra không có pháp lực, sử dụng thời điểm đến cùng vẫn là sẽ tiêu hao tinh huyết tức giận, sau khi tỉnh lại sẽ cảm thấy mỏi mệt. Cho nên nhà hắn lao thái gia cũng lo lắng thân thể của hắn chịu không nổi, để hắn đưa xong những này liền trở về, đến thời điểm tự sẽ cùng hắn báo mộng nói rõ ràng.
Đúng là như thế a.
Trần Kích không biết do nên nói cái gì cho phải. Nguyên lai tưởng rằng là yêu quỷ trêu cợt hại người, không nghĩ tới đúng là tự tìm. Viếng mộ mà thời điểm biểu hiện chính mình phú quý, ngược lại là nhân chi thường tình. Chỉ bất quá người bình thường đều là để tổ tông báo mộng, nóng qua chút tiền giấy xe ngựa. Hỏi tự mình tổ tông lấy được phái đi, là thật cực kỳ hiếm thấy, mảnh nói đến, hoàn toàn chính xác cũng là tận hiếu một loại. Cái này Mộng Mô hành vi ngược lại là liền trêu cợt đều tính không lên. Có thể nhìn trước mắt Mộng Mô, đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Lão thái gia có thể nhờ ngươi, hẳn là ngươi cũng tại âm ty nhậm chức.
Đúng vậy. Mộng Mô dương dương đắc ý vung lấy cái mũi. Bản thân thế nhưng là âm ti thượng thiện ti ngụy phán tọa hạ dạ du thần là.
Trần Kích tím lặng.
Vậy mà thật sự là lục phán đồng liêu a, khó trách có thể tìm kiếm được người này vị trí. Thế là bung ra bắt lấy Mộng Mô tay, chắp tay hành lễ.
Ngược lại là xin lỗi.
Hừ hừ, hiện tại mới biết rõ bung ra bản thân.
Chậm, ta trở về liền muốn tìm ngụy phán cáo trạng ngươi, liền nói ngươi cầm pháp hành hùng, khi dễ âm ti du thần.
Trần Kích nhìn ra hắn trêu chọc chiếm đa số, thế là cười đáp lại.
Vậy ta đành phải cùng lục phán nói ngươi giúp lấy âm sai phái đi nhân gian sinh hồn sự tình.
Đạo hữu cần phải nghĩ rõ ràng, ta không tại âm ti, ngươi thế nhưng là tại âm ti.
Ai hỏi để càng đều có thể hơn khó mà nói.
Mộng Mô hai mắt trở lên.
Ngươi thế mà nhận biết lục phán.
Tự nhiên.
Trần Kích lấy ra lục phán tặng cùng lệnh bài hơi rung nhẹ.
Thuận tiện cảm khái mộng cảnh này sát thực thần kỳ.
Cái khác đồ vật đều không mang vào đến,
có thể cái này âm ti lệnh bài lại có thể tùy thân tiến đến. Lên tiếng. Không ngờ là thật sự lục phán khí tức. Ngộng Mô thân thể lắc một cái, kích động đến phát ra heo gọi. Ngươi cái này cung cấp bảo gia tiên, như thế nào cũng nhận biết lục phán. Bảo gia tiên. Trần Kích đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy nhìn về phía Bạch Thập Cửu, đột nhiên hiểu được. Khó trách cái này Mộng Mô nhìn thấy Bạch Thập Cửu sau khi xuất hiện ngược lại yên tâm. Nguyên lai cho là mình là cung cấp Bạch Thập Cửu làm bảo gia tiên. Thế là mỉm cười. Thập Cửu cũng không phải là ta cung cấp bảo gia tiên, mà là đệ tử ta. Lên tiếng. Lên tiếng lên tiếng. Mộng Mô trợn tròn hai mắt, tràn đầy không tin, tái phát ra heo gọi. Là thật. Bạch Thập Cửu gật gật đầu, chủ động mở miệng. Tiên sinh thật là ta hồ tộc mời tiên sinh. Mộng Mô nôn một hơi. Khó trách có thể nhận biết lục phán, lại là có thể cho hồ đi đầu sinh ra a. Tiếp lấy lại cúi hạ mặt. Chính là người cũng cùng lục phán, chỉ biết rõ khi dễ mô. Nó nhưng lại cảm giác được cái gì đồng dạng dùng sức ngửi ngửi không khí. Ta giống như ngửi thấy mùi vị quen thuộc, ngươi có phải hay không có mô đồ vật? Trần Kích lấy ra trên thân khối kia mộng mô ra thăm dò hỏi. Đạo hưu có thể nói là cái này. Hoa. Lên tiếng. Trần Kích chỉ là thăm dò, không nghĩ tới mộng mô nhìn thấy khối này ra lại ngồi dưới đất gào khóc. Quả nhiên là mô ra a. Đây chính là ta tốt nhất một khối ra a. Ngươi là như thế nào được đến? Lục phán tặng cùng. Trần Kích cũng có chút xấu hổ. Lúc trước hiếu kỳ lục phán là từ đâu đạt được cái này thượng cổ dị thú ra máu, bây giờ ngược lại là minh bạch. Thế là hiếu kỳ hỏi thăm cái này ra là như thế nào đến lục phán trong tay. Đều tại ta tham ăn a. Mộng mô thở dài. Lục phán dùng một chén đế lưu tương đổi ta một miếng ra, còn muốn một bình máu, mô kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Có thể đạo hữu cái này ra không phải cũng tốt tốt. Ngươi là người, tự nhiên không hiểu, mô ăn mộng mà dài, trăm tuổi đổi một lần ra, đổi lại ra liền có thể dùng để chế pháp khí. Trước đó đều là tại nhân gian sinh hoạt, ăn mộng ít, lần trước hoán bì là làm dạ du thần, ăn mộng nhiều, hiệu quả cũng tốt nhất. Trần Kích bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách mình cầm mô ra thi triển nhập mộng pháp có tác dụng trong thời gian hạn định quả như này tốt. Lại còn có cái này nguyên nhân. Bất quá bây giờ khổ chủ trước mắt ngược lại là có chút cười không nổi. Nói một tiếng đạo hữu vất vả, thu hồi mô ra không còn kích thích mộng mô. Mộng mô lại chậm chậm thần, mới hỏi hướng Trần Kích bọn hắn. Các ngươi lại như thế nào sẽ ở trong mộng của hắn? Trần Kích đã nói là người kia trong mộng phí sức, trong hiện thực đã muốn gãy chân sự tình, người nhà cho là có yêu quỷ hại hắn, liền đưa tới tìm hắn. Đã biết được là lão thái gia cùng dạ du thần an bài, trở về cùng hắn nói rõ ràng là được. Quái thai. Mộng Mâu nghe vậy lại lắc đầu, ngăn lại Trần Kích. Ta thi triển thuật pháp trước gặp qua thân thể của hắn, như chỉ là mấy tờ này giáp mã phủ, không có khả năng có hiệu quả như thế, nhất định là còn có cái khác sự tình, thâm hụt thân thể của hắn. Các ngươi sau khi trở về có thể chú ý xuống, bên cạnh hắn sợ có khác yêu quỷ đi túy. Như thế thương thân, chỉ sợ thân thể đều móc rỗng. Thôi, đã như vậy, cái này mấy phong thư ngược lại không tốt lại để cho hắn đi đường, ta tự đi tìm mấy cái khác du hồn. Đạo hữu lần sau tạm biệt. Nói xong tùy tiện hành động, liền càng phát ra trong suốt, tiêu tán ở trong giấc mộng. Cùng Trần Kích bọn hắn còn muốn xé mở mộng khe hở so sánh, có thể xương vô hình. Chỉ để lại Trần Kích bọn hắn cùng còn tại đứng thẳng bóng người. Tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bạch Thập Cửu hỏi. Trước hết để cho người này tỉnh lại, nói rõ tình huống lại nói. Được. Bạch Thập Cửu gật đầu, nghe Trần Kích đáp bài. Trần Kích trước tiên đem người thả lại trên giường, hởi xuống trên người hắn giáp mã phủ. Cảm giác tựa hồ cùng mộng mô ra đồng dạng có thể mang ra một cảnh, liền biết rõ là mộng mô tận lực lưu cho mình. Cảm khái một tiếng quả nhiên tâm cơ rất sâu. Đây cũng là để cho mình cũng không nên nói ra ngoài việc này tạ ơn. Nhưng cũng cười nhận lấy. Sau đó nhìn xem người này mộng cảnh, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không muốn tỉnh lại cho thỏa đáng. Trong mộng đều muốn ngủ lấy lại sức, nên là thật buồn ngủ, thuận tiện ngủ ngon chính là. Bên người yêu quỷ cũng không phải chuyện quan trọng gì, hết thể chờ hắn tỉnh ngủ đến lại nói. Thế là mang theo Bạch Thập Cửu nhảy ra mộng cảnh, lại trở lại dược đường trong phòng. Ánh đến tất lột, ngoài phòng càng vang, đúng là đã đến canh năm trời. Gà gáy mổ đi tàn dạng, mái hiên nhà thú mở mắt, chính nhìn về phía một mảnh sắc trời. Trần Kích duỗi người một cái, chỉ cảm thấy một đêm như mộng, trong mộng thi pháp lại so trong hiện thực còn mệt mỏi hơn không ít. Bạch Thập Cửu lại tinh thần sáng láng nhìn về phía Trần Kích. Tiên sinh, nhập mộng thật là có ý tứ, có thể nghe nói âm ti bí ẩn, lại có thể nhìn thấy thượng cổ dị thú. Nếu là lần sau nhập mộng, còn mang ta cùng một chỗ được chứ? Vậy phải xem ngươi tu hành. Trần Kích không có lập tức đáp ứng. Lần này là vận khí tốt, vừa lúc đụng tới âm ti dạ du thần đến, nếu là thay cái lợi hại hơn yêu quỷ, sợ là liền có một trận ác chiến. Trần Kích cũng chỉ là trong mộng cùng Yến Xích Hà đấu thắng một lần pháp, còn không tính quen thuộc. Nghĩ đến lần này trải qua, ngược lại là quyết định nên đi hỏi một chút Bạch cô nương có thể hay không thử trong mộng đấu pháp. Nếu là Bạch cô nương đồng ý, ta lần sau liền dẫn ngươi nhập mộng. A, vậy nhưng quá khó xử hổ. Bạch Thập Cửu thán một hơi, ta còn là học tập cho giỏi đi. A, Trần Kích mỉm cười, nghe thấy trong nội viện đã có động tĩnh, thế là đẩy cửa ra. Trong nội viện đã có bánh nướng hương khí truyền đến. Khi Vân đạo trưởng tại trong đình ngồi xuống, nắng sớm khoác ở trên người hắn, thật có mấy phần cao nhân bộ dáng. Kia thế hệ con cháu người trẻ tuổi thì là chờ tại cửa ra vào, ánh mắt lo lắng. Bạch Tứ tại cùng Nghe Thu Yêu nói gì đó, trong giếng vỗ lên mặt nước âm thanh cùng hồ tức âm thanh có đến có bể. Còn lại hai hồ thì là đội vàng khai trương, lại là cùng trên núi cảnh tượng bất đồng. Nhìn thấy Trần Kích, liền đều dừng lại động tác, tiến lên hỏi thăm đêm qua nhập mộng như thế nào. Đã không ngại, chuyện cụ thể chờ hắn sau khi tỉnh lại sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ nói đi. Trần Kích chậm rãi nói. Đám người cũng không cấp thiết, thế là cùng một chỗ dùng thức ăn, lại để cho người trẻ tuổi đi trước hô tộc nhân tới. đến một lần, đúng là đã đến giữa trưa. Ngủ ngươi kia mới rốt cục tỉnh lại. Nói thẳng bụng đói khó nhịn. Trên lò có cháo loãng, Trần Kích lại từ trước mặt cầm một chút hoàng kỳ, táo đỏ, địa hoàng, củ khoai, băm cùng nhau nấu tại trong cháo, để trong tộc người cho hắn ăn ăn xong. Lúc này mới cùng mọi người nói về trong mộng kiến thức. Nghe nói là mộng mô yêu dùng giáp mã phủ làm, đám người chỉ cảm thấy kinh ngạc tức giận, còn đang hỏi là khi nào đắc tội yêu quỷ. Các loại nghe được là lao thái gia dàn xếp về sau, nhưng lại không dám nói lời nào, nhìn xem mới tỉnh lại không lâu vị kia tâm thần phức tạp. Đợi đến đám người rời đi, người kia mới đỏ mặt xấu hổ nhìn về phía Trần Kích. Thật sự là hổ thẹn, vốn chỉ muốn áo gấm về quê, nhưng vì tiên tổ làm vài việc, không nghĩ tới vậy mà náo ra như thế cho cười. Nếu là đạo trưởng thuận tiện, còn xin nhớ kỹ nói cho tiên tổ, việc này chỉ đổ thừa ta một người chính là, không nên như thế phóng đãng, ngày sau nhất định kiếm tốn. Cũng là không oán ngươi. Trần Kích nhìn về phía hắn, mới nói tới mộng mô cuối cùng nói sự tình. Thân hư như da, kiệt lực như bình, các hạ không biết bên cạnh thân có yêu quỷ. Nói chắc như đinh đóng cột, lọt vào thai phát hội. Chương 73. Kim Lũ Huyền yêu quỷ. Nam nhân nghe vậy trước thay đổi sắc mặt, tiếp lấy cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu. Xác thực chưa từng thấy qua yêu quỷ. Quái thai, vậy ngươi thân thể này như thế nào suy yếu như vậy? Ấn mô thuyết pháp, người bình thường, nếu ngươi dạng này, dùng giáp mã phủ chạy lên một tuần đều chẳng qua là cảm thấy mệt nhọc. Như ngươi vậy ba ngày liền mất dấu mệnh đồng dạng là thật chưa từng gặp qua. Trần Kích nói xong, người kia nhưng lại lắc đầu. Trần đạo trưởng ở trên, thật không dám nói láo. Ta Đinh gia ở chỗ này cũng có mấy phần thiện tên, lão thái gia có thể làm âm sai cũng coi như bằng chứng, trong nhà làm sao lại có yêu quỷ? Trong nhà nô bộc đều là thờ nhỏ trong nhà lớn lên, hiểu rõ, đã mười mấy năm không có người ngoài tiền đến. Vậy liên kỳ quái. Trần Kích lắc đầu. Ta nhìn trên người ngươi sắc thực che đậy một tầng yêu khí, nhìn thời gian nên là 4-5 ngày trước tiếp xúc qua, ngươi nhưng còn có ấn tượng. 4-5 ngày. Đó chính là đi cho lão thái gia tạm mộ, không có đi qua cái khác địa phương. Trần Kích có chút hứa kỳ quái. Đinh gia lão thái gia là âm sai, tự nhiên không thể lại cho phép chính mình mộ phần bên cạnh có cái gì yêu quỷ quái phá. Cái này yêu khí ngược lại là tới huyền diệu. Cái khác. T. Nam nhân sắc mặt biến hóa, ngược lại là nhớ tới cái gì. Nếu là tiên sinh nói như vậy, 4-5 ngày trước, ta xác thực còn đi qua một chỗ địa phương. Nơi nào? Chiêm Thủy Trấn, Kim Lũ Huyện. Đó là cái gì địa phương? Nam nhân xấu hổ chắc tay. Bạn bè thiết yến, mời ta đi uống hoa kiểu, bất quá ta muốn tạm mộ, muốn trai giới, liền chỉ là đi qua uống chén trà, ngồi chơi chút thời điểm liền đi. Trần Kích cũng là minh bạch hắn vì sao xấu hổ. Đầu năm nay vẫn tương đối coi trọng chuyện trọng đại trước muốn tắm rửa thay quần áo trai giới. Cho tổ tiên tạo mộ loại sự tình này tiến đến hoa lâu, là thật không phải thanh danh tốt. Bất quá cái này cũng có thể nói tới thông trên người hắn kia vòng màu vàng nhạt khí tức là từ đâu mà tới. Chỉ là hoa lâu dấu yêu, ngược lại là thật cùng nhân gian thoại bản ghi chép không khác. Đạo trưởng thở dài, thế nhưng là ta không cứu nổi. Nam nhân khẩn trương đặt câu hỏi. Trần Kích khoát khoát tay. Không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là nhớ tới chút việc khác. Nói xong lại nhìn về phía hắn. Ngươi trước đây bao lâu đi một lần Kim Lũ Huyện? Mỗi tuần 2 lần. Ngược lại là đúng giờ. Trần Kích chế nhạo nói. Nam nhân không dám nói lời nào, chỉ một vị cúi đầu. Ngày sau chính là không dám đi. Đi trước tiền viện tìm Tôn đại phu xem bệnh. Hắn là nổi danh đại phu, nên biết được như thế nào điều trị thân thể của ngươi. Trở về trước hảo hảo tĩnh dưỡng, nếu là cảm thấy thân thể còn không thoải mái, lại đến kê đơn thuốc. Cần tuân đạo trưởng dạy bảo. Nam nhân bái tạ sau đẩy cửa rời đi. Trần Kích lại đi tìm Bạch cô nương cùng Hy Vân đạo trưởng hỏi thăm việc này xử lý như thế nào. Hy Vân đạo trưởng vẫn như cũ không hề bận tâm. Chiêm Thủy Trấn cự ly cũng không xa, nếu là muốn đi chọn mua vật liệu, tìm công tượng thời điểm ngược lại là có thể đi nhìn xem. Kia yêu đã tại Kim Lũ Huyện ở, cũng sẽ không đột nhiên đào tẩu, từ thân thể của người kia đến xem, nên là trưởng kỳ sinh ý. Có thể thành hoàng làm sao không quản. Bạch cô nương nhấn mày. Chiêm Thủy Trấn cũng không phải không có thành hoàng địa phương. Có lẽ là dấu tương đối sâu đi. Hy Vân đạo trưởng lắc đầu. Nếu là đi qua, ngược lại là có thể nhìn xem là cái gì tình huống. Cũng chỉ có thể như thế. Bạch cô nương nhìn một chút Trần Kích, lại nhìn về phía Hy Vân đạo trưởng. Yêu cư chú Hồng Trần Viện, thành hoàng mặc kệ, sợ có khác hoạt động, đến thời điểm ta cũng cùng đi. Nói xong mới ra ngoài đi làm chính mình sự tình. Tự nhiên a. Hy Vân đạo trưởng nuốt dâu mỉm cười, tại sao lưng liên tục gật đầu. Đợi đến Bạch cô nương ly khai, Trần Kích mới hỏi Hy Vân đạo trưởng như thế nào biết rõ Kim Lũ Huyền loại này địa phương, chẳng lẽ cũng đi qua. Là đi qua. Hy Vân đạo trưởng gật gật đầu, còn cùng Trần Kích nói tới cái này địa phương danh tự lai lịch. Khuyên quân chớ tiếc Kim Lũ Y Y, khuyên quân tiếc lấy thời niên thiếu. Thiều quang dễ trôi qua, cho nên càng phải trân quý thời gian. Ta năm đó coi là đây là thư viện, muốn đi vào mua một chút sách. Về sau đâu? Trần Kích đánh giá Hy Vân đạo trưởng, quả thực nghĩ không ra hắn là như thế nào tại nơi đó đợi. Tự nhiên cũng không phải là hiện tại, mà là vài thập niên trước xuống núi trừ yêu thời điểm, cũng coi là như ngươi đồng dạng anh tuấn thiếu niên lang a. Kia đạo trưởng ngươi làm cái gì? Tự nhiên là cũng không có làm gì, ta lúc ấy đã có đạo lữ, biết rõ là cái gì địa phương sau liền ra. Trần Kích ngạc nhiên về sau kinh ngạc hơn phản ứng là, đạo trưởng lại có đạo lữ. Hy Vân đạo trưởng cười ha ha. Biết mộ thiếu ngại, thiếu niên tâm tính, xem nội tu đi cũng không cấm kết hôn, ta tuổi nhỏ đã từng phong lưu, có đạo lữ chẳng lẽ có vấn đề sao? Sát thực không hề nghĩ rằng Hy Vân đạo trưởng còn có như thế chuyện cũ, kia nàng hiện tại cũng tại Thanh Lương Sơn thượng tu đi. Từ bi, đạo quan cũng không cho phép cùng gia quyến cùng ở, nàng cùng hài tử dưới chân núi ở lại, không quá sớm chút năm gặp được yêu quái, phù tận hóa bướm mà đi. Thật có lỗi, là ta mạo muội. không sao, đã là thật lâu sự tình, ngược lại là ngươi bây giờ nhấc lên, lại nghĩ tới mặt mũi của nàng đến, càng thêm rõ ràng. Hy Vân đạo trưởng ngồi mà thở dài, nửa ngày lại nhìn về phía Trân Kích. Ngươi mới kinh ngạc, có phải hay không còn muốn hỏi, hoa này lâu vì sao mở lâu như thế? Xác thực. Hy Vân đạo trưởng gật đầu. Chiêm Thủy Trấn bản thân tiểu chiếm bến tàu, mậu dịch phát đạt, nói là trấn, kỳ thực cùng đồng dạng thành trì cũng kém không nhiều. Trong trấn thế lực cũng không ít, có thể thành lập được dạng này địa phương người, tự nhiên có thể duy trì nó mở mấy chục năm. Minh Bạch. Trân Kích gật đầu. Ngược lại là quên nội dung độc hại tại cái gì thời điểm đều là kiếm tiền sinh ý, tự nhiên có người đem khống, sẽ không dễ dàng để hắn ngã xuống. Kia đạo trưởng có ý tứ là bên trong yêu chỉ sợ cũng cùng người có quan hệ, cái này liền không biết rõ. Vân đạo năm đó đi lúc cũng không phát hiện yêu quỷ ở trong đó, có lẽ là những năm này có biến cố mới. Kia dù sao cũng nên đi xem một chút mới là, chờ chuyện chỗ này lại đi nhìn xem, cũng có thể. Trân Kích gật đầu, nhìn một chút sắc trời, cũng không lại quấy rầy Hy Vân đạo trưởng tu hành, tự lo đi ra ngoài, lại phát hiện Bạch cô nương cũng không tại dự đường, thế là hỏi thăm nàng chỗ. Bạch cô nương chỉ nói ra ngoài tìm đồ vật, chưa hề nói đi nơi nào. Bạch Thập Cửu trầm rãi nói, cái khác mấy cái hồ đâu? Trân Kích liếc nhìn một vòng, nhưng không có chú ý tới Bạch Tứ cùng Bạch Thập bọn hắn. Bạch Thập cùng Nghê Thu yêu đổi một thùng nước, đi cùng người đổi rèn sắt đồ vật đi. Rèn sắt? Trân Kích như có điều suy nghĩ. Ừm, Bạch Thập nói hắn nhìn người rèn sắt, tựa như minh bạch như thế nào luyện khí, cho nên muốn đi học tập nhìn xem. Bạch Tứ lo lắng hắn mắc lửa, bồi tiếp cùng đi. Trân Kích nghe lại cảm thấy thú vị. Cái này hai hồ nếu là thật sự tìm người tốt trao đổi ngược lại là tôi, gặp gỡ tâm ngoan sợ là liền y phục đều muốn bị người lừa gạt sạch sẽ. Thế là hỏi rõ ràng phương hướng, dọc theo bọn hắn đường đi tìm đi qua. May mắn thị trấn không lớn, Trân Kích thuận đường phố đi không lâu liền nhìn thấy hai hồ thân ảnh. Ngay tại một cái tiệm thợ rèn trước trò chuyện với nhau cái gì. Trân Kích tới gần, nghe thấy thợ rèn thanh âm. Người đọc sách như thế nào cũng muốn đến học tập rèn sắt. Rèn sắt thế nhưng là hảo thủ nghệ, không có tiền là tuyệt đối không thể nào dạy cho ngươi. Học đồ. Vậy cũng không được, cái này nước. Ai, ngược lại là có chút ý tứ. Học đồ tư cách, cái này một thùng nước cũng không đủ, trừ khi mỗi ngày 10 thùng mới được. 10 thùng a, vậy cũng được. Cũng có chút nhiều lắm đi. Hai hồ chuyên chú ra giá đổi kiện, không có chú ý tới Trân Kích xuất hiện. Nghe được thanh âm toàn thân lắc một cái, vội vàng trở về cung kính nhìn về phía Trân Kích. Tiên sinh tốt. Thợ rèn cũng chú ý tới Trân Kích, lập tức đổi sắc mặt. Trân đạo trưởng, ngươi như thế nào cũng tới nơi này, là muốn đánh cái gì đồ vật ta? Thủ nghệ của ta, trên trấn đều biết rõ, tuyệt đối là hảo thủ. Cũng không chế tạo đồ vật, chỉ là đến tìm hai cái này đệ tử. Nếu là lại không xuất hiện liền muốn đem bị người lừa a. A nha, đúng là Trân đạo trưởng ngươi học sinh nha. Thợ rèn mặt đỏ lên, một đôi tay không biết rõ sắp đặt ở nơi nào. Bọn hắn nếu là nói sớm là Trân đạo trưởng đệ tử, ta nơi nào còn dám thu bọn hắn đồ vật, liền cũng trực tiếp dạy. Đạo trưởng ngươi là trấn trên ân nhân, ta là hiểu được báo ân. Trân Kích lắc đầu. Ngược lại là không có dạng này thuyết pháp. Chính là có ân cũng không nên thi ân cầu báo. Huống chi trên trấn đã thu các ngươi trừ yêu bắt quỷ bạc. Ta bắt yêu quỷ, dám trấn đã cho bạc, các ngươi còn đưa bảng hiệu. Cái này đã cùng ân huệ không quan hệ. Về phần ta đệ tử này muốn học ngươi ăn cơm tay nghề. Trân Kích dừng một chút. Theo bình thường học đồ 3 năm xuất sư để tính, ăn uống đều muốn tại sư phụ trong nhà, lao lực chống đỡ học phí. Dược đường cách gần đó, đệ tử này rèn sắt nên cũng coi như có chút thiên phú, đoán chừng học không được hồi lâu. Nước này giá trị ngươi cũng biết rõ. Mỗi ngày 3 thùng nước, đến hắn xuất sư mới thôi, như thế nào? Tốt. Liên theo Trần đạo trưởng nói. Thợ rèn một chút suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Không biết rõ giải vị này đệ tử xưng hô như thế nào, khi nào đến học tập. Sư phụ tốt, gọi ta Bạch Thập là được. Ta hiện tại liền có thể bắt đầu học tập. Bạch Thạch. Ân, sắc thực tên rất hay, rèn sắt liền nên có tảng đá đồng dạng thể phách. Thợ rèn gật đầu, lại nhìn hắn quần áo lắc đầu. Đọc sách dùng bộ quần áo này có thể, rèn sắt không thể được chờ ngày mai đổi ngắn gánh nước lại đến. Nói nhìn về phía Trân Kích. Đạo trường nói xong, mỗi ngày 3 thùng nước, liền chọn đến lại học. Tốt. Bạch Thập gật đầu, đi theo Trân Kích rời đi, trên mặt có dị dạng mừng rỡ. Nghĩ như thế nào muốn học tập rèn sắt? Trân Kích hỏi. Bạch Thập chậm rãi nói, luyện khí thuật yêu cầu tâm hỏa dung kim, ý niệm tạo hình. Còn muốn căn cứ đồ vật khác biệt lựa chọn khác biệt tôi vào nước lạnh phương thức, ta thử thật lâu đều không thành công. Lần này xuống núi, nhìn nhân tộc thợ rèn cũng không có cách nào lực, lại cùng ngươi dùng qua khai bí thuật, một đôi tay liền có thể đánh ra các dạng đồ vật. Trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác, vẫn còn không biết rõ như thế nào tu hành, nghĩ đến làm chờ lấy cũng là chờ lấy, thế là liền quyết định đi học tập rèn sắt. Cũng tốt. Trân Kích gật đầu. Hồ học là hồ ly tình đời, tại nhân gian cũng có nhân gian tình đời, có thể nhiều học một chút cũng là tốt. Bất quá hóa hình có thể cầm lâu a? Có thể. Bạch Thập gật đầu. Hôm qua đã tìm Bạch cô nương nói qua, cho ta tốt hơn Huyễn Thân phủ, rèn sắt cũng sẽ không phát hiện dị thường. Vậy thì tốt rồi. Trân Kích lại nhìn về phía Bạch Tứ. Bọn hắn đều có chuyện muốn làm, ngươi đây. Bạch Tứ đứng vững, cung kính chắc tay. Đang muốn mời tiên sinh chỉ điểm ta dẫn lôi thuật. Vậy liền đi xem một chút. Đã đến dược đường cửa ra vào, Trân Kích để Bạch Thập trở về, chính mình mang theo Bạch Tứ thuận gió mà lên. Phiêu diêu ở giữa liền đã rơi vào bên ngoài trấn trong núi một mảnh thanh tịnh địa. Nơi này đầy đủ khoáng đạn, có thể diễn pháp. Chương 74. Đây coi là dẫn lôi sao? Bạch Tứ nhìn trước mắt đất trống hưng phấn xoa xoa hai tay. Tiên sinh, thật có thể ở chỗ này thi triển dẫn lôi thuật à? Trân Kích thi triển vọng khí thuật tả hữu nhìn lại, không nhìn thấy nhân khí tồn tại, yêu khí cũng đều mỏng manh lợi hại. Xem xét liền biết là nửa tháng trước lưu lại, liền gật gật đầu. nơi đây nên không có quấy rầy. Vậy ta liền thi triển.
Được.
Còn xin tiên sinh thối lui chút, tốt nhất xa một chút. Bạch Tứ chân thành nói. Nói xong lại nghĩ tới cái gì, bù một câu. Không phải lo lắng tiên sinh học trộn, mà là ta lo lắng cho mình thi thuật không tốt, làm bị thương tiên sinh.
Như thế à?
Trần Kích đột nhiên cảm giác được giống như thử lôi pháp cũng không nên tại hoàn toàn đất bằng. Chí ít nên tìm một cái có cây địa phương, cao hơn chính mình chút. Nếu là thật sự xảy ra vấn đề, chí ít còn có cây có thể hấp dẫn lôi đỉnh. Tuy nói căn cứ lúc trước hiểu rõ, hồ thuật pháp đều tương đối. Thì như bạch nhị khống hỏa, bạch tam đưa tới, bạch thất mở bích. Nhưng cũng có ngoại lệ, thì như bạch thập cửu giám mộng liền được lục phán ưu ái, bạch bát an pháp cũng để cho Hy Vân đạo trưởng kinh ngạc. Nếu là bạch tứ dẫn lôi cũng là cái này vạn người không được một tuyệt hảo thiên phú. Trần Kích cảm thấy vẫn là nghiêm túc một chút tốt. Thế là kêu dừng bạch tứ, một lần nữa bằng gió mà lên, đổi cái càng tốt hơn một chút địa phương. Trần Kích dùng khai bích thuật thanh ra một cái gốc cây, đứng tại phía trên, lại cho bạch tứ an bài một cái gốc cây. Xa hơn một chút vị trí còn có một gốc thẳng tắp cao ngất dương thụ, cũng thỏa mãn nhu cầu. Liền ở chỗ này đi.
Được.
Bạch tứ gật gật đầu, vẫn như cũ rất là hưng phấn. Thở dài ra một hơi nhìn về phía Trần Kích. Tiên sinh, ta có thể khôi phục thành hồ thân thi pháp nhà, trước đó học tập đều là hồ thân, hiện tại không thích đứng đấy. Nhập hồ học cũng không yêu cầu lấy thân người thi pháp a. Bạch cô nương chưa từng nói. Trần Kích gật đầu. Kia nên là có thể, liền nhìn ngươi quen thuộc liền tốt.
Được.
Bạch tứ gật gật đầu, bóc trên thân huyễn thân phủ, lần nữa khôi phục hồ bộ dáng. Đứng người lên, một chảo cố gắng nắm nuốt lôi ấn, một chảo trên không trung lăng không vẽ bừa, dưới chân đạp trên bộ pháp, trong miệng nói lẩm bẩm. Ta phụng Thái Sơn nương nương sắc lệnh, cung thỉnh ngũ phương lôi bộ chư thần, trước quét hung ác, sau thanh tà ma, ánh nắng, cùng ta đã hung. Đọc xong tử, hồ chảo chỉ hướng phía trước. Chỉ nghe không trung có tiếng sấm rền quần quần mà tới. Trần Kích dương mắt nhìn lên, đỉnh đầu sát thực ngưng tụ ra một mảnh lôi vân. Chỉ là tiếng sấm quần quần không ngớt, đúng là không có thiểm điện rơi xuống. Có lẽ là phải chờ đợi tới một cái lớn. Bạch tứ nhìn qua lôi vân cắn răng chờ mong, như cũ duy trì cái tư thế này đứng thẳng. Một lát sau, không trung lại lần nữa vang lên một tiếng sấm rền. Sau đó lôi vân vậy mà chậm rãi phiêu tán, biến mất trên không trung, giống nhau chưa có tới. Bạch tứ ánh mắt hiện chỉ có điểm không dám tin, trở lại nhìn về phía Trần Kích, thanh âm đều có chút mang lên giọng nghẹn nào. Tiên sinh, đây là thế nào? Trần Kích nháy mắt mấy cái, không rõ ràng cho lắm. Hán vọng khí pháp nhìn thời điểm, không trung sắc thực có lôi vân mãnh liệt, thậm chí coi là muốn tới một cái to lớn lôi đỉnh. Có thể lăn lộn nửa ngày sau không nghĩ tới vậy mà cũng chỉ là như vậy. Sấm rền về sau liền lôi vân đều tiêu tán. Trần Kích cũng chưa từng gặp qua cái khác người dẫn lôi, có chút không quá xác định. Thế là trầm mặt một lát, lại nhìn về phía Bạch Tứ. Bằng không, một lần nữa thử một chút. Vừa rồi có thể là trạng thái không tốt.
Cũng tốt.
Bạch Tứ liên tục gật đầu. Một lần nữa bày ra tư thế bắt đầu thi triển lôi pháp. Đồng dạng tư thế, bước chân, chú ngữ. Trong không khí cũng đồng dạng lôi minh cuồn cuộn, thậm chí so với vừa nãy còn muốn càng vang dội một chút. Nhưng cũng chỉ là vang dội. Lôi vân trên không trung lăn lộn phun trào, kéo dài chén trà nhỏ không đến công phu liền từ từ tiêu tán. Giống nhau vừa rồi. Bạch Tứ trong mắt mãnh liệt, có chút cầm giữ không được. Tiên sinh, có phải hay không ta tu thuật pháp thật không có hữu dụng, liền một đạo lôi đều dẫn không tới?
Nô, cũng là không phải.
Trần Kích lắc đầu, cẩn thận nghĩ đến chuyện vừa rồi chậm rãi mở miệng. Nếu là thay cái góc độ tới nói, ngươi dẫn lôi thuật sát thực rất thành công, chỉ là không có thiểm điện. Còn có thể như thế tách ra tính dẫn lôi a?
Chỉ có thể như thế.
Trần Kích nói. Hiện tại cùng Bạch Tứ nói cái gì âm thanh quang điện ước chừng là nói không thông, chỉ có thể như thế chia tách. Bất quá Trần Kích cũng có một chút hiếu kỳ. Đã dẫn lôi thuật có thể dẫn tới lôi, nếu là lại đến một cây cột tu lôi, có phải hay không liền có thật dẫn lôi thuật hiệu quả? Đương nhiên, cái này cũng còn cần đi về hỏi hỏi Bạch cô nương hoặc là Hy Vân đạo trưởng. Bọn hắn đối thuật pháp hiểu rõ càng sâu, nếu là có thể, vẫn là nên dùng thuật pháp phương thức đến giải quyết thuật pháp vấn đề.
Kia tiên sinh, chúng ta bây giờ làm cái gì?
Có Trần Kích trấn an về sau, Bạch Tứ tâm tình cũng tốt hơn nhiều, không có mới như vậy bề bại.
Ngươi muốn trở về, vẫn là muốn ở chỗ này lại chơi một hồi?
Bạch Tứ nhìn về phía chu vi, trong mắt có một vẻ chờ đợi. Có thể một lát liền thu tầm mắt lại.
Vẫn là trở về đi, tiên sinh, ta còn muốn đi thỉnh giáo Bạch cô nương dẫn lôi thuật xảy ra vấn đề gì.
Không nổi, vừa bạn ta có chút đói bụng, không bằng ngươi giúp ta tìm một chút quả dại đến, như thế nào?
Tốt.
Tiên sinh chờ một lát, ta tìm quả dại từ trước đến nay là nhanh nhất.
Bạch Tứ mèo một tiếng từ tại chỗ thoát ra, chạy về phía cánh rừng.
Rất nhanh liền cắn một cây có treo không ít quả dại nhánh cây một lần nữa mà về. Thường ngày đều là rất nhiều hồ cùng một chỗ ngắt lấy, hôm nay chỉ có ta một cái, cũng không thuận tiện cầm, chỉ có thể dạng này mang về.
Làm phiền.
Trần Kích chắp tay nói tạ, tiếp lấy xoa sạch sẽ hai cái quả dại, giao cho Bạch Tứ một viên, chính mình lưu lại một viên. Cắn một cái dưới, lập tức ngũ quan vặn cùng một chỗ.
Thật chua a.
Bạch Tứ cũng chua đến hổ mặt vặn bẹo thẳng lẻ lưới.
Tiên sinh, ta cũng không biết tại sao lại như thế chua a.
Không sao, trong núi quả dại chua một chút tựa hồ cũng bình thường. Bất quá lần này liền ăn một lần ăn một mình, cũng là không cần mang về cùng bọn hắn chia sẻ.
Trần Kích chậm rãi nói.
Vậy cái này nhánh cây phải làm sao?
Liền lưu tại nơi này đi.
Trần Kích thi triển khai bích thuật trên mặt đất đào ra một cái hố, gieo xuống đoạn này đoạn nhánh, sau đó phó thác cho trời. Về sau mang theo Bạch Tứ xuống núi, trở về dự đường.
Bạch cô nương, hôm nay tu hành chính là như thế, tiên sinh cùng ta đều không biết rõ xảy ra chuyện gì, có phải hay không ta dẫn lôi thuật xuất hiện vấn đề?
Lúc ăn cơm, Bạch Tứ nghiêm túc tỉnh giáo Bạch cô nương.
Hy Vân đạo trưởng ở một bên nghe cũng thả chậm ăn cơm tốc độ, tự hỏi,
ngươi bây giờ còn có thể biểu thị một lần nhìn xem sao? Bạch cô nương không phải không cho phép ta tại yêu nhiều địa phương thí nghiệm a? Kia là bình thường sợ ngươi hù đến cái khác yêu quỷ, nếu như ngươi sẽ không gọi ra lôi đỉnh, ngược lại là có thể. Vậy ta thử nhìn một chút. Bạch Tứ nghiêm túc đứng ở trong viện, một lần nữa dựa theo trước đó thi pháp dáng vẽ lại đến một lần. Không trung lại lần nữa xuất hiện đồng hậu dày đặc lôi vân, cũng có quần quần tiếng sấm vang vọng bầu trời. Trong nội viện mấy cái hồ đồng thời ngửa đầu, mở ra mỏ không dám tin tưởng đây là Bạch Tứ thi pháp làm ra động tĩnh. Có thể cái này về sau liền không có bất kỳ phản ứng nào. Không trung tiên lôi cuộn cuộn mười mấy hơi thở sau quả nhiên chậm rãi tiêu tán, không có để lại một điểm vết tích. Quả nhiên vẫn là không được. Bạch Tứ thán một hơi, trong mắt khó nén thất lạc. Tiên sinh như thế nào nhìn? Bạch cô nương nhìn về phía Trân Kích. Ta cảm thấy Bạch Tứ vẫn rất có tu hành dẫn lôi thuật thiên phú. Tức. Thoại âm rơi xuống, tiểu hồ nhóm trợn mắt hốt mồm, hoài nghi Trân Kích có phải hay không lừa gạt hồ lửa quá phận. Dạng này đều tính có thiên phú sao? Nếu là Bạch Tứ lần này đều tính có thiên phú, bọn hắn học tập thuật pháp thiên phú nên đều là tốt nhất. Có thể Bạch cô nương không nói gì, lại cảm thấy Bạch Tứ nên xác thực còn có đường thiên phú. Bạch cô nương trầm tư chút thời điểm, hỏi thăm Trân Kích vì sao nói như thế. Trân Kích liền nói ra tại rừng núi trên kia phiên suy đoán. Khi Vân đạo trưởng ngưng thần tĩnh tư, dẫn lôi thuật muốn tách ra nhìn lôi cung điện. Cái nhìn này xác thực rất đặc biệt. Bất quá đạo hưu nói, muốn ở trong sân dựng thẳng một cây cao mấy trượng côn sắt là muốn làm gì? Dẫn tới thiểm điện. Còn có thể như thế. Khi Vân đạo trưởng sắc mặt ngạc nhiên. Trân Kích chậm rãi giải thích. Nghe nói trước đó ngày mưa rông, trên núi tương đối cao cây đều sẽ có lôi điện đánh xuống, thế là nghĩ đến nhìn xem côn sắt có thể hay không càng có hiệu quả. Nếu là có thể, cái này dẫn lôi thuật cũng coi là có mấy phần ý tứ. Khi Vân đạo trưởng bừng tỉnh đại ngộ, một lát sau, lại nghĩ tới cái gì chậm rãi mở miệng. Ta trước đây nghe nói một chút cao trên núi lạ quan, gặp âm thiên đều sẽ có xét đánh cung điện trên đỉnh ngói lưu ly. Lôi lạc về sau, ngói lưu ly càng thêm thông thấu sáng tỏ, có lôi hỏa luyện điện tiếng khen. Cũng là như thế a? Đúng vậy. Mạch cô nương nghe vậy gật gật đầu. Đã Trần tiên sinh cùng Thanh Phong quan cao công đều nói như thế, vậy hãy nghe tiên sinh thử nhìn một chút. Chỉ là cái này dài côn sắt còn cần tìm thợ thủ công làm theo yêu cầu mới là, cần một chút thời gian. Bạch cô nương lời còn chưa dứt, Bạch Thập liền vỗ ngực kêu lên. Bạch cô nương, côn sắt liền giao cho ta tốt. Ta ngày mai liền đi học như thế nào rèn sắt côn, cam đoan hai ngày này liền đánh một cây ra cho hắn, sẽ không chậm trễ thời gian. Cũng tốt. Bạch cô nương hỏi qua Bạch Tứ sau lại gật gật đầu. Hô phải dùng đồ bật, hô đến chuẩn bị, dù sao yên tâm không ít, cũng thiếu rất nhiều giải thích. Bạch Tứ phục đi siêng năng luyện tập, càng thêm chờ mong lên qua mấy ngày sau lần nữa dẫn lôi. Chương 75. Đoán khí sơ thành hồ đạo nhóm tán đi. Trân Kích nằm tại trên ghế nằm, mới phát giác dị văn lục đúng là bất chi bất giác lại thêm ra phần mới. Ước chừng là mới thuận gió mà về sau thảo luận thời điểm xuất hiện, đúng là chưa từng chú ý giờ phút này lật ra xem xét, lại có loại ngồi chơi đọc hoàng đình nhẹ nhõm cảm giác. Đinh sinh, cảnh hình nhân sĩ, thiếu gia bẩn, nhưng nhạy bén hiếu học, cần tại thị, liền giàu, tốt gánh hát. Trở lại quê hương tế tổ, nói có thể trợ quỷ thần. Vừa tiên tổ tích đức, là âm ti dịch lại, nghe vậy phái Đinh Sinh đưa tin. Bởi vì sinh ra chớ có thể vào âm, nắm mô nhập mộng làm giáp mã. Thần lên thì hai cỗ run, bại không thể nói, lặp đi lặp lại ba ngày, sắp chết. Thương nhân coi là yêu, mời Trần Sinh đổi đi, nhập mộng gặp mồ, mới biết chuyện lúc trước, cũng biết lân cận trấn coi yêu, liền đến giáp mã phủ chú. Xét lật một tờ, trong đầu cũng nhiều ra chút bản sự. Giáp mã phủ vẽ phương pháp cùng chú ngữ liền đều nhớ kỹ. Trần Kích hoảng hốt, lấy lại tinh thần, nhưng không có nghĩ tới lần này xuất hiện cố sự lại là trước đó trợ giúp Đinh Viên ngoại sự tình. Hắn còn tưởng rằng sẽ là nê thu yêu. Xem ra cái này ghi chép tựa hồ cũng không nhìn thời gian tuần tự, mà là cùng độ hoàn thành cũng có quan hệ. Nghe thu yêu nơi này cũng có một đoạn cố sự, có thể nói tóm lại, chỉ là nhận biết mà thôi, ngược lại không giống Đinh Viên ngoại có nhiều như vậy cố sự phát sinh. Cũng khó trách trước đó nói muốn cùng Sơn Thần Phong chính những này đều không có ghi lại ở trong sách, xem ra còn cần lại cố gắng một chút. Trần Kích nghĩ đến, lại lấy ra mộc mô lưu lại giáp mã phủ đến xem. Trước đó từ trong mộc ra cũng nhìn qua, có thể chỉ có thể nhìn ra phía trên có pháp lực lưu chuyển, cũng không biết rõ cách dùng. Bây giờ xuất ra lại nhìn, lại hết sức rõ ràng. Nhìn xem phù lục đã biết được chú ngữ cùng cách dùng, thậm chí liền cho sinh ra dùng giáp mã phù như thế nào vẽ cũng đã nắm giữ. Chỉ là cũng chỉ biết cái này một tấm đồ chú. Lại hồi tưởng khác phù lục, vẫn không có bất kỳ cảm giác gì. Hơi có thất lạc, nhưng cũng thản nhiên tiếp nhận. Dù sao cũng là dị văn lục chỗ thụ, mà không phải tự học tới, không nên ham hố. Một lần nữa cất kỹ giáp mã phù, quyết định có cơ hội thử nhìn một chút lại nói. Về sau mấy ngày ngược lại là khó được bình thản thanh tịnh. Bạch Thập mỗi ngày đi sớm về trễ đi hướng tiệm thợ rèn đúc Trần Kích muốn côn sắt. Bạch Tứ tiếp tục như tại trên núi như vậy tu hành dẫn lôi thuật. Khi Vân đạo trưởng đi liên hệ đã từng quen thuộc thợ thủ công tạo nên ngũ nhạc đại đế thần tượng. Nê Thu Yêu cũng dưới đáy nước hấp thu long hồn, không thấy ra tới. Trần Kích cũng liền an tâm tu hành, thẳng đến mấy ngày sau, Bạch Tứ tìm tới Trần Kích. "Tiên sinh, Bạch Thập nói côn sắt muốn đánh tốt, để chúng ta đi xem một chút cần phải sửa chữa." "Được." Trần Kích mang theo Bạch Tứ tiến đến xem xét tình huống. Trong lò rèn địa hỏa nóng bỏng, đinh đinh cạch cạch truy âm thanh không ngừng. Xa xa liền trông thấy Bạch Thập vung lấy đại truy ngay tại gõ một cây đỏ bừng côn sắt. Ước chừng có lớn bằng ngón cái, dài năm thước ngắn, trước mảnh sau thô. Sát thực cùng Trần Kích nói tạo hình không sai biệt lắm, bất quá lại là chia ba đoạn để dưới đất, cũng không phải là chính thể. Thợ rèn gặp Trần Kích tới, gật đầu xem như bắt chuyện qua, tiếp tục cùng Bạch Thập cùng một chỗ nghiêm túc đánh côn sắt, không dám phân tâm. Trần Kích cũng không quay dậy, cẩn thận nhìn xem động tác của bọn hắn. ngày hôm trước đi ngang qua thời điểm, ước chừng là đang đánh cái thứ nhất côn sắt. Trần Kích nhớ kỹ là bạch thập kẹp vào cây gậy chuyển động, thợ rèn vung mạnh truy đoán tạo hình. Bây giờ ngược lại là vừa vặn trái lại. Bạch thập vung mạnh truy, thợ rèn cầm cái kìm chuyển động côn sắt. Chỉ là nhìn bạch thập dáng vẻ, ngược lại là so trước đó thợ rèn còn muốn nhẹ nhõm một chút. Mà tại Trần Kích nhìn mê mẩn thời điểm, bạch thập đột nhiên thu truy kêu một tiếng tốt. Thợ rèn liền lập tức kẹp lấy nóng bỏng côn sắt ngã vào một bên dài nhỏ ống sắt bên trong tôi vào nước lạnh, chứa nghe thu yêu dẫn vào ánh trắng nước, thật là tôi vào nước lạnh tài liệu tốt. Xì. Rồi một tiếng qua đi, ẩn ẩn có kim ngọc tương giao tiếng vang lên. Thợ rèn trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, lấy ra côn sắt, chỉ xéo mặt đất. Thậm chí không cần đau, tôi vào nước lạnh sau ngưng kết giọt nước liền lăn xuống đi, không thấy nửa điểm lưu lại. Được. Côn. Thợ rèn vô ý thức muốn cảm khái hào đao kiếm, nhưng nhìn đến hình dạng sau mới ý thức tới đây là cây gậy, đội vàng đổi giọng. Tiếp lấy mới nhìn hướng Trần Kích chắp tay một cái. Đạo trưởng tới a, nghe nói muốn đổ vật đã rèn tốt, liền tới nhìn xem. Vừa mới đánh tốt, thợ rèn đưa qua trong tay đã lui nhiệt khí côn sắt, trên mặt vẫn có mấy phần kiêu ngạo. Như vậy đều côn sắt, trên trấn cũng chỉ có nhà chúng ta có thể đánh ra đến, đạo trưởng sát thực chọn đúng người. Trần Kích không có quan tâm trả lời, chuyển động thủ bên trong côn sắt cảm thụ một phen. Đúng là cực tốt côn sắt, thẳng tắp, mượt mà, phẩm chất vừa vặn. Nếu là nhất định phải hình dung, chính là đặt ở bên ngoài để cho người ta nhìn thấy, sẽ nghĩ đến muốn cây đồng dạng cái chủng loại kia. Thợ rèn tiếp tục mở miệng. Ta lúc trước cũng cho trên Thanh Lương Sơn đạo trưởng đánh qua một chút đồ vật, lại không gặp qua đạo trưởng dạng này côn sắt, không biết rõ là dùng làm gì. Trần Kích nghĩ, lại khó trả lời, thế là hỏi bạch thập biểu hiện. Thợ rèn liền cũng biết rõ đây không phải là có thể nói với mình, thật có lỗi cười một tiếng không còn hỏi thăm, nghiêm túc nói tới bạch thập biểu hiện. Đạo trưởng vị này đệ tử quả thực có thiên phú. Bình thường học đồ 3 năm xuất sư, 1 năm rèn luyện cân cốt, học nhóm lửa khống hỏa. 1 năm học rèn tạo hình hình, quen thuộc thiết tính. 1 năm nắm giữ rèn đúc, tôi vào nước lạnh tôi lại. Bạch thạch nhìn xem gầy yếu, lực khí lại quả thực không nhỏ, lúc này mới mấy ngày, rèn liền có bộ dáng. Cái này cây gậy chủ thể chính là hắn dùng nguyên một khối thỏi sắt đánh ra tới. Chỉ là tạo hình còn kém chút hòa hợp, bất quá cũng là nhân gian hiếm thấy thép tốt tượng, nếu là nghiêm túc học, chỉ sợ không đến một tuần liền có thể xuất sư. Cũng là sư phụ dạy tốt, không phải lại có thiên phú cũng không có tác dụng. Trần Kích gật đầu cười đáp lại. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bạch thập có như thế thiên phú, có thể từ rất nhiều hồ bên trong khai trí tu hành, lại để cho bạch cô nương chọn chúng tu hành luyện khí, tự nhiên nên như thế. Lúc trước sẽ không luyện khí thuật chỉ là trong núi không có điều kiện, hiện tại có thực tiễn cảm ngộ, tăng lên mau mau cũng rất bình thường. Bất quá côn sắt sắt thực còn có vấn đề. Như thế nào nối liền cùng một chỗ? Dùng ống chèn là được, ta có chuẩn bị. Bạch thập trả lời. Vậy thì tốt rồi. Trần Kích nhìn xem sắc trời. Côn sắt đã rèn đúc tốt, giờ phút này cũng không tính là mượn, ngược lại là có thể đi thử nhìn một chút dẫn lôi thuật có thể thành công hay không. Thế là Trần Kích hỏi thăm bạch thập có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Tự nhiên muốn đi. Bạch thập gật gật đầu, cùng thợ rèn xin nghỉ. Đi thôi, nơi này nào có cái gì sống, ngươi đến mấy ngày cũng không có nghỉ ngơi, ngày mai vừa vặn tính ngươi nghỉ ngơi. Bạch thập chắp tay cảm ơn thợ rèn, nhặt lên mới rèn sắt côn lúc còn sót lại thỏi sắt đi ra ngoài. Các loại đi xa một chút mới nhìn hướng Trần Kích. Đa tạ tiên sinh mang ta xuống núi, luyện khí thuật, ta đã tu thành một chút. Vì sao là một chút? Trần Kích hiếu kỳ hỏi. Đã có thể tùy tâm dung luyện sát thường, nhưng còn không thể tế luyện pháp khí. Bạch thập nói chuyện, do xét xuất thủ trưởng hư nắm thỏi sắt. Cũng không thấy có động tác gì, liền nhìn thấy thỏi sắt chậm rãi đỏ lên, kéo dài, biến thành một cây giống ruột ống chèn. Tạo hình kết thúc, rất nhanh lại rút đi nhan sắc, khôi phục thành côn sắt đồng dạng thành màu đen. Cùng côn sắt đánh, đinh đương rung động, như hoàn bội tương giao. Sắt thực cùng mới rèn ra không khác. Tu thành luyện khí là cảm giác gì? Trần Kích lại hỏi. Bạch thập nghĩ, lại lắc đầu. Nói không nên lời, chỉ cảm thấy ta cầm đồng sắt liền cùng bọn chúng rất quen, thầm nghĩ lấy bộ dáng bọn chúng liền sẽ biến thành như thế, xem như cái thép tốt tượng. Kia pháp khí đâu? Muốn để đồ vật sinh ra linh tính mới là pháp khí, còn không biết rõ như thế nào để bọn hắn có linh tính, bây giờ lại làm không được. Quả nhiên là thần kỳ thuật pháp. Trần Kích cảm khái. Còn nói về mới nói tạng. Ta chỉ là mang ngươi xuống núi, học vẫn là chính ngươi học, chính là muốn tạng, cũng nên đa tạ bạch tiền bối cùng Tô tiên sinh. Nếu không phải bọn hắn nội tình đánh thật hay, xuống núi cũng chỉ là gặp được chó rượt cũng không thể tu hành hồ. Cũng muốn nói lời cảm tạ, bất quá vẫn là tiên sinh hỗ trợ, hiện tại người am hiểu càng nhiều hơn một chút, tại hóa hình cũng có chút tiến triển. Huống chi tiên sinh sau khi xuống núi giảng bài so trên núi còn muốn dễ dàng nghe hiểu, nên càng phí tâm tư. Bạch thập chân thành nói. Nô. Trần Kích có chút ngượng ngùng. Cái này ước chừng là đăng sao thuật mang tới hiệu quả, tăng thêm bọn hắn ngày ngày gặp người hôn lúc ra kia một điểm nhân khí tác dụng. Không cẩn thận nói xuống, đệ tử của mình nói lời cảm tạ, cũng không cần chối từ, liền an tâm thụ hạ. Bạch tứ ở bên cạnh đi tới, nghe bạch thập nói xong, thán một hơi, ánh mắt hâm mộ. Thật tốt ta, ngươi cũng tu thành. Vẫn còn không quá đủ, đằng sau muốn rèn đúc ra một kiện pháp khí mới xem như thật tu thành. Bạch thập cẩn thận nói. Đã rất khá, chỉ ít ta còn không có cất bước, cũng không biết rõ hôm nay còn có thể hay không thành công. Bạch tứ lắc đầu thở dài, với bất đắc dĩ hỏi thăm Trần Kích. Tiên sinh, ngươi nói ta dẫn lôi thuật có phải thật vậy hay không có vấn đề? Bạch cô nương dạy, nên không thể nào. Trần Kích lắc đầu. Vừa vặn hôm nay có dẫn lôi trượng, hô bạch cô nương cùng Hy Vân đạo trưởng cùng nhau đi xem một chút chính là, nói không chừng lần này liền trở thành đâu. Ừm, nghe tiên sinh. Một lát sau, Trần Kích liền dẫn tiểu hồ trở lại dự đường, cùng bạch cô nương bọn hắn nói rõ việc này. Tiệm thuốc bên trong không có người, liền dứt khoát nuốt cửa hàng, cùng nhau đi tới quan sát Bạch Tứ thi triển thuật pháp, cùng đi đạo hữu không ít. Khi Vân đạo trưởng dứt khoát tế lên phù thuyền, ngược lại là vừa vặn đủ chứa được. Tiểu hồ nhóm đều là lần thứ nhất kiến thức phù thuyền thuật, trên thuyền chạy, đi thuyền bên cạnh nhìn quanh, rất là tò mò. Các ngươi a, cũng không biết rõ an ổn chút, cũng đừng rơi xuống để đạo hữu chê cười. Bạch cô nương gọi lại tiểu hồ. Khi Vân đạo trưởng lại khoát khoát tay. Lần thứ nhất ngồi phù thuyền, xác thực sẽ hiếu kỳ chút, năm đó ta lần thứ nhất lấy, lại so với bọn hắn còn muốn nghịch ngợm, hồ tiền bối liền để bọn hắn xem đi. Ngày sau nếu là thành hồ tiền bối như vậy cao hồ, sợ là cũng sẽ không còn có nhìn tâm tư. Ngược lại là phiền phức đạo hữu. Bạch cô nương cười, lại là không còn ngăn cản tiểu hồ. Trần Kích lần thứ hai ngồi phù thuyền, đã không có như vậy hiếu kỳ, vẫn nghĩ đến Bạch Tứ dẫn lôi thuật. Chỉ có tiếng sấm, không có sét đánh, quả thực kỳ quái. Chú ngữ hắn ngược lại là cũng nhớ kỹ một chút, là vì đặng yêu cho nên mời lôi bộ chư thần thi lôi tương trợ. Nhưng nếu là không có yêu quỷ liền không cách nào dẫn lôi, cũng quá kỳ quái một chút. Thế là nhịn không được hỏi thăm Bạch cô nương dạy cho Bạch Tứ dẫn lôi thuật là từ lâu tới. Nhìn đạo nhân nhóm đọc lấy hữu dụng, liền thử sửa lại cho hồ dùng. Bạch cô nương chậm rãi nói. Trần Kích trở nên hoảng hốt, lại không biết do nói cái gì cho phải. Lần đầu biết rõ thuật pháp chú ngữ lại còn có thể thay đổi đổi dùng. Cũng khó trách mấy ngày trước đây Hy Vân đạo trưởng nói kia lôi pháp nghe có mấy phần đạo gia mời lôi chú ý tứ. Bây giờ nghĩ lại, sợ không phải Bạch cô nương trực tiếp đổi tôn thần tục danh, đổi thành Thái Sơn nương nương liền dùng. Thế là lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm Bạch cô nương chính mình có hay không thử qua. Đương nhiên. Vậy được sao? Tự nhiên hành, lúc ấy vừa vặn có ác quỷ quái phá, một xét đánh chết rất nhiều, dùng rất tốt. Trần Kích lại lần nữa trầm mặc. Bạch cô nương có thể dùng, Bạch Tứ không được, cái này liền khó mà nói là cái gì nguyên nhân, không phải là đạo hạnh. Nghĩ nghĩ lại hỏi, kia khác thuật pháp sẽ không cũng là như thế a? Có một ít là, có một ít không phải, ai kêu hồ học thuật pháp không thể tự mình truyền thụ, giá hồ cũng không có mấy cái có thể học công pháp, chỉ có thể ra hạ sách này. Vừa nói vừa thở dài. Bất quá ta đều thử qua, nếu là hồ có thể hóa hình thành công, những này thuật pháp đều có thể dùng, nếu là lần này còn không được, liền chờ hắn sau khi biến hóa thử lại lần nữa. Trần Kích còn muốn nói gì nữa, cũng đã đến địa phương, phù thuyền hạ xuống. Cũng chỉ đành như thế. Trần Kích thấp giọng một câu, nhìn về phía Bạch Tứ, đưa ra ánh mắt khích lệ. Tiên sinh tạm chờ ta đi dẫn lôi. Bạch Tứ gật đầu, nắm thép tốt côn hướng phía trước đi đến, giống nhau lần trước. Chương 76. Kiếm vô đạo đạo hữu cảm thấy lần này có thể thành công a? Hy Vân đạo trưởng nhẹ giọng hỏi. Trần Kích lắc đầu. Ta cũng không biết. Sau đó nghĩ nghĩ, hỏi Hy Vân đạo trưởng. Nếu là dựa theo các đạo hữu tu hành, cái này dẫn lôi thuật nên như thế nào thi triển? Dẫn lôi thuật a? Hy Vân đạo trưởng chậm rãi nói. Nếu là muốn uy lực lớn một chút, tự nhiên là chú ngữ, sắc lệnh, thủ ấn, bộ pháp, hoàn cảnh, môi giới, khí thế, tâm ý toàn bộ đến nơi, tuân theo khoa nghi, đó chính là hoàn chỉnh. Bất quá ngày bình thường phải dùng, đều là đơn giản bóp pháp quyết, niệm chú, đạp cương bộ liền thi triển. Dù sao lôi chú chủ sát phạt, thật gặp gỡ muốn thi chú thời điểm, đều là muốn trừng trị yêu quỷ, cực ít có khai đàn làm phép thời gian. Thậm chí những cái kia phù lục phái đạo sĩ còn nghiên cứu ra lôi phủ, chỉ cần dùng thời điểm tế ra liền có thể thẳng đưa tới lôi nguyên rùa. Hy Vân đạo trưởng nhìn về phía Bạch Tứ không nhanh không chậm nói. Lúc này, Bạch Tứ đã lắp ráp thép tốt côn, đào hố chôn ở Trần Kích nói qua vị trí. Trở về hỏi thăm Trần Kích dạng này có thể hay không? Nên có thể. Trần Kích nhìn xuống dẫn lôi côn sắt tự ly, để Bạch Tứ đứng xa một chút. Vậy ta liền bắt đầu. Bạch Tứ nhìn quanh một vòng, trong lòng vẫn là thấp thỏm. Có thể thấy Trần Kích cùng Bạch cô nương mỉm cười nhìn xem hắn, còn lại tiểu hồ chít chít kêu vì hắn gọi tốt. Hy Vân đạo trưởng cũng là ánh mắt ôn hòa, như là chính nhìn xem đệ tử. Lại nghĩ tới mới thỉnh giáo Trần Kích chẳng cảnh. Tiên sinh, nếu là có gậy sắt còn tu không thành lôi pháp, muốn như thế nào? Vậy liền thay cái pháp đã sửa xong, cũng không phải sẽ lôi pháp mới có thể vào hồ học. Huống chi ngươi đã rất không tệ, bình thường hồ đều sợ hãi nhận lôi phạt, không dám tu hành lôi pháp. Ngươi có thể triệu hoán lôi vân còn không nhận tác động đến, đã so rất nhiều yêu mạnh. Về phần chiêu không ra lôi đỉnh, nên cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, có lẽ vẫn là đạo hạnh không đủ, dù sao còn chưa hóa hình. Đương nhiên, khả năng lần này liền có thể dẫn động lôi đỉnh, đó chính là cực tốt. Suy nghĩ lật qua lật lại, tâm tư kiên định, lúc trước lo lắng đều tiêu tán. Bạch Tứ cắn chặt răng nhìn hướng bầu trời, đưa tay, như lần trước đồng dạng thi triển dẫn lôi thuật. Ta phụng Thái Sơn nương nương sắc lệnh, cung thỉnh ngũ phương lôi bộ chư thần, trước quét hung ác, sau thanh tà ma, ánh nắng cùng ta đã hung. Ầm ầm. Trên trời tụ tập được nặng nề lôi vân, so lúc trước mấy lần đều muốn nồng đậm, ở trung tâm cơ hồ như mực choáng nhiễm bầu trời, thậm chí muốn nhỏ xuống nước tới. Chỉ là, vẫn không có lôi đình hạ xuống. Chẳng lẽ lại không thành công a? Trung quanh hồ cùng nói ánh mắt nghiêm trọng, nhưng không có lên tiếng. Ngược lại là Trần Kích không có nhìn về phía Bạch Tứ cùng lôi vân, mà là lẳng lặng nhìn xem cắm trên mặt đất côn sắt. Thị lực của hắn hiện tại không tính chênh lệch, đã có thể nhìn thấy một chút mánh khỏe. Côn sắt đỉnh hình như có cực kỳ yếu ớt rung động, ẩn ẩn còn có hoa lửa toát ra. Lôi vân, côn sắt, hoa lửa, yếu tố đầy đủ hết ta. Trần Kích khỏe miệng ép không được ý cười, xa xa mở miệng, lại thi triển một lần. Được. Bạch Tứ nghe Trần Kích, cắn răng lên tiếng nâng chảo, lộ ra lôi quyết. Ánh nắng, cùng ta đã hung. Với anh. Như là lôi bộ chúng thần lái xe ép qua bầu trời, sấm rền kéo dài lấy từ đỉnh đầu nổ tung. Một đạo tử sắc điện quang bọc lấy lôi minh đập đầm ầm rơi, bổ chúng nơi xa cây kia run rẩy côn sắt. Tốc soạn. Côn sắt chu vi mặt đất vỡ ra tinh mịn màu tím lôi ngân, kéo dài lấy phóng tới xa xa dương thụ. Soạn. Điện quang hiện lên, chỉ là thời gian mấy mắt. Dương thụ lại cháy đen hơn phân nửa, cũng may còn lưu lại nửa cây sinh cơ. Lại nhìn Bạch Tứ, đứng tại nguyên địa cựu lâu chưa có lấy lại tinh thần, hơn nửa ngày mới thu hồi hồ trảo, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch ở gốc cây phía trên, run rẩy đặt câu hỏi. "Chức tiên sinh, đây quả thật là ta thi triển dẫn lôi thuật a?" "Tựa hồ là a." Trần Kích mỉm cười, trong mắt lóe lên khen ngợi. "Ta tu thành." "Tức ta cũng tu thành dẫn lôi thuật." Đạt được Trần Kích khẳng định, Bạch Tứ kích động kêu to, đang muốn chạy tới, nhấc chân nhưng lại không dám luận động, thử thăm dò duỗi ra chảo trên mặt đất đụng vào một cái, xác nhận không có lôi điện còn sót lại mới chạy tới cười hắc hắc. "Đa tạ tiên sinh, ta thật tu thành lôi pháp." "Hắc hắc, bây giờ ta cũng có thể nói mình thuật pháp có thành tựu." Trần Kích gật đầu khẳng định một phen, nhưng lại sờ lấy đầu của hắn. "Bất quá còn không phải bản lãnh của ngươi, dựa vào dẫn lôi trượng tu thành, cũng không thể ngày sau đều như thế dẫn lôi à?" "Tự nhiên không thể." Bạch Tứ thán một hơi, nhưng lại nhịn không được cười ngửa mặt lên hỏi thăm. "Bất quá tiên sinh có thể nghĩ ra dẫn lôi trượng biện pháp đến, có phải hay không cũng có cái khác biện pháp à?" "Ta phải suy nghĩ một chút." Trần Kích chậm rãi nói. Thế là người ở chỗ này cùng hồ lại phân thành hai bầy. Tiểu hồ đi làm thu thập lôi kích một chuẩn bị. Dựa theo Hy Vân đạo trưởng nói, đây đều là tốt nhất chế pháp khí vật liệu. Mặc dù không phải gỗ táo, không thể trừ tà, có thể xét đánh cây bạch dương cũng có thể dùng để chế trấn hồn đinh, dưỡng hồn khôi lỗi loại hình pháp khí cũng rất tốt. Trần Kích bọn hắn thì là thảo luận lên Bạch Tứ tình huống. Không nghĩ tới cái này thật có thể giải quyết dẫn lôi thuật vấn đề, chính là mang theo không tiện. Bạch cô nương đánh giá trên đất côn sắt như có điều suy nghĩ. Mới lôi điện đánh xuống trước đó, cái này gậy sắt phía trên giống như cũng có điện quang hiện lên. Vân đạo cũng nhìn thấy. Hy Vân đạo trưởng cũng gật gật đầu. Hai người cùng nhau nhìn về phía Trần Kích, hỏi thăm đây là gì nguyên nhân. "Là phóng điện một chiều a." Trong lòng Trần Kích điên lặng cảm khái, lại chỉ có thể lắc đầu. "Ta cũng chỉ là nghĩ thử một chút, không nghĩ tới vậy mà thật thành, cho nên xác thực thật không biết. Ngược lại là đáng tiếc." Hy Vân đạo trưởng lắc đầu. "Bất quá đạo hữu có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, đã rất lợi hại. Nếu là không cách nào giảm bớt dẫn lôi trượng, ngược lại là có thể cải thành lôi trận pháp, lại so đồng dạng dẫn lôi thuật hiệu quả còn tốt hơn chút." Trần Kích nghe cũng có chút bội phục Hy Vân đạo trưởng khai sáng. "Tu không thành dẫn lôi thuật, liền tu lôi trận pháp. Đều có lôi, đều là thuật pháp, xác thực không có vấn đề gì." Ngược lại là Bạch cô nương lắc đầu. "Nên không về phần mới là, ta lúc ấy thi triển thuật pháp, cũng không tặng bố đưa dẫn lôi trượng. Thật chẳng lẽ chính là tu vi?" Bạch cô nương suy tư, Hy Vân đạo trưởng nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi thăm. "Nếu để cho Bạch Tứ đạo hữu cầm kiếm vô đạo thử một chút đâu?" "Ừm." Trần Kích cẩn thận nhìn xem Hy Vân đạo trưởng, nghĩ phán đoán hắn lời này là nghiêm túc vẫn là nói đùa. "Đạo trưởng lời này là ý gì?" "Bên ta mới nghĩ nghĩ, hồ đạo hữu cái này chú ngữ, tựa hồ là phụ lục phái khai đàn nghị cách thời điểm mới có thể dùng lôi chú. Lúc trước không có chú ý nghe, ngược lại là không nghĩ bắt đầu. Chỉ là như vậy đến xem, hồ đạo hữu cái khác khoa nghi đều làm đúng, vẹn vẹn thiếu đi kiếm gỗ đào. Cái này kiếm gỗ đào bên trên khắc có ngũ lôi nhất phủ, cũng có dẫn lôi tác dụng. Nếu là như vậy, hồ đạo hữu thi triển thuật pháp thời điểm không có xét, liền có thể là quên cầm kiếm gỗ đào." Bạch cô nương nghĩ nghĩ, lông mày cau lại. "Ta nhớ được, hôm đó nhìn đạo sĩ thi triển lôi pháp, tựa hồ là có kiếm gỗ đào. Bất quá ta bên người không có, liền dùng cành trúc thay thế, nhưng không nghĩ qua còn có lần này tác dụng. Nếu là như vậy, tìm một thanh kiếm gỗ đào cũng có thể." Trần Kích sững sờ tại nguyên chỗ, cảm giác sâu sắc nhức đầu. Hắn nghĩ tới rất nhiều lý do, nhưng không có nghĩ tới Bạch Tứ thi triển không ra lôi pháp lại là bởi vì thiếu một chuôi kiếm gỗ đào, mà dẫn lôi trượng lại vừa lúc có thể dẫn động lôi đỉnh, ngược lại là trời xui đất khiến bổ sung cái này tác dụng. Nếu là thật sự theo bọn hắn nói, liền cũng không cần dẫn lôi trượng. Vân đạo nơi này vừa vặn có kiếm gỗ đào. Khi Vân đạo trưởng cởi xuống trên thân bội kiếm, quả nhiên là một thanh đã đến bao tương tốt kiếm gỗ đào, trên đó lôi ngân điểm điểm, cũng là lôi kích một làm ra. "Có thể mượn hồ đạo hữu thử trước một chút." "Như thế a?" "Vậy liền thử nhìn một chút." Trần Kích liền một lần nữa hô về Bạch Tứ, giao cho hắn kiếm gỗ đào. "Chờ ta phá hủy dẫn lôi trượng thử lại lần nữa thuật pháp." "Được." Đã thành công thi triển dẫn lôi thuật một lần, Bạch Tứ hiện tại hoàn toàn không sợ thất bại, thậm chí còn có mấy phần kích động. Một lần nữa trở về mới vị trí thi triển thuật pháp. "Oanh!" Không trung lôi minh, tốc soạn, trên mặt đất sét, tốc soạn. Bạch Tứ đọc tiếp chú huy kiếm, lại là một đạo sét. Mặc dù không có mới uy lực như vậy, có thể thi triển thuật pháp ngược lại so với vừa nãy tự nhiên chút. Còn phải lại niệm chú, lại là thân thể mềm nhũn, kiếm vô đào tuột tay trở xuống, kiệt lực ngồi xuống. Trên mặt lại ngăn không được hưng phấn cùng kích động. "Bạch cô nương, tiên sinh, ta đây coi như là thật nắm giữ dẫn lôi thuật rồi sao?"
Xem như.
Hai người cười trả lời. Bạch Tứ lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại, từ từ tiếp đi, mềm mại xóa tung cái đuôi tự nhiên thu hồi, đắp lên trên người, đỏ thẫm như thảm. Bạch cô nương lắc đầu, có mấy phần bất đắc dĩ. "Ta liền trước dẫn hắn trở về, tiên sinh các ngươi chậm rãi trở về."
"Cũng tốt."
Thế là Bạch cô nương cũng không tỉnh lại Bạch Tứ, liền thi triển thuật pháp, treo trên bầu trời dẫn theo bước trên mây mà đi. Trần Kích thì là nghĩ đến ngày sau Bạch Tứ thi triển dẫn lôi thuật dáng vẻ, rõ ràng là một cái hồ, vẫn còn muốn dẫn theo trôi kiếm vô đạo thi triển lôi pháp, xác thực có đủ ly kỳ. Nghĩ đến sự tình, lại nghe được Hy Vân đạo trưởng thanh âm. "Trần đạo hữu muốn học tập hái lôi kích một sao?"
"Tốt."
Trần Kích lên tiếng đi đến, cẩn thận quan sát. Hắn coi là lôi kích một vốn là thường gặp vật liệu, lại là chưa từng nghĩ còn có thu thập thủ pháp. Hy Vân đạo trưởng là muốn thu thập một chút để dùng cho người xem đệ tử luyện tập chế pháp khí. Vừa vặn dạy Trần Kích chút cơ sở cấm kỵ. Lôi kích một bên trong có thiên nhiên lôi khí, lại phát ra đặc biệt mùi, người nghe cái mùi này chính là thật. Lấy một thời điểm, dùng tốt nhất thuật pháp, nếu như điều kiện không đủ, cũng có thể bẻ gãy, không đề nghị dùng bình thường đồ sắt tới lấy, dễ dàng tản lôi khí. Còn muốn nhớ kỹ hai chuyện. Hy Vân đạo trưởng sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc lên. Mộ phần địa lôi một âm sát gãy nghịch, không thể làm. Hóa hình lôi một thiên địa không dùng, không thể làm. Trần Kích gật đầu, biết rõ đây đều là chi kỷ, nghiêm túc nhớ kỹ. Hy Vân đạo trưởng liền lại chuyên chú lấy lên đầu gỗ. Chỉ là lần này liền cẩn thận rất nhiều. Không chỉ có quan sát một hình còn tại xác nhận đường vân, thật lâu mới gỡ xuống một khối. Trần Kích nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm vì sao động tác chậm rất nhiều. Hy Vân đạo trưởng mới chậm rãi mở miệng. Ngũ Nhạc đại đế pho tượng đã nhanh muốn tốt, chính chuẩn bị trở về Tiên Đài Sơn. Sau đó còn muốn đi Chiêm Thủy trấn mua sắm chút vật liệu, mời tu miếu nhân công. Vừa vặn muốn đi xử lý Kim Lũ huyền yêu quỷ, là đạo hữu chuẩn bị một cái hộ thân phủ, khối này nhìn xem vừa vặn. Ngày sau dịch quỷ nếu là thật sự tìm tới, cũng có thể chống cự một lát. Trong lòng Trần Kích đấm áp, chắp tay nói tạ. Hy Vân đạo trưởng thật là một cái người tốt ta. Chương 77. Quả nhiên có sơn thần thu thập lôi kích một bất quá nửa canh giờ, vừa vặn trên mùi vị đó lại kéo dài không tiêu tan. Trần Kích ngày kế tiếp tỉnh lại còn có thể nghe gặp trong tay có một cỗ diêm tiêu hỏa với nhựa thông mùi. Để Trần Kích nhớ tới đã từng đi trong miếu du lịch lúc mùa, danh xưng là lôi kích một thủ xuyến. Lúc đầu tựa hồ cũng có cái mùi này, có thể ngày thứ hai liền không có. Theo Hy Vân đạo trưởng nói, đều là chút theo thứ tự hàng nhái đồ vật, không bằng những này tự mình hái tốt nhất lôi kích một. Ngược lại là trở về không được, không phải còn có thể so sánh dưới có cái gì khác nhau. Trần Kích cảm khái, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy Hy Vân đạo trưởng ngồi trên ghế, tay cầm đao khắc đang điều khắc lấy cái gì. Đi qua mới nhìn rõ trên mặt đất có rất nhiều mảnh gỗ vụn, theo Hy Vân đạo trưởng động tác, lại có mới mảnh vụn rơi xuống. Đạo trưởng đây là đang làm cái gì? Điều khắc pháp khí. Hy Vân đạo trưởng mỉm cười. Đáp ứng đạo hữu chế tác một kiện pháp khí, tự nhiên muốn chuẩn bị bắt đầu. Bất quá nghĩ nghĩ, hôm qua lôi kích một chất liệu không quá phù hợp làm hộ thân phủ, liền đổi một khối. Đây là ta để bọn hắn từ trên núi gửi tới xét đánh gỗ táo, làm hộ thân phủ rất nhiều, vừa vặn cũng cùng hộ các đạo hữu làm một chút. Đa tạ đạo trưởng. Từ bi, còn muốn tạ đạo hữu mang ta đi xem pháp, bằng không thì cũng sẽ không nhặt được những này lôi kích một. Hy Vân đạo trưởng mỉm cười đáp lễ, tiếp tục trong tay điều khắc. Trần Kích liền lại nghĩ tới Bạch Thập học luyện khí. Đạo trưởng dạng này điêu khắc chính là pháp khí sao? Tự nhiên, có thể Bạch Thập tu hành luyện khí thuật, nói rèn đúc tốt còn muốn mở linh trí mới phép tính khí, đây là vì sao? Là luyện khí pháp a. Hy Vân đạo trưởng khẽ bước cằm. Kia sát thực khó hơn, cùng ta như vậy điêu khắc ra không đồng dạng. Còn xin đạo trưởng nói tỉ mỉ. Cũng không có gì tốt nói tỉ mỉ. Hy Vân đạo trưởng chậm rãi mở miệng. Lôi kích một mang theo lôi đỉnh chi lực, xem như thiên nhiên pháp khí, chúng ta sử dụng bất quá là điêu khắc hình dạng, nếu là không giảng cứu, trực tiếp cầm cũng có thể. Thoại bản bên trong không phải cũng có à, trời sinh đại sen, hồ lô. Luôn luôn có chút tác dụng đặc biệt, liền trở thành những cái kia đại năng pháp khí. Kim loại pháp khí liền nhiều phức tạp, muốn tâm huyết, muốn lôi kiếp rèn luyện, còn muốn dùng ác yêu lệ quỷ đến phụ linh, cho nên mới xem như một môn thần thông pháp thuật. Nghe nói luyện khí pháp còn muốn học tập khống hỏa thuật pháp, tâm hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, tam muội chân hỏa. Đây cũng là bần đạo cũng không am hiểu phương hướng, chỉ sợ muốn đi hỏi chuyên môn luyện khí đạo hữu. Thì ra là thế a. Trần Kích rốt cục minh bạch vì sao Bạch Thập nói mình luyện khí thuật chỉ tu thành một chút. Nếu là theo tiêu chuẩn này đến xem, nói là một chút đều có chút miễn cưỡng, chỉ sợ chỉ có thể coi là nhập môn đi. Bất quá có tiến bộ, chính là tốt, ngày đuổi một tốt, tiểu gì cũng sẽ thành công. Lúc này, Bạch Tam lúc trước viện tiến đến, nói có một tên thợ thủ công tới cửa, tìm đến Hy Vân đạo trưởng. Thợ thủ công? Có lẽ là Tố Ngũ Nhạc đại đế thần tượng công tượng đã đủ, đến tìm bần đạo, ta cùng bọn hắn nói qua ở chỗ này ở tạm. Dứt lời nhìn về phía Trần Kích. Đạo hữu cần phải đi xem một chút thần tượng tạo hình. Nếu là có thể, tự nhiên muốn đi xem. Trần Kích cũng chưa từng thấy qua thần tượng tạo hình quá trình. Nhất là biết rõ này phương thế giới còn có thần chỉ về sau, càng thêm hiếu kỳ như thế nào tạo nên thần tượng. Vậy liền đi thôi, vừa bạn cùng đi. Hy Vân đạo trưởng cất kỹ đao khắc, thu hồi điêu khắc một nửa lôi kích một, liền đập vỡ mảnh gỗ vụn đều thuộc về lũng đến cùng một chỗ. Những này giữ lại cũng hữu dụng sao? Trần Kích chú ý tới Hy Vân đạo trưởng động tác, hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên. Hy Vân đạo trưởng cười ha ha lấy túm lên mảnh vụn chứa vào một cái túi tiền. Lôi kích một mảnh vụn cũng là hiếm có tốt đồ vật, thu thập nhiều về sau có thể vẽ bừa, nhóm lửa, vẽ rồng điểm mắt, chế hương. Đạo hữu chớ có cho là đây là bình thường mảnh gỗ vụn a. Một đường nói chuyện phiếm, không bao lâu liền đi theo dẫn đường công tượng đến một chỗ tác phường cửa ra vào, nghe được bên trong truyền ra tiếng ồn ào. Đã để Tống Ba đi mời đạo trưởng đến đây, các ngươi đợi chút nữa đều nghiêm túc nhớ rõ ràng yêu cầu. Cái này mấy tôn thần tượng là Thanh Phong Quan đạo trưởng muốn mời, chớ có xuất sai lầm. Làm đầu, chúng ta tránh khỏi, Ngũ Nhạc đại đế giống cũng tố qua không ít, yên tâm là được. Vậy thì tốt rồi. Tống Ba đẩy cửa ra lúc, Trần Kích liền nhìn thấy tác phường bên trong trọn vẹn đứng đấy hơn 20 người. Áo gai đòn đả, hoặc là cầm truy, hoặc là cầm bay ránh. Nhìn thấy Trần Kích bọn hắn đi vào, ánh mắt trong trẻo cười ôn quyền nói âm thanh đạo trưởng từ bi. Hy Vân đạo trưởng trịnh trọng hoàn lễ, Trần Kích cũng liền đi theo chắp tay một cái. Lại nghe được mới phân phó chúng công tượng thanh âm vang lên, còn có mấy phần ngoài ý muốn. Trần đạo trưởng cũng tới a? Các ngươi nhận ra Trần đạo hữu a? Hy Vân đạo trưởng hỏi. Tự nhiên là nhận ra, Trần đạo trưởng làm những chuyện lớn đó, trong trấn đều biết rõ Trần đạo trưởng là cái có bản lĩnh. Vậy thì tốt rồi, nói nhiều rồi. Hy Vân đạo trưởng mỉm cười gật đầu. Trước đây nói Ngũ Nhạc đại đế thần tượng là Trần đạo hữu bên này muốn mời, các ngươi muốn hỏi điều gì vừa vặn trực tiếp cùng hắn nói là được. Nguyên lai là Trần đạo trưởng muốn mời, khó trách Hy Vân đạo trưởng hôm đó không nói gì yêu cầu. Làm đầu chắp tay một cái, cười nhìn về phía Trần Kích, lực lượng mười phần hỏi: "Vũ Nhạc đại đế thần tượng chúng ta cũng tô qua một chút, cũng không biết rõ Trần đạo trưởng muốn mời dạng gì, đều có dạng gì?" Trần Kích thật đúng là không quá rõ ràng cái này. Chủ yếu là tượng bùn, thạch điêu, mộc điêu, đồng đúc bằng sắt tạo, làm sơn kẹp chữ. Cái này mấy hạng ngoại trừ công nghệ còn có cái gì không đồng dạng địa phương a? Không biết rõ dài muốn tố bao lớn giống. Chính là bình thường sơn thần miếu thổ địa bên trong cung cấp như vậy lớn nhỏ. Trần Kích chậm rãi nói: "Thiết Kim trấn không có thành hoàng miếu. Hán ngoại trừ Thanh Phong quan, nhưng cũng không có đi qua cái khác miếu thờ. Trước kia ngược lại là gặp qua chút thần tượng, có thể miếu quan quy mô không nhỏ, thần tượng cũng phá lệ cao lớn, nên không thích hợp miếu sơn thần yêu cầu, không bằng hỏi thăm làm đầu bọn hắn. Vậy liền không phải quá lớn." Làm đầu nghe nói liền có số, cầm lấy cái quan, liền trên mặt đất khoa tay bắt đầu. Đồng dạng miếu sơn thần lớn một chút cũng chính là một gian, vừa vặn cung cấp trên một tôn tám thước giống. Đạo trưởng muốn mời Ngũ Nhạc đế quân, như vậy lớn nhỏ thần tượng nói ít cũng phải ba gian mới được. Vậy liền hơi lớn. Trần Kích nghĩ đến trên Tiên Đài Sơn xây dựng như thế một tôn miếu sơn thần, quả thật có chút chói mắt, thế là lắc đầu. Thần tượng có thể nhỏ một chút, miếu có một gian liền đầy đủ. Như thế a? Làm túi đầu dưới, lao đi mới vẽ những cái kia, một lần nữa trên mặt đất vẽ bắt đầu. Một gian miếu, vậy liền một thai điêu khắc thuận tiện nhất, cao 6 thước vừa vặn. Thợ thủ công là quen tay, cũng đã có sẵn tài năng, nhiều nhất 2 tháng cũng liền điêu dễ dàng chữa tạo. Dạng này là được. Bây giờ miếu sơn thần còn không có tu, nếu là có 1-2 tháng thời gian, nên không sai biệt lắm. Trần Kích gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì? Còn muốn lưu một cái bồi thần vị đưa ra, làm phiền làm đầu hỗ trợ chuẩn bị kỹ càng cái bệ. Tự nhiên, đạo trưởng nói ta liền nhớ kỹ. Sau đó lại hỏi có cần hay không tìm người đi sửa miếu. Cái này liền không cần, đã nói xong. Vậy liền không có cái khác sự tình chờ thần tượng điêu tốt ta lại đi cùng đạo trưởng nói một tiếng. Không cần giao tiền bạc a. Trần Kích có chút ngoài ý muốn. Nếu là người khác khả năng cần, Trần đạo trưởng, tự nhiên cũng cần. Vì sao? Làm đầu cười ha ha, trong mắt tràn đầy khâm phục. Liền thánh nhân cũng nói đạo trưởng riêng có đức hạnh, chúng ta còn có thể không tin được đạo trưởng a. Đạo trưởng bây giờ kia 2 khối biển cũng là xuất từ huynh đệ chúng ta nhóm tay a. Vậy liền đa tạ chư vị đại tượng, chỉ là vẫn là phải hỏi rõ ràng cần bao nhiêu ngân lượng, nếu là không đủ, ta cũng còn muốn đi chuẩn bị. Như thế a? Nghe được là vì ngân lượng, làm đầu cũng nghiêm túc, nhìn về phía sau lưng tìm đến cái biết tính sổ cùng một chỗ tổng cộng. Bất quá chung trả thời gian liền coi như ra đại khái. Nam tôn thần tượng có lẽ là muốn 115 lượng bạc, bồi thần cái bệ liền để học đồ luyện tập, chúng ta lại sửa đổi một chút, liền không tính bạc. Đạo trưởng cảm thấy như thế nào? Làm phiên chư vị, rất thích hợp. Cái này liền coi như là thỏa đàm. Trần Kích chắp tay một cái, cùng Hy Vân đạo trưởng lại lần nữa trở về dự đường, trên đường vẫn còn đang suy nghĩ những tiền bạc này muốn như thế nào gom góp. Hy Vân đạo trưởng gặp hắn suy tư, liền hỏi hắn đang lo lắng cái gì. Trần Kích liền như nói thật nói. Hy Vân đạo trưởng cười to lắc đầu. Đạo hữu lần này xác thực quá lo lắng. Tiên Đại Sơn cũng coi như sản vật phong phú, sơn thần chính là xuất ra chút hoàng tinh, xài hồ giao cho các người bán cũng đủ tu miếu tố thần tượng. Xác thực. Trần Kích gật gật đầu, lại có chút lo lắng. Chỉ là như vậy có phải hay không tốt lắm? Ta nhớ được nếu là hương hỏa thành thần, miếu thờ nên muốn bách tính quên quyền tu thành mới tốt. Dạng này cũng có thể, chính là chậm chút. Hy Vân đạo trưởng chậm rãi nói. Ngày trước Bạch cô nương về núi đã cùng sơn thần nói qua, phải chú ý chút tại trên núi kiếm ăn người, cứu người một mạng liền có thể đến mấy phần công đức, chờ nhiều người chút, liền có người có thể tới sửa miếu, dạng này tốt nhất. Trần Kích gật gật đầu nhìn Tiên Đài Sơn phương hướng, lại là không biết sơn thần chọn loại nào. Bên này đi, muốn tốt xuống dưới chút. Tiên Đài Sơn trên một chỗ sơn đồi, hai tên eo buộc dây gai người hái thuốc đang từ đỉnh núi thua xuống, tới gần trên vách đá dựng đứng tìm kiếm thảo dược. Sau lưng cái đuổi trống chân như vậy, không có một chút thu hoạch. Tuổi trẻ chút người hái thuốc bên cạnh bò bên cạnh hỏi khi nào trở về. Lão người hái thuốc cắn răng trèo ở vách đá. Hôm nay nếu là tìm không thấy đồ vật, liền đi trên núi ở lại, không trở về. Trở về cũng muốn đi lính, ngược lại là lãng phí thời gian. Cô. Người hái thuốc chính nói chuyện cổ họng nhấp nô, không dám tin nhìn xem trên vách đá dựng đứng từ khi phấn tử sắc hoa, trong mắt sáng lên. Nơi đó giống như là có châm cài thạch hộ. Chỗ nào? Nơi đó. Hòn đá bên cạnh. Tuổi trẻ người hái thuốc thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, cũng kích động lên. Thật đúng là tốt như vậy châm cài thạch hộ, nếu là hoàn hảo đưa đến hiệu thuốc, chí ít giá trị 2 lượng bạc. 2 lượng ngân a. Lao hái thuốc người nhìn lấy kia bụi phấn tử sắc mắt mở bên trong sáng, ngửa đầu nhìn qua dây thừng, cắn răng. Dây thừng khả năng không đủ, ta trực tiếp bỏ qua đi hái. Không được, cha, quá nguy hiểm. Tuổi trẻ người hái thuốc nhìn về phía dưới thân. Vạn trượng như gọn, gió núi như thác nước, đập đến người không vững vàng tâm thần, vội vàng gọi lại lao người hái thuốc. Không sao, ta trước câu đi qua lại bỏ, không cần bao xa. Lần này còn tìm không thấy hảo dược cỏ, trong nhà đều muốn đoạn lương. Vậy ta đi hái. Nghe được cái này, tuổi trẻ người hái thuốc cứng cổ. Đi cái rắm. Liền ngươi kia gà mở tay nghề, có thể làm gì, cho lão tử hảo hảo đợi. Lão người hái thuốc giận mắng một tiếng. Nhắm ngay phương hướng, đạp ra vách đá hướng phía thạch hộp đang đi. Nắm lấy dây thừng cánh tay gân xanh từng cục, tới gần vách đá sát na, cắn răng ném ra móc. Ken. Kim thạch tương giao, đúng là một mực treo ở trên vách núi. Cha xem chừng. Tuổi trẻ chút người hái thuốc hô to. Không có việc gì, đã treo lại, ta cái này bỏ qua đi. Lão người hái thuốc ổn định tâm thần, thời dây hướng phía cách đó không xa thạch ngục trèo đi. Gió núi tấn mãnh, vách núi dốc đứng. Một trượng không đến cự ly, đúng là leo lên một khắc đồng hồ mới khó khăn lắm tới gần. mắt nhìn xem sắp đến, mắt thường cũng nhìn thấy cái này một lùm thạch hộp mọc khả quan, lại so với vừa nãy đánh giá còn nhiều trên gấp 2. Trong lòng thích hơn, thế là hái hơn phân nửa để vào cái gùi. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không yên tâm, toàn bộ móc ra, bọc lấy vách đá cỏ xỉ rêu bỏ vào trong ngực, thấp giọng mặc niệm. Sơn thần phù hộ, có thể hái được nhiều như vậy thạch hộp đã là may mắn, còn lại liền lưu cho cái khác người hữu duyên. Lão người hái thuốc sở lấy trong ngực một lượng nhiều bạc, một lần nữa đi bắt cột vào móc trên dây thừng. Có thể che chở thạch hộp làm sao đều kém một chút, lại không bỏ được thả lại cái gùi, thế là tâm hung ác, cũng không để ý kém chút cự ly, duỗi dài cánh tay ôm đồng đi. Thật không nghĩ đến dưới chân trượt đi, đúng là cả người cùng một chỗ rơi xuống vách núi. Tuổi trẻ người hái thuốc trông thấy một màn này ngốc trệ ánh mắt, vội vàng đưa tay chụp tới, lại chỉ nắm ở một cây chống rông dây thừng. Cha, núi phong động đãng, như khóc như tố, lại là không có nửa điểm hồi âm. Tuổi trẻ người hái thuốc liền rốt cuộc không để ý tới khác, vứt bỏ cái gùi, nắm lấy dây thừng hai ba lần leo lên núi, lại đổi con đường hướng phía dưới núi tiến đến. Một đường đi bộ, Nga không biết rõ bao nhiêu lần chờ đến dưới núi, đã nhìn không ra hình người. Các loại sờ đến hái thuốc dưới vách đá dựng đứng mặt, nhìn trước mắt hình tượng lại là mắt tròn váng. Trong rừng trên đồng cỏ, lão người hái thuốc nằm thẳng dưới đất, bên cạnh có mấy cây đoạn nhánh, trên thân chỉ là nhiều chút chảy ra, liền cánh tay chân đều đầy đủ, thậm chí còn có yếu ớt hô hấp. Tuổi trẻ người hái thuốc lau lau con mắt, không dám tin tưởng trước mắt hình tượng, nhưng vẫn là kiên trì tiến lên thăm dò. Hơi thở quả nhiên truyền đến ấm áp khí tức, lại nghe được một tiếng có chút chật vật kêu đau đớn, lão người hái thuốc đúng là ung dung đi dạo tỉnh lại. "Cha, ngươi không sao chứ?" Tuổi trẻ người hái thuốc gấp hỏi. Lão người hái thuốc ánh mắt mê ly, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía hắn. "Ta đây là chết à?" "Đương nhiên không chết, cha nói thế nào cái này đủ rũ lời nói, chỉ là cha còn nhớ rõ xảy ra chuyện gì sao? Từ cao như vậy trên núi đến rơi xuống, vậy mà chỉ có chút bị thương ngoài da, liền xương cốt đều tốt, đây cũng quá bất khả tư nghị. Tựa như là mấy cây nhánh cây ngăn trở, chấm rất nhiều, lúc này mới không chết." Lão người hái thuốc ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt lấp loé. Lại sờ trong ngực, liền thạch hộp đều hoàn hảo đặt vào, thế là du thêm cung kính, quỳ xuống dập đầu hành lễ. "Xem ra là thật a, Tiên Đài Sơn quả nhiên có sơn thần. Cha như thế nào nói như vậy?" Lão hái thuốc người nhìn lấy vách núi cảm khái nói tới chuyện vừa rồi. Mới từ không trung rơi xuống lúc, náo hải đã một mảnh trống không, cảm thấy nên là chết. Có thể lại nghe được có thanh âm của người, nói mình là Tiên Đài Sơn sơn thần, cảm giác được cái này có thiện nhân xảy ra chuyện, chuyên tới để tương trợ, liền từ trên núi dài ra nhánh cây ngăn cản, lúc này mới có thể một đường còn sống rơi xuống mặt đất, còn nói những này dược tài có thể đi thiết kim trấn bán cho Hồ Tiên Dược Đường. Hồ Tiên Dược Đường sao? Kia chúng ta đi xem một chút đi. Chương 78. Họa bị quỷ tung tích thế là ngày thứ hai. Hồ Tiên Dược Đường bên trong, Trần Kích liền nhìn thấy một già một trẻ này. "Là sơn thần để các ngươi tới nơi đây?" "Đúng vậy." Lão người hái thuốc liền nói ra chính mình trải qua sự tình. Trần Kích gật đầu. "Minh Bạch sơn thần vì sao cứu người này? Mặc dù nhà nghèo, lại vẫn giữ một lùm thảo dược cùng cái khác người hái thuốc. Đây cũng là thiện hạnh, cứu thiện nhân chính là công đức." Hầu vận lên vọng khí thuật, xác thực nhìn thấy trên người hắn có Tiên Đài Sơn thần khí tức. Liền nhận lấy bọn hắn thanh hộp, xương ra hai lượng bạc giao cho bọn hắn. "Cũng muốn không được những thứ này." Lão người hái thuốc khoát khoát tay, không dám nhận lấy. Trần Kích mỉm cười, nói minh sơn thần cứu bọn họ nguyên nhân, nhiều có thể dùng để cho sơn thần đưa chút tế phẩm, có thể bảo hộ ngươi bình an, luôn luôn phải có chút biểu thị. Tiên sinh nói rất đúng. Người hái thuốc bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn là khoát tay. Chính là muốn cho sơn thần mua tế phẩm, cũng nên là chúng ta xuất tiền mới là, làm sao có ý tứ muốn trước sinh cho. Sơn thần đã từng cũng đã giúp ta, liền thay ta cũng mua lấy một chút, vừa vặn các ngươi mới nhận qua ân huệ, đi cung phụng thời điểm nên có thể được về đến ứng. Cũng vất vả các ngươi chạy chuyến này. Người hái thuốc tính nhẩm một lát, biết được đây là kiếm lời chút bạc, lại không nhiều, vừa bạn so chạy trốn phí nhiều hơn một chút. Thế là không còn phản bác, chắp tay cảm ơn Trần Kích, nhận lấy bạc. Ngày sau hái được tốt thuốc, cùng nhau đưa đến ta chỗ này chính là, thu giá sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu là có nhận biết tiểu phu lớn tuổi, cũng toàn bộ đưa tới. Trần Kích lại nói, nhất định. Người hái thuốc trong lòng mừng rỡ. Lời này nhìn như muốn cho khác tiểu phu nói, thực tế vẫn là điểm hai người bọn họ. Tiên Đài Sơn rộng lớn, sản vật phong phú, chính là hái không đến thuốc, chặt chút xài tiền đến cũng có tiền bạc. Đang muốn cáo tử, lại nghe được Trần Kích nhỏ giọng thầm thì, đáng tiếc không có miếu sơn thần, không phải ngược lại là có địa phương có thể cung phụng sơn thần. Đằng sau thanh âm liền thấp không ít. Người nói có lẽ có tâm, người nghe xác thực cố ý sau đó mấy ngày cố tình thí nghiệm, lên núi trước đó trước cung cấp sơn thần, thật có hiệu quả. Tuy nói sẽ không xuất hiện mỗi ngày đều có trầm cải thạch hộp chuyện tốt, thế nhưng so trước đó thu hoạch tốt rất nhiều. Bán tuần thu hoạch đúng là bù đắp được trước đây một tháng, trong nhà hủ tiếu đầy tủ, còn đổi bộ đồ mới. Thế là hương nhân tranh nhau hỏi thăm nhà hắn như thế nào biến thành dạng này. Bái sơn thần có thể trở về từ cõi chết, còn có thể có nhiều thu hoạch sự tình liền lặng lẽ truyền ra. Trần Kích vẫn là tại dược đường bên trong tu hành, thu dược thu củi sự tình cũng là tiểu hồ nhóm thay phi làm. Nhưng từ bọn hắn miệng bên trong cũng có thể nghe được sơn thần gần chút thời điểm làm sự tình. Có người đưa tới mấy cân táo chô nhân, nói trên núi có thợ săn bày ra kẹp, mỗi ngày đều có thể bắt con thỏ hoang. Còn có nổ núi lấy quặng thợ mỏ gặp gỡ pháo lép, tiến lên xem xét hết lần này tới lần khác gặp được hầu tử cướp đi dây thừng. Các loại truy hồi hầu tử đợi lại nghe được trên núi truyền đến vận động, pháo lép lại nổ tung, may mắn trốn được tính mạng. Là sơn thần phù hộ a. Những người này liền tự mình truyền ra. Tiên Đài Sơn có sơn thần, chỉ cần thành tâm tế bái liền có thể trong núi vô sự, còn có thể có thu hoạch. Trần Kích về trên núi đi dạy hồ ly thuật pháp thời điểm cũng đi trong núi nhìn qua. đạo bên cạnh thật có dâng hương tế tự vết tích. Liền biết rõ thay Sơn Thần nhu cầu thần trước sự tình bước đầu tiên đã đi ra. Tiên Đài Sơn phụ cận Tôn Sơn Thần dân tâm đã thức dậy chút, chuyện còn lại chính là chậm rãi trở lấy dân tâm càng cùng một chút, lại đến tu miếu mời Ngũ Nhạc Đại Đế thần tượng vào ở là được. Những này ngược lại không gấp. Dù sao mới trôi qua một câu, có như thế danh tiếng đã rất tốt, hang quá hóa dở, ngược lại là dễ dàng để người sinh ra ý khác. Trần Kích trong tiệm lật sách, cũng là Hy Vân đạo trưởng để cử dự thư. Nói tu hành nhân sĩ, Sơn Y tướng mệnh bút luôn luôn sẽ phải một chút, cái khác không có thời gian liền trước được rồi. Mở tiệm thuốc người, cũng không thể liền dược thảo cũng không nhận ra. Tại là tu hành khi nhàn hạ cũng liền lật qua, hiện tại cũng có thể nhận biết bình thường thảo dược. Xách lật một tờ, liền nghe được Bạch cô nương thanh âm vang lên. Ngươi ngược lại là an bài xảo diệu, ta lần này về núi đều gặp gỡ có người tại tế tự sơn thần. Bạch cô nương a, thật sự là đã lâu không gặp. Trần Kích lời này cũng không phải là lấy lòng. Từ khi Bạch Tứ Thông lôi pháp về sau, Bạch cô nương liền một mực đi sớm về trễ, có khi tựa hồ cũng không nhất định trở về. Mỗi lần hỏi tiểu hồ đều là Bạch cô nương đã ra ngoài. Liên liên trở lại Tiên Đài Sơn bên trên, hoẹ tiền bối bọn hắn cũng là chưa từng gặp qua Bạch cô nương. Hôm nay đúng là lần thứ nhất tại ban ngày nhìn thấy Bạch cô nương. Ngược lại để hắn hiếu kỳ Bạch cô nương đi nơi nào, tìm họa bị quỷ. Bạch cô nương chậm rãi nói, thì ra là thế. Trần Kích trong lòng nghi vấn mở ra, cũng hiểu biết lúc ấy không hỏi vấn đề đáp án, chỉ là không nghĩ tới lại là thật đi tìm chỉ chân quỷ. Không phải đâu, con tưởng rằng ngươi đi tìm có sẵn quỷ ra. Bạch cô nương lắc đầu, đồng dạng quỷ nhưng không có ra, cũng liền họa bị quỷ đặc thủ, sẽ có ra lưu lại. Bất quá cũng là bởi vì đặc thủ, cho nên phần lớn đều sẽ bị cầm đi chế thành pháp khí, muốn ra chỉ có thể chính mình đi tìm một cái họa bị quỷ. Kia là tìm được. Tìm được. Bạch cô nương gật gật đầu. Liền trên Chiêm thủy trấn, cũng ở bên kia ai Trần Kích bừng tỉnh, xem ra lần này không phải là đi không thể. Nguyên bản biết rõ Đinh Sinh đi Kim Lũ huyện gặp được yêu tà sau liền nghĩ đi xem một chút. Bất quá còn đang chờ Hy Vân đạo trưởng chế tác hộ thân phủ. Hiện tại biết rõ họa bị quỷ cũng ở bên kia, ngược lại là vừa vặn cùng đi thu thập. Thế là tìm tới Hy Vân đạo trưởng nói rõ tình huống. Cái kia ngược lại là vừa vặn gặp phải. Hy Vân đạo trưởng cười xuất ra một viên ngón cái lớn nhỏ lôi kích một hạt châu giao cho Trần Kích. Hôm qua điêu khắc hoàn thành, đưa về đi mở ánh sáng, vừa trả lại, đang muốn đi đưa cho đạo hữu. Trần Kích tiếp nhận hạt châu, cảm thấy đây quả thật là cùng lúc trước sờ qua lôi kích một khác biệt, có một loại tê dại chi ý tại đầu ngón tay truyền lại. Đây là điêu khắc tử vi hủy hạt châu, mang theo có thể trừ tà, cũng có thể dùng để kích yêu quỷ, dùng thời điểm thôi động pháp lực liền có thể kích phát. Trần Kích thử phương pháp nhập lực, hạt châu quả nhiên linh lợi tại trong tay chuyển động, ẩn ẩn cuốn lên tiếng sấm. Trong đầu cũng sinh ra cảm giác, suy nghĩ sinh ra liền có thể khống chế hạt châu bay ra. Quả nhiên là tốt pháp khí. Trần Kích cảm khái nói. Hy Vân đạo trưởng khoát khoát tay, tiểu thuật mà thôi, nếu là bạch thập tu hành có thành tựu, ngược lại là so cái này lợi hại hơn nhiều. Vừa nói vừa lấy ra mấy khối phủ bài giao cho Trần Kích. Hồ các đạo hữu cũng ra lực, nguyên bản định điêu khắc hộ thân phủ, có thể tưởng tượng bọn hắn muốn kiểm tra hồ học, liền điêu khắc những này văn xương phủ bài cho bọn hắn dùng. Đọc sách học pháp lúc đeo có thể tài tư mất điểm, càng thêm chuyên chú. Trần Kích tiếp nhận khảo thí, quả nhiên cảm nhận được cái hiệu quả này. Mới vừa nhìn qua dược thư giờ phút này nhớ kỹ càng rõ ràng, thế là bước cầm nói tạm. Tiếp lấy nói tới đi Chiêm thủy trấn sự tình. Nếu là trừ yêu quỷ, bần đạo cũng có thể tận một phần lực, huống chi bần đạo cùng Chiêm thủy trấn thành hoàng cũng có mấy phần giao tình. Vậy liền tốt hơn rồi. Bạch cô nương gật đầu đáp ứng. Yêu quỷ nếu là đi tùy tiện bắt quỷ, thành hoàng cho dù không ra mặt ngăn cản, sau đó cũng sẽ trong lòng không thích, đến cùng không phải chuyện tốt. Có Hy Vân đạo trưởng thân phận ngược lại là trên quan trường dễ làm chuyện. Không biết do khi nào xuất phát, hiện tại liền đi đi, chậm sợ sinh biến. Kia cho bần đạo chỉnh đốn xuống đồ vật. Hy Vân đạo trưởng trở về phòng chuẩn bị cái gói đồ, bên trong dường như một chút đạo sĩ muốn bắt quỷ thường dùng đồ vật. Trần Kích cùng Bạch cô nương nhưng không có cái gì tốt mang đồ vật, cùng tiểu hồ nhóm nói rõ tình huống liền trực tiếp đi ra ngoài. Bạch cô nương lại như thế nào phát hiện cái này họa bị quỷ? Trần Kích hiếu kỳ hỏi. Nhìn ra được. Bạch cô nương trực tiếp giải thích. Nhìn Trần Kích kinh ngạc lại giải thích nói, có đạo hành hồ, mắt có thể thông u. Đồng dạng quỷ, tỉ như trước đây trên núi nhìn thấy những cái kia, hoặc là ven đường tiểu phu quỷ, bình thường hồ đều có thể nhìn thấy. Họa bị quỷ giấu sâu một chút, vừa vặn trên quỷ khí cuối cùng sẽ tiêu tán ra, nghiêm túc tìm kiếm cũng có thể phát hiện. Vì sao không thi triển thuật pháp tìm kiếm? Thành hoàn tại cũng không thuận tiện. Trần Kích bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cần nhiều thời gian như vậy, đúng là từng cái đi xem. Bất quá vẫn là rất hiếu kỳ, Bạch cô nương như thế nào biết rõ họa bị quỷ tại Chiêm thủy trấn? Thứ ngươi trên dù nhìn ra được. Bạch cô nương chậm rãi nói, đúng là họa bị quỷ ra, cái này không giả, bất quá không phải nguồn gốc tấm kia. Về sau hỏi qua Hy Vân đạo trưởng, nói quỷ này chính là dưới chân núi bắt, nghĩ đến hẳn là còn ở dưới núi còn sống. Đúng là như thế a. Hy Vân đạo trưởng hơi biến sắc mặt, khó trách hồ tiền bối mấy ngày trước đây hỏi cái này, còn tưởng rằng chỉ là hiếu kỳ. Tiếp lấy nghiêm mặt chắc tay, nếu là lần này nhìn thấy họa bị quỷ, còn xin hồ tiền bối tương trợ, nhất định phải chém giết kẻ này, nếu không cũng không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Tự nhiên, Bạch cô nương gật gật đầu, lại nhìn về phía nơi xa xuất hiện phân vân sóng ánh sáng, tán đi phong vân, chậm rãi rơi xuống. Đã đến Hồ Đà Hà một bên, lại trước chính là Chiêm thủy trấn địa giới, ngược lại không tốt lại không bưng hành pháp, để thành hoàng sinh ác. Thành hoàng liền cái này cũng muốn quản a? Trần Kích hỏi. Đạo hữu không biết không? Hy Vân đạo trưởng hồ nghi nhìn tới, xác thực chưa từng hiểu qua. Trần Kích chi tiết nói, hắn đối thành hoàng hiểu rõ xác thực không nhiều, thậm chí gặp qua lục phán về sau, cảm thấy âm ti phụ phán đều như thế, nhân gian thành hoàng nên không sai biệt lắm mới là. Kia xác thực không đồng dạng lợi hại. Hy Vân đạo trưởng lắc đầu. Ngược lại là thừa dịp nơi đây không có thành hoàng vừa bạn nói minh bạch, tiến vào thành hoàng địa giới, ngược lại khó mà nói quá rõ ràng. Thỉnh giảng. Thành hoàng cũng là người, chỉ là có chút đức hạnh thiện hạnh, sau khi chết truy phong thành thành hoàng thôi, cho nên yêu thích cũng cùng thành thần trước không có khác nhau. Đại bộ phận thành hoàng đều là nhân gian trung thần võ tướng nhận sắc phong hóa thần, những này ngược lại là còn tốt, khi còn sống là trung lương, sau khi chết cũng vẫn như cũng là được người tôn kính. Chỉ là có một ít địa phương đức tiện sau khi chết sắc phong thành, làm lâu thành hoàng lại quên thân phận của mình, liền cùng tham quan ố lại, sẽ chỉ ước hiếp bách tính hàng xóm láng giềng mập tự mình. Loại này thành hoàng cũng khó chơi nhất, có chút chút đạo hạnh, nếu là từ bọn hắn đảm nhiệm lên đường qua, đều sẽ cảm giác phải là mạo phạm. Cho nên không biết rõ bản địa thành hoàng là cái gì bản tính thời điểm, hồ tiền bối như vậy xử lý là tốt nhất. Quả thật như thế a. Trần Kích một mặt hồ nghi nhìn về phía Bạch cô nương. Nếu là tiến vào Chiêm Thủy trấn phạm vi liền muốn thu liễm tu vi, hắn cũng không tin tưởng Bạch cô nương trước đây tìm họa bị quỷ thời điểm là từng bước người nhìn sang. Nhưng bây giờ cũng không tốt hỏi lại. Đã rơi xuống đất, liền vừa vặn đi một chút nhìn xem cái này Chiêm Thủy trấn phong thổ thôi. Người khác nói qua rất nhiều, lại là không bằng chính mình thấy tận mắt gặp. Chương 79. Ngự Thủy Lang Quân, Chiêm Thủy thành hoàng Chiêm Thủy trấn Lâm Hà, thương mậu phát đạt, nhiều giàu có. Trần Kích một đường tiến lên, lời này tại trong mắt cũng dần dần có hình tượng. Mới qua địa giới không lâu liền xuất hiện đường đá xanh, cái này liền so thiết kim trấn tốt hơn rất nhiều, trong trấn còn không phải đều có đường lát đá. Muốn giàu, trước sửa đường, từ xưa đến nay chính là như thế a dọc theo sông hành tàu, ánh mắt quét qua liền nhìn thấy mấy chỗ bến tàu. Nhỏ chút là thuyền đánh cá dùng, giờ phút này có các loại thuyền đánh cá về cảng phụ nhân canh giữ ở bên cạnh. Lớn một chút chính là thương thuyền bến tàu, dỡ hàng hàng hóa lực phu nối liền không dứt, còn có tiêu cục cùng tàu bang cờ hiệu ở đầu thuyền pháp phối. Chỉ là dỡ hàng còn có thể lý giải, thuyền đánh cá hiện tại còn chưa về cảng. Hắn mới liền trông thấy rất nhiều thuyền đánh cá tung bay ở trong sông tung lưới. Hắn nhớ kỹ cổ đại bắt cá phần lớn là giờ dần cùng giờ hợi chiếm đa số, đốt đèn trên thuyền trải cá đèn dụ cá lại xuống lưới, ban ngày đều là thả câu nhiều chút. Thế là nhìn về phía Hy Vân đạo trưởng, bọn hắn vì sao ban ngày còn tại tung lưới bắt cá? Đạo hữu nhìn xem liền biết. Hy Vân đạo trưởng cười bớt râu, chỉ làm cho chính Trần Kích quan sát. Trần Kích nghiêm túc nhìn lại, qua chút thời điểm, quả thật phát hiện mánh khỏe. Thuyền đánh cá dọc theo toàn bộ đường sông tàn ra, mới nhìn không có quy luật. Nhìn kỹ lại mới phát hiện bọn hắn lại có tự ngược dòng gạt ra riêng phần mình tung lưới, lại không vớt xong, mà là lưu chút khe hở cho phía sau thuyền đánh cá. Dạng này cũng có thể đánh đến cá. Trần Kích chưa thấy qua dạng này bắt cá phương thức, lại nhìn vài lần, liền phát giác dưới nước hình như có dị động. Ngưng thần vọng khí sau quả nhiên thấy dưới nước có đen xì cái bóng nhanh chóng ghé qua. Bóng đen trước người còn có càng lớn bóng đen thành đoàn đặt ở dưới nước. Là cá? Không đúng, là người. Đợi đến bóng đen tới gần thuyền lưới, dưới nước cái bóng rốt cục toát ra mặt nước. Mấy cởi trần hán tử trong tay hoành nắm dây sắt phá sóng mà ra, trên lưng dán phù lục. Bọn hắn đạp trên sóng nước xông lên nhóm đầu tiên thuyền đánh cá, từ đầu thuyền đạp về đuôi thuyền, như cũng xua đuổi bầy cá. Bóng đen tứ tán, tại thuyền đánh cá ở giữa chạy trốn. Minh Trần Hán Tử liền phục vào nước khu trục chờ đến bầy cá trải qua một đầu cuối cùng thuyền đánh cá. Minh Trần các Hán Tử mới thu hồi xích sắt lặn bơi về phía Hà Tâm, sớm có thuyền ở bên kia tiếp ứng bọn hắn. Lại từ buồng nhỏ trên tàu ra trên thân liền làm sạch sẽ tịnh, đã không có phù lục. Thuyền ngược dòng mà đi. Ngư dân nhóm thu lưới, một đường nói lời cảm tạ. Đa tạ Ngự Thủy Lang Quân. Làm phiền Lang Quân. Lang Quân vất vả, nhưng cũng không phải ăn không răng trắng, mà là móc ra ngân lượng nói lời cảm tạ, còn dự định lần sau Ngự Thủy vị trí. Ngự Thủy Lang Quân. Ngược lại là thật bản lãnh. Trần Kích gật đầu khen. Lại không phải nói những này mình Trần Thanh Niên, mà là phía sau màn vẽ bùa bị kia. Mới bọn hắn nước chảy hắn liền dùng vọng khí thuật nhìn qua, những người này trên thân không có pháp lực, lại có pháp lực khí tức, còn có thể ngự thủy xua đuổi bầy cá, nên là trên lưng kia phụ lục quan hệ. Có thể để cho người bình thường có bản lãnh như vậy, cũng không đơn giản. Là Tào Bang vị quân sư kia thủ đoạn. Hy Vân đạo trưởng chậm rãi mở miệng, cùng Trần Kích nói. Không biết rõ ở nơi đó học nghệ, đem đạo gia tị thủy phù cùng khu thú bản sự kết hợp với nhau, làm ra ngự thủy lan tới. Chỉ cần dán lên phụ lục, không biết bơi người cũng có thể biến thành lãng lý bạch điều. Ngay thường xuống sông đuổi cá, kéo thương thuyền quá đông bãi, đều là sinh ý, vãng lai người có khư phụ, trên bờ trên nước đều đối phó bất quá, này mới khiến Tào Bang thế lớn. Tào Bang là Chiêm Thủy trấn thế lực lớn nhất sao? Xem như Hy Vân đạo trưởng trầm mặc hạ. Vân đạo vãng lai trên trấn thời điểm, cũng nhiều là cùng bọn hắn liên hệ, trên quan trường cũng không rõ ràng, cũng chỉ là gặp qua thành hoàng, đến không phải nhân quan. Kia Kim Lũ huyện cũng là Tào Bang sản nghiệp sao? Tựa hồ cũng thế. Vậy ta biết rõ. Trần Kích gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, có mấy phần cảm khái. Xem ra cũng chỉ là thiết kim trấn bên trong an tường chút, đến Chiêm Thủy trấn cũng đã có thế đạo này hình thức ban đầu. Bách tính, giang hồ thế lực, người tu hành, yêu quỷ, nhân quan, thành hoàng. Không đơn giản a. Cảm khái, một đường từ đi, cuối cùng là cướp cá lấy được nhập cảng đi tới thị trấn. Vốn cho rằng muốn trực tiếp đi bắt quỷ. Hy Vân đạo trưởng lại cản bọn họ lại. Đi trước bái thành hoàng, chúng ta tới bắt quỷ, luôn luôn muốn danh chính ngôn thuận nói rõ ràng mới là. Xác thực. Trần Kích gật đầu. Bạch cô nương mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng không có phản đối. Thế là một nhóm lại hướng thành hoàng miếu phương hướng đi đến. Hy Vân đạo trưởng quen thuộc những ngày phương pháp, ở phía trước dẫn đường. Thành hoàng miếu tại thị trấn bên kia, còn muốn đi chút thời gian. Hy Vân đạo trưởng cố ý cường điệu nói. Không sao, ta vừa vặn nhìn xem trong trấn cảnh sắc. Trần Kích tả hữu nhìn lại, trong trấn hoàn toàn chính xác náo nhiệt rất nhiều. đường đi so Thiết Kim trấn chiều rộng rất nhiều, người cũng nhiều rất nhiều, thậm chí liền trên đường đều gặp được xe ngựa cùng quốc kiệu. Sát thực phồn hoa rất nhiều a. Trần Kích càng khái, cũng càng thêm hiếu kỳ, giàu có thị trấn đều như thế, phủ thành có phải hay không sẽ càng phồn hoa chút. Thế là lại nghĩ tới chính mình biến thành con lừa nhìn hỏa thiêu cái kia xa xôi sáng sớm. Hà Gian phủ sát thực phồn hoa, có thể hồi ức quá không đẹp tốt. Lấy lại tinh thần, lại phát hiện vọng khí thuật dưới, người qua đường trên thân năm màu bể bộn, cũng có yêu quỷ lưu lại khí tức. Bạch cô nương rơi xuống thời điểm liền đổi thành lão đạo bộ dáng, giờ phút này đi trên đường, giống nhau là hai cái đạo trưởng mang theo đồ đệ tới gặp việc đời. Trung quanh cũng có người dò xét bọn hắn, trên người có yêu khí cũng ở trong đó. Đã ở trong trấn không dễ làm mặt nói thành hoàng sự tình. Trần Kích liền nhìn về phía Bạch cô nương, vừa chỉ hắn nhìn thấy người. Bạch cô nương thuận thế nhìn lại, gật gật đầu, thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai. Là yêu quỷ chi khí. Trần Kích đi đường, bước chân dừng lại, lại làm bộ vô sự phát sinh tiếp tục tiến lên, không biết rõ nên nói như thế nào. Thế là lại nghe được Bạch cô nương thanh âm. Phu cận không có Nhật Du thần tuần sát, ngươi có thể yên tâm nói. Ta còn tưởng rằng thành hoàng thật sự có thể giám sát toàn trấn. Nếu là động pháp thuật tự nhiên có thể, liền cùng trong đêm tối đột nhiên toát ra một đoàn ánh lửa, muốn không chú ý cũng khó khăn. Bạch cô nương thấp giọng giải thích. Bất quá bình thường nói chuyện những cái kia, trong trấn du hồn nghe không được, ngày tuần thần cũng không tại, thành hoàng cũng sẽ không biết đến. Thì ra là thế. Trần Kích thả lỏng trong lòng, lại hỏi yêu quỷ chi khí sự tình. Bạch cô nương liền hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản thành hoàng cùng tọa hạ âm sai đều là muốn ngăn cản yêu quỷ vào thành hại người, còn có tu hành nhân sĩ, cũng nên muốn chặt chẽ quản thúc. Có thể vị này chiêm thủy thành hoàng lại là căn bản không quản sự, bằng không cũng sẽ không để lấy những chuyện này mặc kệ. Tào bang phù lục cũng có vấn đề a. Trần Kích nghe Bạch cô nương liền biết rõ nàng khẳng định nhìn ra phương diện khác tới. Bạch cô nương khẽ lắc đầu. Không có nhìn qua, chỉ là liền ngươi từ trong mộng có được thần hành phù đều muốn tiêu hao khí lực, còn chỉ có thể ở trong mộng ngày đi ngàn dặm. Người bình thường có thể tại nhân gian thi triển tránh nước ngự thú năng lực như vậy làm sao có thể không có tổn thương? Chỉ sợ những này ngự thủy lang đều là đốt thọ nguyên đến thi triển thuật pháp, cơ hồ xem như tà thuật. Trần Kích ánh mắt nhất động, lại là nghĩ đến cái gì? Thán một hơi, không nói thêm gì nữa. Nhân gian làm việc, giàu nghèo sinh tử chính là không vòng qua được đi sự tình, nhưng cũng không cách nào quyết định người khác lựa chọn. Làm tốt chính mình sự tình là được. Bạch cô nương cũng không nhiều lời, hành tẩu mấy bước liền đến thành hoàng miếu trước. Không tính yên lặng, cũng có chút bày biện bày bán sách vở bia mở đất người ngồi tại phụ cận. Trong đó một tên đã râu bạc trắng tóc trắng, nhìn xem đứng lên đều tổn sức. Gặp bọn họ đến gần, tùy ý liếc đến ánh mắt, thấy rõ Hy Vân đạo trưởng đằng sau sắc khẽ biến, lên vội vàng đứng dậy chắp tay một cái. Thế nhưng là Thanh Phong Quan Hy Vân đạo trưởng. Đúng vậy, nhiều năm không thấy, đạo trưởng phong thái như cũ, chắc hẳn tu hành lại tinh thần rất nhiều a. Thoại âm rơi xuống, Trần Kích liền phát giác hoàn cảnh bốn phía giống như trở nên không quá đồng dạng chút. Mặc dù vẫn là mới đường đi hình tượng, có thể bên cạnh bán sách người đều không thấy. Trong không khí cũng có một chút cảm giác quen thuộc, như là Lục Phán dẫn hắn đi trong ngục âm ti. Trần Kích cái này thời điểm cũng kịp phản ứng. Kia bán sách lão giả chỉ sợ cũng chưa chắc là người, ước chừng nên là thành hoàng tọa hạ quỷ sai. Hy Vân đạo trưởng cười chắp tay một cái. Nhân gian tu vi, chỗ nào so ra mà vượt âm sai như vậy lâu dài, cùng năm đó không còn hai loại. Đang khi nói chuyện lại lấy ra ba cây mảnh hương đưa cho âm sai. Đây là tốt nhất đàn hương, cho chuyện tỏ lòng biết ơn, còn xin hỗ trợ thông truyền hạ thành hoàng. Chuyện gì? Hy Vân đạo trưởng nghĩ, liền từ đinh sinh đụng vị bắt đầu nói tới, rằng đến Kim Lũ huyện có yêu khí, bọn hắn thụ ủy thác, muốn đến xem, còn nói âm ti đã biết rõ việc này. Kim Lũ huyện a? Âm ti cũng hiểu biết rồi. Âm sai hơi biến sắc mặt, để Hy Vân đạo trưởng các loại chính mình đi vào thông bẩm. Một lát sau, một mảnh hắc vân tràn ngập ra, mới đường phố đều biến mất, lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. Lần này liền càng có âm ti cảm giác, hắc vân dày đặc, rất nhanh liền biến thành nhân gian công sở bộ dáng. Trước cửa đứng sừng sững lấy giải trí thạch điêu, còn có hai khối thiết họa ngân câu câu đối bảng hiệu. Dương thế gian hùng, làm trái trời hại lý đều do mình. Âm ti báo ứng, từ xưa đến nay buông tha ai. Tốt câu đối. Trần Kích thấp giọng cảm khái, xác thực viết ra thành hoàng thẩm quỷ phạt ác quy phong. Bạch cô nương hóa thân lão đạo lại là ăn một chút cười một tiếng. Đây là Đông Nhạc đại đế miếu câu đối, thiên hạ thành hoàng miếu đều dùng cái này một bộ. Như thế a? Trần Kích có chút xấu hổ, vẫn còn thật là không có người trông thấy. Vừa lúc trong nha môn truyền đến mới âm sai thanh âm, cho mời núi Thanh Phong cao công. Hy Vân đạo trưởng liền thu dọn áo bảo, cất bước tiến điện. Trần Kích cùng Bạch cô nương đi vào chung, vừa ý tòa một vị bạch diện thư sinh bộ dáng thành hoàng ngồi ngay ngắn trên đó, toàn thân đều tung bay hương hỏa khí tức. Hy Vân đạo trưởng có chút nhíu mày, nhưng không có nói cái gì. Bạch cô nương thì là cúi đầu xuống dứt khoát không nhìn. Trần Kích vận khí vọng khí thuật, nhưng cũng phát hiện bọn hắn không nhìn nguyên nhân. Thành hoàng trên người hương hỏa thực sự quá bề bộn chút, lượng sát thực không ít, đều lơ lửng ở bên ngoài, còn có chút phiêu hốt. Thậm chí không bằng Trần Kích gặp thôn nhân đốt cho tiên đại sơn thần hương hỏa. Đè xuống hiếu kỳ, Trần Kích bình phục tâm tình, chỉ coi không nhìn thấy những này, lặng lặng nghe Hy Vân đạo trưởng cùng thành hoàng câu thông. Đạo trưởng tại Thiết Kim trấn phát hiện yêu khí, tra được Kim Lũ huyện, đúng là bản thành hoàng thiếu giám sát. Không phải ta cái này điều khiển binh mã đi Kim Lũ huyện khóa kia yêu quỷ tới đền tội nhận tội. Cũng là không cần hương sư động chúng như vậy, vốn là chúng ta sự tình làm phiền thành hoàng, còn muốn làm phiền thành hoàng như thế phiền phức, càng là băn khoăn. Vân đạo liền cùng các đồ đệ đi nắm yêu quỷ hồi bẩm âm ti chính là, không tốn sức thành hoàng đại giá. Cũng tốt, bản thành hoàng vừa bận tọa trấn, nhìn xem còn có hay không khác tà ma làm loạn. Một phen lấy lòng, cuối cùng lấy Hy Vân đạo trưởng nỗ lực một ống đàn hương kết thúc gặp mặt. Ra thành hoàng miếu, Trần Kích mới may mắn bọn hắn mời Hy Vân đạo trưởng cùng đi. nếu không để hắn đi cùng thành hoàng nói những này, sợ là cũng khó khăn. Lại đi ra chút tự ly, nhìn về phía Bạch cô nương xác nhận Nhật Du thần cùng Quỷ Sai đều không có theo tới, mới hỏi thăm vì sao cái này Chiêm Thủy thành hoàng nhìn có chút không đúng, liền hương hỏa đều loạn thành một bầy. Chương 80. Trong lầu có yêu khí ngươi nói hắn a. Khi Vân đạo trưởng ung dung mở miệng, nhưng lại là một đoạn cố sự. Lúc trước thành hoàng cũng không phải là vị này, ngược lại là một vị bị giáng chức tới nơi đây làm quan đại nhân. Trong sạch cần cụ, lại cương trực công chính, còn phải vạn dân tán, sau khi chết truy phong thành hoàng, cũng là được vương triều sắc phong hòa dân tâm thành hoàng. Đáng tiếc 40 năm trước yêu quỷ quái phá, chết tại nhiệm bên trên, vị này thành hoàng mới tiếp ban thượng vị. Dân tâm cũng không có bao sâu dày, tu vi nha, cũng qua quýt bình, dĩ nhiên chính là như bây giờ. Khi Vân đạo trưởng chậm rãi nói xong, Trần Kích ngược lại là chậm một hồi lâu. Là hắn hoàn toàn không có nghĩ qua khả năng. Mặc kệ là thành hoàng sẽ ra chuyện chết đi vẫn là điều nhiệm một cái thành hoàng mới, đều thực vượt qua hắn nhận biết. Chỉ là kinh ngạc về sau nhạy cảm nghĩ đến một vấn đề. Mới tới thành hoàng, là vây cái gì? Trấn thành hoàng tuy nói là thành hoàng thần chức bên trong thấp nhất, nhưng cũng là nghiêm chỉnh âm thần. Nhân gian quan sai còn cần bổ sung, thành hoàng luôn không khả năng còn có rảnh rỗi lấy a. Cái này liền không biết rõ. Khi Vân đạo trưởng lắc đầu, Tả Hữu chỉ là cái trấn thành hoàng, nghĩ đến có chút theo hầu cũng không tính thần, bằng không thì cũng không về phần liền tốt một chút hương hỏa đều không được chia. Hơn nữa nhìn Nhật Du thần ban ngày đều chưa hề đi ra liền biết rõ thủ hạ lại chỉ cũng. Trong thành không thể có yêu quỷ, loại này cơ bản sự tình đều có thể phạm sai lầm. Xác thực như thế, ai Trần Kích nghĩ đến kia một đoàn bệ bộn hương hỏa gật gật đầu. An vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, xác thực gân gà. Bất quá Trần Kích cũng chỉ là hiếu kỳ một cái, rất nhanh liền chú ý tới chính sự. Bạch cô nương, họa bị quỷ tại cái gì địa phương? Kim Lũ huyện. Bạch cô nương nói ra một cái tên. Cũng ở đó. Trần Kích đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì? Có thể hay không chính là họa bị quỷ đang hấp thu đi Kim Lũ huyện người sinh khí. Vậy liền muốn đích thân đi xem một chút mới biết rõ. Bạch cô nương mỉm cười nhìn về phía Trần Kích. Trần Kích ẩn ẩn có một ít dự cảm không tốt, cũng không có các loại nói chuyện, Bạch cô nương đã hướng một cái phương hướng đi đến. Hiện tại liền đi. Trần Kích nhìn một chút sắc trời, mới qua giữa trưa, Kim Lũ huyện nên cũng sẽ không như thế sớm mở cửa mới là. Bạch cô nương nhìn về phía Trần Kích lắc đầu. Đi ăn cơm, ban đêm lại đi. Trần Kích sờ sờ bụng, xác thực cảm thấy có chút đói bụng. Thế là nhìn qua sát đường các loại ăn tứ, tâm tư lưu động, nghĩ đến muốn ăn thứ gì đồ vật, nghĩ lại phía dưới, một lần nữa xuống núi mấy ngày nay, đúng là còn không có ở bên ngoài ăn cơm xong. Giờ phút này bụng đói, nghe mặt đường bên trên truyền đến hương vị cũng xác thực không nhịn được muốn ăn bữa ngon. Trên thân mang theo trước đó bắt quỷ đến bạc, nghĩ đến muốn đi Kim Lũ huyện, lúc ra cửa mang nhiều một chút, có 30 lượng. Hiện tại ăn cái gì cũng đều đủ. Thế là chọn lấy ở giữa coi như là qua được quán rượu đi vào, lại là vừa lúc trông thấy người quen. Tại bờ sông thấy qua đám kia ngự thủy lang cũng ở bên trong ngồi. Giờ phút này tất cả đều đổi lại điện màu lam vải thô đoạn đà cùng đâm đèn chiếu lồng quần, ngồi vây quanh tại bàn bát tiên một bên, cung kính nhìn xem trên cùng một vị mặt trắng đạo nhân. Thịt rượu lên bàn, ngự thủy lang cùng nhau rót rượu kính trên cùng đạo nhân. Đa tạ quân sư dịu dắt. Đâu có, đều là huynh đệ trong bang, tội gì nói lời nói này, có cái này địa vị, đều là các ngươi chính mình dốc sức làm ra. Đạo nhân chắp tay một cái, vung xuống trong tay quả xếp. Ảo thuật đồng dạng móc ra mười mấy thỏi bạc đặt lên bàn. Trước đó đã nói xong, lên làm ngự thủy lang quân, cái này năm lượng bạc chính là trong bang thưởng cho các vị. Từ ngực. Trần Kích cách không xa, cái này nuốt nước miếng thanh âm nghe được thật sự rõ ràng. Cũng không nhịn được cảm khái tạo bang khí quyển. Năm lượng bạc, tầm thường nhân ra đều đủ thời gian mấy tháng, đúng là trực tiếp xuất ra làm thưởng ngân. Cũng khó trách những này ngự thủy lang ra sức. Mặt trắng đạo nhân lại lấy ra chút tán bạc vụn cùng tiền đồng. Những này là hôm nay đổi cá tiền, bất quá theo lệ cũ, đầu một tháng bắt đầu là muốn cho trong bang, về sau bắt đầu mới là các ngươi. Thế là chúng ngự thủy lang trong mắt lại nóng bỏng lên. Duy nhất một lần năm lượng ngân dĩ nhiên mừng rỡ, có thể luôn luôn cần phải có cái lâu dài kế sinh nhai mới là. Đều biết rõ đi. Tự nhiên. Tự nhiên. Ngự thủy lang nhóm liên tục gật đầu, mặc dù nóng mắt, cũng không dám có cái khác ý nghĩ. Mặt trắng đạo nhân nhìn quanh một vòng, hài lòng gật đầu. Yên tâm, một tháng sau mỗi một bút bạc đều có phần của các ngươi. Đến thời điểm người bên ngoài hâm mộ cũng không kịp. Ngày mai có đầu thương thuyền ra bến tàu, nước cạn không dễ chịu, muốn rồi, đến thời điểm bạc liền không thu, tất cả đều là các ngươi. Tạ quân sư dịu dắt. Ngự thủy lang nhóm kích động không thôi, đội vàng bưng bát, uống một hơi cạn sạch. Quân sư lúc này mới hài lòng gật đầu, phân phó bọn hắn dùng bữa uống rượu. Trần Kích nhưng dù sao cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể lưu ý thêm chút. Cũng may rất nhanh, Trần Kích cơm nước của bọn họ cũng đưa lên bàn tới. Trần Kích lúc này mới thu hồi nghi ngờ ánh mắt, mời Hy Vân đạo trưởng cùng Bạch cô nương trước nếm thử cái này nhân gian mỹ thực. Có thể để cho Tào Bang chọn chúng địa phương, tay nghề tự nhiên không tệ, cơ hồ mỗi đạo đồ ăn đều không đơn giản, không bao lâu liền ăn no bụng. Vừa lúc Tào Bang đám người tán đi, Trần Kích liền tìm Tiểu Nhị nghe ngóng tin tức. Tiểu Nhị ngược lại là lắm lời, cũng nhận biết những người này. Nói đến có mấy phần bội phục. Những này ngự thủy lang quân người bình thường đổi cá, thuyền lớn mắc cạn lúc liền đi qua kéo, muốn giá cả hợp lý, trên trấn rất có mỹ danh, còn có thể kiếm tiền, không biết rõ bao nhiêu người muốn làm ngự thủy lang quân đấy. Tiểu Nhị nói. Trần Kích rốt cục nghĩ chỗ nào không đúng, bắt lấy Tiểu Nhị hỏi thăm, có thể thấy được ăn tết dài chút ngự thủy lang quân. Tiểu Nhị lắc đầu, nói thầm một tiếng quái thai, giống như xác thực chưa thấy qua tuổi già chút ngự thủy lang quân, cũng không biết rõ đi nơi nào, có lẽ là tay nghề tốt, cũng có kinh nghiệm đi thế giới bên ngoài. Trần Kích chỉ coi không có phát hiện đồng dạng cười giải thích, xác thực cũng có khả năng này, vẫn là khách nhân nhìn thông thấu. Tiểu nhị đáp lời nói, còn muốn lên tiếng, liền nghe được có người hét lớn mang thức ăn lên thời gian cái gì, đội vàng rút đi. Trần Kích cười cười, nhưng không có lại nói cái gì. Hắn cảm thấy kỳ quái cùng nghĩ biết đến sự tình đã có đáp án, liền không hỏi nhiều. Giờ phút này trái phải vô sự, vừa vặn ngồi tại nơi này chờ đối Kim Lũ huyện mở cửa là được. Thuận tiện cảm khái Chiêm Thủy trấn quả nhiên không đơn giản. Mới xuống tới nửa ngày nhiều chút, nhìn thấy cùng tu hành có liên quan sự tình đã có chuẩn bị hành trang. Thậm chí nghĩ đến có phải hay không nên mang xuống một nhóm hồ ly đến Chiêm Thủy trấn nhìn người. Cái này nhưng so sánh tại Thiết Kim trấn có ý tứ nhiều. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thành Hoàng, Phúc Quỷ, người tu hành, toàn bộ Chiêm Thủy trấn đều bận bịu thành hỗn loạn, nếu là lại có hồ yêu cùng đạo sĩ tiến đến, Trần Kích cũng không dám nghĩ tiên là như thế nào một phen chẳng diện. Thật vất vả nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn xuống phía tây, mặt đường trên bóng người đều ẩn vào đường đá xanh. Tiểu nhị mới tới cáo chi Trần Kích. Kim Lâm Huyền đã bước lên đèn lồng, chính thức tiếp khách. Nói xong đưa tới bội phục ánh mắt. Trần Kích nhìn một chút liền biết do tiểu nhị là cảm khái chính mình mang theo hai cái sư môn trưởng bối còn dám đi uống hoa tiểu. Thế là mấp máy môi nhìn về phía hắn. Chúng ta không phải đi uống hoa tiểu. Kia là đi làm cái gì? Bắt yêu. Trần Kích mỉm cười, lưu lại trận mắt ốc mồm tiểu nhị, mang lên hai con hồ tiên đi hướng Kim Lũ huyện phương hướng. Xa xa trông thấy một tòa cổ điện đấu mái hiên nhà kiến trúc đứng sừng sững, phía trên treo đèn lồng màu đỏ, còn có rất nhiều nữ tử tại đỉnh đài ở giữa cười mỉm huy động ống tay áo. Tốt một bộ xuân quang hồng tụ chiêu hình tượng, sát thực hấp dẫn người. Nhìn ra cái gì rồi? Bạch cô nương nửa là chế nhạo, nửa là trêu chọc. Trần Kích thần sắc đọc lại là nghiêm túc trả lời. Trong lầu có yêu khí. Đây mới là bọn hắn tối nay tới này mục đích. Chương 81. Nhân bị trành thẳng đến đứng tại Kim Lũ huyện trước cửa. Trần Kích còn có một số hoảng hốt. Son phấn khí tức đập vào mặt, sáo trúc tiếng ngâm sướng bên tai không dứt, còn có trước đây chưa từng nghe thấy qua mềm giọng thấp giọng hô. Tiểu Lang Quân, sao không tiến đến khoái hoạt nha? Trần Kích thở sâu khẩu khí, người sống hai đời, còn là lần đầu tiên tới này loại địa phương. Một là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, hai là không ưa thích. Đương nhiên, cái sau nguyên nhân nhiều một ít. Cho nên giờ phút này đứng tại cửa ra vào vẫn có mấy phần thấp thỏm cùng do dự. Không biết mình mang theo 30 lượng, à, hiện tại là 29.27 tiền 46 cái tiền đồng. Ăn cơm tốn mất một chút, bởi vì tra hỏi, còn đưa tiểu nhị mấy cái tiền đồng làm tiền thưởng. Cũng không biết rõ thừa những tiền bạc này có đủ hay không. Nghe nói cổ đại uống hoa tiểu phí tổn không thấp, đã từng con qua thi từ bên trong cũng nhiều là vùng tiền như rác hào sảng. Chính mình cái này hơn 20 lượng bạc, ngược lại là lộ ra một mặt chút. Tiểu Lang Quân như thế nào đứng đấy không tiến vào nhìn xem, chẳng lẽ các cô nương sẽ còn ăn người phải không? Trước cửa nùng trang phụ nhân lại trêu chọc lấy mời chào nói. Giữa lông mày hoa điền non trắng hoàng, cái má như tuyết nhiễm xuân phương. Mặc dù khỏe mắt đã dọc theo nếp nhăn nơi khóe mắt, thế nhưng phân biệt đạt được đã từng cũng là cực đẹp nữ tử. Đứng tại cửa ra vào lại không vào cửa, còn để Kim Lũ huyện người hai lần hỏi thăm, Trần Kích cũng có mấy phần không có ý tứ. Thế là kiên định tâm tư. Chính mình tới đây là vì trừ yêu bắt quỷ, cũng không phải là vì khoái hoạt. Húng chi còn có Hy Vân đạo trưởng cùng Bạch cô nương đi theo, tự nhiên cũng không có cái gì khác khoái hoạt. Liên kiếm cơ vào xem, tìm xem yêu quỷ tung tích, tìm không thấy lại đừng nói. Trần Kích nghĩ đến, nhìn về phía nùng trang phụ nhân. Ta là tới mời hai vị đạo trưởng uống rượu, phiền phức thay chúng ta an bài một phần bàn tiệc, mời. Năm lượng bạc liền tốt. Phụ nhân lúc này mới chú ý tới Trần Kích sau lưng hai vị đạo trưởng. Một vị nhìn xem tiên phong đạo có chút, một vị khác thì là có chút trên đường thầy bói dáng vẻ. Còn có cái này trẻ tuổi tuấn lãng, lại cũng là cái đạo sĩ. Nhưng cũng không có khinh thị bọn hắn. Hành tẩu giang hồ lâu, đều biết rõ tăng nói phụ không dễ trọng, huống chi trước mắt vẫn là ba cái đạo sĩ. Liên cùng Trần Kích xác nhận. Chỉ là uống rượu sao? Không phải còn có thể làm cái gì? Thường ngày cũng có đạo nhân đến bản huyện, sẽ kêu lên mấy vị cô nương làm bạn. Kia chúng ta liền không cần. Không nghĩ tới mấy vị là đứng đắn tu hành đạo nhân, ngược lại là tiếp thân đường đột. Bất quá chờ hạ cũng sẽ có các cô nương trên đài diễn xuất, đồng dạng như nhìn. Phụ nhân chúc câu vạn phúc mời ba người vào cửa, phân phó gã sai vật mang đến nhã tọa. Ở đại sảnh liền tốt. Bạch cô nương mở miệng nói. Phụ nhân nhìn về phía Trần Kích, đưa tới hỏi thăm ánh mắt. Trần Kích biết rõ Bạch cô nương ý tứ, nếu là nhã tọa cùng phòng nhỏ, liền không nhìn thấy người, ngược lại không tốt phân biệt yêu quỷ thân phận, thế là gật đầu. Liền an bài ở đại sảnh a. Kia là ba vị đạo trưởng tìm tốt vị trí. Phụ nhân liền phân phó nói. Đại sảnh vị trí có rất nhiều, tốt xấu chênh lệch lại không nhỏ. Nếu là thật sự là có bản lĩnh người, ngồi không tốt vị trí bởi vậy trở mặt, cũng không cần thiết. Tả Hưu không phải cái đại sự gì, liền làm thuận nước dòng thuyền. Các loại Trần Kích bọn hắn nhập tọa, cũng cảm thấy cái này vị trí xác thực không tệ, không có cây cột che chắn ánh mắt, cự ly khác cái bản cũng có chút tự ly, xem như yên tĩnh. Đợi chút nữa biểu diễn, nếu là đạo trưởng có ưa thích, cũng có thể khen thưởng chút bạc, chậm chút thời điểm có thể đơn độc diễn xuất. Gã sai vật lời nói bên trong có chút tối bày ra, lại cũng chỉ nói đến đây, hỏi lại qua uống gì nước trà, đồ ăn có cái gì ăn kiêng, liền không nói nhiều một câu, tính đi an bài bàn tiệc nước trà. Không có qua một lát liền trước đưa tới mấy bàn lạnh đĩa trái cây loại hình ăn vặt. Không nghĩ tới tiên sinh đối nhân gian tình hình ra hoa quen thuộc như thế, đúng là mất hồn đều không có quên. Bạch cô nương lột ra đậu phộng treo chọc nói. Trần Kích ho khan lấy che giấu xấu hổ, lại tại nhìn thấy Hy Vân đạo trưởng lúc hai mắt tỏa sáng. Là đạo trưởng nói với ta. Ta khi nào đã nói với ngươi những này? Hy Vân đạo trưởng chọn tròn mắt, lột đậu phộng động tác đều đình trệ một lát. Chính là hôm đó a, ngươi nói năm đó cũng ở chỗ này phong lưu qua. Bạch cô nương liền nhìn về phía Hy Vân đạo trưởng. Hy Vân đạo trưởng á khẩu không trả lời được, nửa ngày thán một hơi. Bần đạo ở đâu là như thế ý tứ. Thôi, Trần đạo hữu ngươi vẫn là chớ nói chi, bần đạo có thể đánh không lại hồ tiền bối. Ta lại như thế nào sẽ khi dễ ngươi? Bạch cô nương nghiêng đầu sang chỗ khác, ung dung mở miệng, lại là không hỏi nữa Trần Kích như thế nào biết rõ chuyện nơi đây. Trần Kích lại nghĩ tới cái gì, lúc này mới hỏi thăm về Bạch cô nương như thế nào biết rõ họa bị quỷ ở chỗ này, nhưng lại không biết rõ là người nào. Dùng thuật pháp truy tung tới đây, chỉ là họa bị quỷ đạo hạnh không thấp, còn đi qua rất nhiều địa phương, sau khi xác nhận mới biết rõ là ở chỗ này, lại tới gần liền dễ dàng kinh đến, cho nên tự mình đến nhìn. Trần Kích gật đầu, rõ ràng chính mình nghĩ không tệ. Quả nhiên là muốn tận mắt nhìn thấy mới biết rõ cái nào là thật họa bị quỷ. Chính là không biết rõ Bạch cô nương muốn như thế nào phân biệt. Bất quá cái này không còn muốn hỏi, nhìn thấy nhận được là được rồi. Vừa lúc trên đài chuyển đến băng động, Trần Kích theo danh vọng đi, đã có cầm trong tay tơ phiến thân mang sa mỏng cô nương chân trần đạp vào đài, cổ chân cùng cổ tay đều buộc lên chuông lục lạc, hành động ở giữa đinh đương rung động. Sáo trúc cầm thanh động, nhịp trống du dương, có thể dưới đài đúng là nhìn không thấy gõ trống nhạc sĩ, quả thực thần kỳ. Trống trên mặt đất dưới nền vương. Bạch cô nương liếc mắt qua, chậm rãi mở miệng. Trần Kích sửng sốt một lát, lại nhìn chân trần rơi xuống đất, trong hai nghe được thanh âm, mới minh bạch Bạch cô nương nói ý tứ. Càng thêm cảm khái Kim Lũ huyện quả nhiên không hổ là có thể mở mấy chục năm hoa lâu, quả thực hạ công phu. Ai có thể nghĩ tới, trên đài như mây tấm thảm phía dưới lại còn đặt vào chương trống. Kim Lũ huyện bên trong chân trần nhẹ, ngân linh quấn cổ tay bước sinh âm thanh. Quả nhiên tốt múa. Một khúc kết thúc. Trần Kích bên thai chuyển đến đọc thơ âm thanh. Ghé mắt nhìn lại, lại là không biết rõ nơi nào nho sinh tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ xuồng sắc cười. Liên thu tầm mắt lại, nhìn về phía Bạch cô nương, thần sắc nghiêm túc. Hắn dùng vọng khí thuật nhìn qua. Trước mắt gái cô nương này trên thân khí tức sắc thực chọc chút, nhân khí, quỷ khí hỗn tạp, rất khả nghi. Là nàng. Bạch cô nương gật đầu, khẳng định Trần Kích quan sát, đang muốn nói cái gì, vị kế tiếp cô nương lên đài. Nhảy là hồ xoáy múa. Cùng mới không đồng dạng phong cách, đồng dạng đẹp mắt, trên thân khí tức nhưng cũng là. Cũng là. Trần Kích nhướng mày, cảm thấy sự tình bắt đầu không thích hợp bắt đầu. Vốn cho rằng nơi này chỉ có hai con yêu quỷ. Có thể tổng chưa chắc chính là cái này hai con A. Nhìn về phía Bạch cô nương, nàng cũng không có khác động tác. Trần Kích liền tiếp theo kiên trì xem. Chỉ là càng xem liền càng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Như thế đi qua hơn 10 vị, đúng là mỗi một vị cô nương trên thân đều mang quỷ khí. Như đều long hình. Cái này Kim Lũ huyện liền được xưng tụng là quỷ vực cũng không đủ. Hô tiên bối, chúng ta nên xử trí như thế nào? Khi Vân đạo trưởng cũng phát hiện dị thường, đồng dạng hỏi thăm Bạch cô nương nói. Xem trước một chút. Bạch cô nương chậm rãi nói. Những cô gái này trên người có quỷ khí, lại không nồng đậm, nên chỉ là họa bị quỷ thủ hạ nhân bị trành. Nhân bị trành. Trần Kích hiếu kỳ hỏi. Bạch cô nương gật gật đầu, cùng hắn giải thích. Họa bị hại người sau lưu lại ra người, nếu là có đoán khí phụ thể liền sẽ trở thành tránh quỷ, giúp đỡ họa bị quỷ hại người. Chỉ là không nghĩ tới cái này họa bị quỷ lại sẽ hại nhiều người như vậy. Tất cả đều là quỷ a. Trần Kích chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Lại nhìn chu vi, hào phú nho sinh đều là trầm mê sắc đẹp, hoàn toàn không biết trước mặt khiêu vũ là họa bị tránh quỷ. Khi Vân đạo trưởng cũng sinh ra nghi vấn, thỉnh giáo Bạch cô nương. Như đều là tránh quỷ, như thế nào thả nhiều người như vậy ly khai? Đinh Biên ngoại cũng chỉ là tựa như móc sạch thân thể, thời gian ngắn đến xem, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Phục sinh. Bạch cô nương thản nhiên nói, họa bị quỷ có thể phục sinh thủ đoạn, chỉ là không biết rõ dùng loại kia. Lúc trước nên là vì tu hành bại lộ tung tích, mới bị sư phụ ngươi để mắt tới. Bây giờ lại là học thông minh, thế thủy trường lưu, không sợ người chỉ hấp thu tinh khí, ngược lại là kém chút để nàng xong rồi. Nếu không phải vừa bạn phát hiện, tiếp qua chút thời gian đợi nàng phục sinh, sợ là cả tòa thành đều muốn biến thành nàng nhân bị tránh quỷ. Trần Kích nghĩ đến cảnh tượng như vậy cũng không nhịn được đánh cái run rẩy. Đó chính là chân chính quỷ vực. Thế là mở miệng, đây đều là tránh quỷ, như thế nào biết rõ họa bị quỷ ở đâu? Bạch cô nương ánh mắt tuần sát một vòng, rơi vào vị cuối cùng cô nương trên thân, liền dùng nó tìm đi qua, dứt lời gọi gã sai vặt, đưa ra một thỏi bạc. Vị cô nương này nhảy không tệ, liền an bài chúng ta đợi hạ gặp một lần đi. Gã sai vặt sững sờ, trừng lớn mắt, có mấy phần không dám tin, nuốt nước miếng mới tiếp tục xác nhận. Ba vị đạo trưởng nhưng là muốn cùng một chỗ. Tự nhiên, vậy cái này một thỏi bạc cũng không đủ. Như thế có thể đủ. Bạch cô nương lại đưa ra một thỏi bạc. Đủ rồi đủ. Gã sai vặt thu bạc, đội vàng dẫn đường. Trận tiếp theo không ở nơi này. Đạo trưởng có thể trước cùng ta đi trong phòng chờ đợi. Được. Ba người đứng dậy, đi theo gã sai vặt tiến vào Kim Lũ huyện hậu viện, mang đến một căn phòng sau phục ly khai đi mời mới khiêu vũ nữ tử. Lưu lại ba người ở trong viện ngắm cảnh. Cảnh sát trước mắt bố trí cùng phía trước càng có sự khác biệt. Nước chảy quay lại, cầu nhỏ mưa bụi, đình đài lầu các hòn non bộ đầy đủ mọi thứ, so Giang Nam Lâm Viên còn muốn đẹp chút. Bắt mắt nhất chính là trong nội viện một gốc cây đào, tráng kiện dị thường, cành lá tươi tốt, giờ phút này chính nở rộ lấy đào hoa. Chỉ là liền Trần Kích đều nhìn ra được cái này đào hoa không thích hợp, ẩn ẩn tản ra hắc khí. Cũng có yêu quỷ chi khí, lại không như vậy dày đặc. Là đào yêu? Trần Kích nghi hoặc hỏi. Bạch cô nương lắc đầu. Không phải, chỉ là trong nơi đây, ngày đêm nhận quỷ khí xâm nhiễm, có tà khí. Nếu là không có đoán sai, những cô gái kia thi thể liền chôn ở cây này hạ. Trần Kích vô ý thức nhìn về phía rễ cây. Liên cỏ dại đều so cái khác địa phương trắng kiện, hoàn toàn chính xác so khác vị trí phỉ nhiều rất nhiều. Từ bi từ bi. Khi Vân đạo trưởng vỗ tay thở dài, có mấy phần không đành lòng. Đợi chút nữa đừng thả chạy cái này họa bị quỷ. Bạch cô nương chậm rãi nói. Trần Kích gật đầu. Nhất định. Khi Vân đạo trưởng cũng trịnh trọng sờ lên gói đồ, chính là liều tính mạng, cũng muốn tru sát kẻ này. Cho ta trước bày ra trận pháp chờ sau đó vây khốn phía sau là xong sự tình.
Cũng tốt.
Không bao lâu, gã sai vặt liền dẫn mới cô nương trở về, cười nhẹ nhàng giới thiệu. Chính là cái này ba vị đạo trưởng ưa thích cô nương múa, còn muốn mời ngươi lại nhảy một lần cùng bọn hắn nhìn xem, thế nhưng là chọn bện cho 20 lượng vào đây. Tự nhiên không có vấn đề, theo ta tiến vào đi. Cô nương đóng cửa lại, ánh mắt lưu chuyển, rơi trên người Trần Kích còn có mấy phần mừng rỡ, thậm chí cắn môi ra vẻ trêu chọc. Không biết rõ giải thích xem dạng gì múa đâu. Trần Kích nhìn về phía Bạch cô nương cùng Hy Vân đạo trưởng. Hai người liền biết rõ Trần Kích ý tứ, đưa tay thi triển thuật pháp. Câu hồn. Khí cấm. Khí cơ phát ra, trước mắt nhân bị chảnh sắc mặt đại biến, lập tức bay người chạy trốn. Lại tựa như đâm vào trên tường căn bản đi không được mảy may. Trần Kích lúc này mới chậm rãi mở miệng. Không bằng nói một chút ngươi là như thế nào biến thành hiện tại lần này bộ dáng. Chương 82. Nưu sĩ lấy thân vào cuộc các ngươi là nơi nào đến đạo sĩ, dám quản chuyện nơi đây. Nhân bị chảnh phát hiện không chạy khỏi, rứt khoát bay người hỏi thăm về tới. Hy Vân đạo trưởng chậm rãi mở miệng. Thanh Phong quan cố nhân đến gặp ngươi, cũng nhớ không được a. Là ngươi. Nhân bị chảnh tựa hồ nhớ tới cái gì, đổi sắc mặt, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không đúng, hắn lúc ấy liền bộ dáng như vậy, như thế nào qua mấy thập niên vẫn là bộ dáng này? Ngươi không phải hắn. Ta nhớ ra rồi, ngươi là đồ đệ của hắn, hắn lột ta ra thời điểm, ngươi tại bên cạnh nhìn xem. Trần Kích nghe lời nói, cảm thấy có chút cổ quái. Lột ra hành hung từ trước đến nay là nhân vật phản diện làm sự tình, bây giờ nhưng từ họa bị quỷ trong miệng nói ra, còn trách cứ đạo sĩ, quả thực buồn cười. Nhân bị trành cao giọng thét lên một tiếng, tức giận lên đầu. Nhấp chỉ từ trên mặt sẽ qua. Nguyên bản tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt liền vỡ ra lô lớn, chui ra cái kinh khủng quái dị quỷ ảnh, trên người quỷ khí cũng không che giấu được, triệt để phát ra. Da người rơi xuống đất, không có bất kỳ gợn sóng nào, ngược lại là quỷ ảnh trung điểm, hiện ra vô số mị hoặc thủ đoạn, liền Trần Kích đều có sát na hoảng hốt. Trần Kích kiến thức đến họa bị quỷ năng lực, biến sắc có mấy phần nghĩ mà sợ. Nếu là ở trước mặt đối đầu, chỉ này một cái chớp mắt, sợ là có thể muốn tính mạng. Lập tức biết được họa bị quỷ lợi hại. Liên thủ hạ nhân bị trành đều có thể có như thế thủ đoạn, quả nhiên không đơn giản. Hy Vân đạo trưởng tay cầm kiếm gỗ đào, ánh mắt kiên định. Nghiệt chứng a, năm đó để ngươi chạy thoát, chỉ lưu lại một miếng da làm thành dù, lần này nhất định phải đưa ngươi cầm xuống. Đạo sĩ thật can đảm, liền tới thử một chút có hay không bản lĩnh này. Còn có một cái không có tu vi, một cái vừa nhập đạo, liền lưu lại các ngươi làm mới thấp ủy. Chờ ta ăn các ngươi đạo quan, cũng để cho các ngươi biết rõ hạ lột ra tư vị. Họa bị quỷ cười gần chống ra thân hình. Mặc dù chống đỡ không phá khí cấm, nhưng cũng rất là kinh khủng. Hy Vân đạo trưởng tay nắm pháp quyết niệm tụng chú ngữ, chân đạp cương bộ, nhìn chằm chằm khí cấm bên trong quỷ ảnh. Ngươi như muốn dùng quỷ khí chống ra khí này cấm sợ là không đủ, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói chờ đưa đi âm ti, đương nhiên tốt địch tội. Đánh rắm. Nhân bị trành lạnh giọng hắc vẻ, ánh mắt càng thêm hung lệ. Nếu là âm ti hữu dụng, như thế nào ta năm đó không người hỏi, ta chết oan, người khác cũng đừng nghĩ sống được tốt. Dứt lời, lại phun ra miệng quỷ khí, đúng là có thể xông phá khí cấm thuật đến công kích ba người. Đạo hữu nhờ vào ngươi. Hy Vân đạo trưởng duy trì lấy khí cấm thuật đã hao hết toàn lực, lại không cách nào phân tâm lại đến đối phó nhân bị trành, liền xin giúp đỡ Trần Kích. Ta đến là được. Hy Vân đạo trưởng cùng Bạch cô nương đều có sắp xếp, Trần Kích đã sớm phòng bị nhân bị trành động tác. Giờ phút này thấy thế, một ngụm hỏa diễm phun ra, lại so quỷ khí còn nhanh hơn 3 phần. Ngọn lửa nóng bỏng xông vào quỷ khí, phản phất nham tương nhập tuyết, trong khoảnh khắc tan ra xong, đúng là nửa điểm đều không tàn lưu. Một chút hỏa khí xông ra, thậm chí đốt tới nhân bị trành bản thể quỷ khí, phát ra tiếng kêu thảm. A. Hữu hiệu. Trần Kích hai mắt tỏa sáng, dứt khoát ngưng thần nhìn lại, nhắm ngay ra người phun ra hỏa khí. Như Bạch cô nương lúc trước đồng dạng phun ra dài nhỏ thanh khí, lại tại nền phong hậu tăng bọn thành hỏa lòng chăm chú cuốn lấy ra người thấp. Mặc nàng dây ruột như thế nào cũng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể ở hỏa diễm bên trong đốt tới vô tung vô ảnh. Lại lưu một điểm ra. Mắt thấy nhân bị trành muốn đốt tới biến mất, Bạch cô nương gọi lại Trần Kích. Thi triển câu hồn thuật lại là đoạt ra đến một điểm cuối cùng bị khí. Sau đó mới cùng Trần Kích giải thích. Họa bị quỷ khống chế những người này ra hóa, đều là thông qua nhân bị trành khí tức phán đoán bọn chúng trạng thái. Nếu là đều tại huyện bên trong, biến mất nửa canh giờ họa bị quỷ cũng sẽ không phát hiện. Mới là ta dùng thuật pháp che lại cái này khí tức, ngắn ngủi một lát biến mất một cái còn có thể giải thích, dù sao cũng có khách nhân sẽ mang theo ngăn cản khí tức pháp khí. Nhưng nếu là tập thể biến mất, vậy nhất định sẽ kinh động họa bị quỷ. Điểm ấy quỷ khí vừa vặn giữ lại mê hoặc họa bị quỷ. Chờ thu thập xong nhân bị trành, lại đi tìm nó bản thể. Nhưng bây giờ như thế nào tìm nhân bị trành tới? Trần Kích nghiêm túc hỏi. Vậy liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Ta. Bạch cô nương nghiêm mặt nhìn về phía Trần Kích. Họa bị quỷ háo sắc, liền nhân bị trành cũng khó sửa đổi này tốt, mặt mũi của ngươi đầy đủ hấp dẫn bọn họ đi tới, chính là đi ra ngoài đứng đấy là được. Trần Kích không nói, chỉ là yên lặng đợi cửa, rốt cục minh bạch cái gì gọi là mưu sĩ lấy thân vào cuộc. Tiểu lang quân như thế nào một người ở chỗ này ngắm cảnh? Quả nhiên, không đợi quá lâu, một thanh âm liền ở bên tai vang lên. Trần Kích nghe ra đây là mới trên đài nhảy hồ xoáy múa vị nữ tử kia. Liền thở dài, cùng sư thúc ba người thường múa, cũng là bị đuổi ra cửa. Nguyên lai ba người cùng một chỗ mời cô nương khiêu vũ chính là các ngươi a. Nhân bị trành che miệng cười khẽ, âm thầm liếm môi. Đã như vậy, đoàn tụ xung đầy, không bằng đi phòng ta ngồi một chút, uống một chén trà. Tự vô bất khả, lại cùng ta đi lấy điểm đồ vật. Cũng tốt. Nhân bị trành cảm thụ được trong phòng phiêu diêu quỷ khí không nghi ngờ gì, đi theo vào nhà. Một lát sau, trong phòng lại thêm ra một trương da người, Trần Kích lại lần nữa đẩy cửa ra. Đứng thẳng một lát, lại nghe được thanh âm vang lên. Lương thần mỹ cảnh, tiểu lang quân như thế nào một mình đứng ở đây a?
Lặp đi lặp lại mấy lần. Không có gì ngoài đã cùng người khác ước hẹn cô đường, cái khác nhân bị chảnh đúng là đều bị Trần Kích hấp dẫn tới, hóa thành một vòng quỷ khí, một trương ra người. Bạch cô nương cầm trong tay từ nhân bị chảnh chỗ thu thập tới quỷ khí. Thủ trưởng bên trong tản ra u lục hỏa diễm, thiêu nướng những này quỷ khí. Nguyên bản lẫn nhau không can dự quỷ khí lại bạch cô nương trong tay chậm rãi dung thành một đoàn, hiện ra một cái mơ hồ cái bóng đến, thành, họa bị quỷ chân hồn khí tức đã ở chỗ này. Như thế, liền có thể đi tìm chân chính họa bị quỷ. Bạch cô nương thi triển thuật pháp sau mới cùng Trần Kích giải thích. Bình thường thấp quỷ chỉ cần dùng oan hồn khống chế là được, có thể họa bị quỷ vì hấp thu người sống tinh khí, tại mỗi cái nhân bị chảnh bên trong đều ẩn giấu một tia linh hồn. Vốn là muốn bằng vào cái này tơ linh hồn cường kiện sau lại trả lại bản hồn, hiện tại ngược lại là vừa vận thuận tiện tìm nó giấu ở nơi nào. Hồ tiên bối lại các loại. Khi Vân đạo trưởng nhìn về phía trong nội viện chậm rãi mở miệng. Hiện tại nếu là rút lui khí cấm, chỉ sợ họa bị quỷ sẽ phát giác được nhân bị chảnh biến hóa, sinh ra biến cố. Kia đạo trưởng có biện pháp khí cấm khống chế toàn bộ Kim Lũ huyện sao? Có thể, không gì hơn cái này thuật pháp tiêu hao cực lớn, hai vị có thể mau mau làm việc, nếu không ta không chống được quá lâu. Minh Bạch, đạo trưởng an tâm duy trì là được, ta cùng Trần tiên sinh đi bắt họa bị quỷ.
Được.
Khi Vân đạo trưởng gật đầu, nhìn về phía pháp đàn niệm tụng, trong tay kiếm gỗ đào huy động, tiện tay chỉ hướng không trung. Trần Kích liền cảm giác mới khí cấm khuyết tán ra, bao phủ lại toàn bộ biệt lạc. Tốt thuật pháp. Thuận miệng cảm khái một câu liền gặp Hy Vân đạo trưởng sắc mặt mỏi mệt lắc đầu. Mau đi đi. Trần Kích liền biết rõ cái này thuật pháp gánh vác sát thực không nhỏ, gật đầu cùng Bạch cô nương cùng ra ngoài. Bạch cô nương tiện tay một chiêu, mới ngưng tụ thành họa bị quỷ hồn phách liền tung bay ở trước mắt. Thiên thanh trọc, phách tán hồn du. Bạch cô nương chỉ vào du hồn niệm tụng chú ngữ, vài câu về sau, quỷ hồn liền khống chế không nổi hướng một cái phương hướng lướt tới. Đuổi theo, chuẩn bị kỹ càng thuật pháp. Ta vây khốn nàng, ngươi đến thi triển thủ đoạn. Bạch cô nương dặn dò một tiếng. Trần Kích liền gật đầu ứng với nắm thủ quyết. Sớm chuẩn bị kỹ càng khai bích thuật cùng khống hỏa thuật, chỉ chờ nhìn thấy họa bị quỷ một ngụm phun ra. Thanh lanh ánh trăng qua dưới, họa bị quỷ hồn phách đúng là hướng phía mới cây đào bay đi. Cây đào dấu hồn. Bạch cô nương bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách họa bị quỷ muốn thu tập người sống tinh khí, nguyên lai là vì chuyện này. Nói xong ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Không chỉ có muốn phục sinh, còn muốn tu thành quỷ tiên, thật sự là thật là lớn gan. Trần Kích âm thầm nhớ kỹ Bạch cô nương. Giờ phút này không phải tốt hỏi thăm thời cơ, liền chờ bắt quỷ kết thúc lại nói. Chỉ là lại hiếu kỳ họa bị quỷ giấu ở cái gì địa phương. Cũng không thể như là hồ ly cùng hoẹ tiền bối đồng dạng tại dưới cây đào ra cái không gian a. Có thể họa bị quỷ hồn phách bay đến gỗ đào vẫn không ngừng, hơi rung nhẹ sau đúng là chui vào thân cây bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trương mỹ nhân mặt liền lơ lửng ở trên cành cây. Chó đạo sĩ, lại là các ngươi. Năm đó giết ta không thành, bây giờ còn dám tới hủy ta chảnh quỷ, chết đi cho ta. Dứt lời cây đào vung vẩy cành nện xuống. Bạch cô nương phất tay, đều chộp vào trong tay, nhìn xem thân cây mặt trong mắt lóe lên sát ý lúc trước còn tưởng rằng ngươi là lây dính âm khí, không nghĩ tới đúng là họa bị quỷ lưu lại dưỡng hồn gỗ đào, như thế liền không thể để ngươi sống nữa. Há miệng liền phun ra hồ hỏa. Nhưng chưa từng nghĩ liền dịch quỷ đều có thể bỏng hồ hỏa rơi vào cây đào trên nhưng không có nửa điểm vết tích, thậm chí liền cây đào ra đều chưa từng xuất hiện cháy đen. Hồ ly. Họa bị quỷ chú ý tới hồ hỏa hình dạng, ánh mắt lạnh lẽo, đúng là cười ra tiếng. Yêu quỷ đồng lưu, ngươi không nghĩ giúp ta, vậy mà giúp đạo sĩ, hẳn là thật là làm cho kia đạo sĩ cho hàng phục. Quả nhiên tài tử giá hồ phong lưu cố sự không phải tin đồn. Không biết rõ ngươi cái này hồ ly có phải hay không cũng thoải mái đến rồi. Họa bị quỷ tiếng nói hạ lưu vừa nói bên cạnh thi triển thuật pháp. Còn âm thầm rối ra mấy cây nhánh đào, như roi rút rời, hung hăng đánh tới hướng Bạch cô nương. Điều trùng tiểu kỹ. Bạch cô nương hổ nhãn lấp lóe, trong mắt sát ý càng tăng lên, nhìn về phía Trần Kích gật đầu. Trần Kích liền biết nên chính mình xuất thủ. Bạch cô nương nhưng lại nghĩ đến cái gì mở miệng nhắc nhở. Cái này họa bị quỷ ẩn thân cây đào, âm khí cùng nhân khí nuôi, đã không phải là phổ thông cây đào, mà là đào tiên, không sợ bình thường hỏa khí, phải dùng đao chặt. Ha ha. Họa bị quỷ phảng phất cảm nhận đến cái gì đồng dạng tiếp tục cười lạnh. Tu thành đạo sĩ vây khốn ta nhân bị chảnh, đã kiệt lực. Ngươi dùng truy hồn thuật khóa lại ta, phân thân không còn chút sức lực nào. Liên hồ hỏa đều không gây thương tổn được ta, hiện tại ngược lại trông cậy vào cái này vừa nhập đạo người. Ta cái này gỗ đạo thân thể chính là tốt nhất pháp khí cũng không đả thương được, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì. Họa bị quỷ không để ý tới Trần Kích, chuyên tâm cùng Bạch cô nương đấu pháp. Trần Kích ánh mắt khẽ nhúc đích, thì là nghĩ đến cái gì? Tịnh kiếm chỉ liền thi triển ra khai bí thuật. Mở. Ầm. Đang sao ra chỉ, mở bích uy lực càng sâu. Có thể trong tưởng tượng thân cây nứt ra chẳng cảnh cũng không xuất hiện, chỉ là như là lưỡi búa chặt xuống đồng dạng lưu lại cái nhàn nhạt bạch ấn. Quá cứng đầu gỗ. Trần Kích cảm khái nói. Nhưng chưa từng nghĩ họa bị quỷ sắc mặt đổi biến, gỗ đào thân cây đều run rẩy. Không có khả năng. Ta tại cây bên trong dung nhập người đạo khí tức, ngươi cái này thuật pháp, làm sao có thể tổn thương được ta? Là thánh nhân khí. Không có khả năng. Ngươi cái này tiểu đạo sĩ như thế nào có như vậy tinh thuần thánh nhân khí? Bạch cô nương mỉm cười. Bất quá là đào tiên quỷ thể, coi là không có pháp có thể phá a. Tiên sinh mời tiếp tục. Trần Kích bừng tỉnh. Khó trách Bạch cô nương muốn để chính mình động thủ, xem ra là sớm biết rõ thánh nhân tặng kia một sợi tài hoa có thể quỷ này tạo thành tổn thương. Cho nên mới mời Hy Vân đạo trưởng thu liễm ký thức, lại đi khóa lại họa bị quỷ hồn phách, để cho mình đến chém quỷ. Cũng không biết rõ thánh nhân tại thư viện thời điểm có phải hay không cũng phát hiện họa bị quỷ tung tích, lúc này mới tặng cho chính mình một sợi tài hoa. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Cái gì đào tiên quỷ thể, âm khí nhân khí, giờ phút này lại đều không bằng thánh nhân kia quang minh chính đại chính khí tới dứt khoát. Đa tạ thánh nhân đem tặng. Thế là Trần Kích trong lòng đọc thầm lấy cảm tạ, lại lần nữa cũng chỉ tạm chờ ta chạm này họa bị quỷ cùng giống trước hiến cuối cùng. Chương 83. Đào tiên quỷ thể muốn giết ta. Không có khả năng. Họa bị quỷ nghiêm nghị gào thét. Bạch cô nương trong tay nhánh cây không có động tĩnh, có thể họa bị quỷ ở chỗ này tiềm tu nhiều năm cũng không phải tu không. Trống giống lại dài ra mấy chục cây nhánh mới, một nửa cuốn về bạch cô nương, một nửa lôi cuốn lấy lá xanh hướng Trần Kích dò tới. Trần Kích trong mắt, cây hoa đào nhánh như là quỷ thủ phất tay áo mà đến, cách gần đó chút lúc đầu cảnh lá xanh đều nổ tung, lại không phải thật sự lá xanh, mà là quỷ khí âm khí ngưng tụ thành thực chất, giờ phút này nổ tung, toàn bộ phóng tới Trần Kích. Tiên sinh xem chừng. Bạch cô nương bận rộn lo lắng lên tiếng nhắc nhở âm thanh. Tiếng nói vừa dứt, liền phát hiện quỷ thủ tiếp xúc Trần Kích trên thân lại như tượng sáp nhập lửa, trong khoảnh khắc tiêu tán sạch sẽ. Thậm chí còn có lôi đỉnh chi lực thuận quỷ khí nghịch hành, xung kích cây đào bản thể. Trần Kích bên cạnh thân phối thêm một viên màu nâu mộc châu nhẹ nhàng chuyển động, trên đó tử vi hủy tản mát ra nhàn nhạt hào quang, thâm tàng công cùng tên. Lôi kích mộc. Họa bị quỷ kinh hô một tiếng, đổi sắc mặt, đội vàng tự đoạn mấy cây nhánh cây mới dừng lôi khí nghịch hành chi thế. Trần Kích mới chậm rãi cầm lấy hộ thân phù gật đầu. Kiến thức không tệ. Họa bị quỷ càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Khá lắm tiểu đạo. Tuổi không lớn lắm, cơ duyên thật không ít, pháp khí cũng nhiều như vậy, nhất định là lao đạo sĩ đệ tử đắc ý. Hôm nay nếu là trốn không thoát, liền không muốn cái này trăm năm tu vi cũng nhất định phải giết người cho hả giận. Họa bị quỷ ánh mắt lạnh lẽo phát hung ác. Trên cành cây mặt người biến hóa, đúng là một nháy mắt tuôn ra mấy trăm tấm mặt, bám vào cành đào đào lá trên nhìn về phía Trần Kích, trong miệng rít gào gọi. Giết ngươi! Giết ngươi! Chết đi! Có thể ở trong mắt Trần Kích lại hoàn toàn không phải hình dáng này. Gió xuyên cành đào, dì rào rung động, đúng là để Trần Kích có một lát hoảng hốt, phản phất thật nhìn thấy một mảnh rừng đào, gió nhẹ quất vào mặt, ánh nắng ủ ấm chiếu lên trên người, phá lệ hài lòng. Bên hai đều là mới các cô nương khẽ nói. Tiểu Lang Quân, đến khoái hoạt nha. Tiểu Lang Quân, người ta ngực có chút buồn bực có thể hay không giúp ta xoa xoa nha. Tiểu Lang Quân, Tiểu Lang Quân, còn không mau mau tỉnh lại. Một mảnh ôn nhu hương bên trong, Trần Kích chợt nghe được thanh âm quen thuộc vang lên. Bên người son phấn trong đám bỗng nhiên xuất hiện một cái xích hồ, hồ nhãn như lửa nhìn chằm chằm Trần Kích. Là Bạch Cô Nương. Trần Kích hai mắt tỏa sáng, còn muốn hỏi Bạch Cô Nương như thế nào xuất hiện ở đây liền nghe đến hừ lạnh một tiếng. Ta như lại không đến, ngươi muốn bị cái này họa bị quỷ mị hoặc thuật hút thành người khô. Bị hoặc thuật. Trần Kích toàn thân chấn động, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng hết thảy. Chính mình là tại Kim Lũ huyện bắt quỷ, mới là chúng họa bị quỷ quỷ kế. Nơi này nào có cái gì mỹ nhân, tất cả đều là họa bị quỷ ra người hóa, so hồng phấn khô lâu còn không bằng. Thế là toàn thân chấn động, đã minh bạch xảy ra chuyện gì, đột nhiên để khí một ngụm phun ra. Hô. Bên người son phấn đều hóa thành bột mịn tiêu tán. Trần Kích mở mắt ra, cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhánh đào đã ngả vào trước mắt mình, đào hoa nở rộ, mỗi một đóa đào hoa bên trong đều có một khuôn mặt người. Nếu không phải đều là quỷ, ngược lại là có thể cảm thụ một phen mặt người đào hoa tôn nhau lên đỏ mỹ cảnh. Nhưng bây giờ đào hoa nở rộ, tàn mát ra vô tận mị hoặc cùng xinh đẹp chi khí. Thậm chí tới gần đào hoa đã rôi ra nhụy hoa, thấy được mũi nhọn lộ ra lạnh lạnh quỷ răng. Trần Kích biết được, nếu để cho những này quỷ răng cắn một cái, sợ là liền linh hồn đều muốn cắn rơi cùng nhau đi. Thế là trong đầu tràn đầy suy nghĩ, nhấc chỉ huy đi, chỉ muốn để tất cả mặt quỷ toàn bộ biến mất. Mở. Trước mắt cành đào đột nhiên dừng lại, dừng ở giữa không trung. Một lát sau, đúng là dọc theo Trần Kích chỉ vị trí cùng nhau đoạn đi. Đào chi đào hoa đảo lá nhau nhau rơi xuống đất, hóa thành quỷ khí phiêu tán. Trần Kích không biết có phải hay không ảo giác của mình. Đào hoa sau khi hạ xuống, phía trên mặt quỷ vậy mà đối với mình lộ ra mỉm cười. A, họa bị quỷ nghiêm nghị gào thét, trên cành cây mặt cơ hồ muốn xông ra tới. Ta Trần quỷ, ngươi dám hủy ta Trần quỷ? Trần Kích nhíu mày, chỉ cảm thấy cái này họa bị quỷ chết được quá lâu, liền đầu óc đều không thanh tỉnh. Chính mình là đến trừ yêu bắt quỷ, không diệt những cái kia Trần quỷ, chẳng lẽ còn phải thật tốt cùng bọn hắn ở chung a? Huống chi từ những cái kia quỷ phản ứng đến xem, ngược lại không tốt nói có phải hay không còn tại cảm ta mình. Bất quá họa bị quỷ lần này biểu hiện ngược lại để Trần Kích nghĩ đến một câu chuyện xưa. Vô năng cùng nộ. Sủa chó không cắn. Nếu là họa bị quỷ một lời không hợp liền động thủ, ngược lại là muốn để người cảnh giác chút. Nhưng bây giờ sao? Trần Kích vận khởi vọng khí thuật dò xét cái này họa bị quỷ khí tức, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc trước nhìn thời điểm, chỉ có cây đào truyền đến tiên khí cùng quỷ khí. Hiện tại xem ra lại phát hiện cái này họa bị quỷ cùng gỗ đào trên thân đen trọc hoàn loạn, nho đạo khó phân, nhân tiên không phân biệt. Cùng kia thành hoàng ngược lại là cũng giống nhau đến mấy phần. Trần Kích trong lòng hơi động, lại không hỏi lại, mà là nhìn về phía Bạch cô nương hỏi thăm muốn xử trí như thế nào. Ta đã định ở hồn phách của nàng. Ngay tại cái này gốc gỗ đào bên trong, chẳng cây phong hồn, lần này liền vĩnh viễn trốn không thoát. Tốt. Trần Kích cũng không dài dòng nữa, chuyên chú vận khởi khai bích thuật chém về phía cây đào. Giang giác. Một tiếng vang trầm. Mới chỉ có thể lưu lại ấn ký gỗ đào giờ phút này vậy mà xuất hiện nói xâm nhập hai ngón tay vết thương. Trần Kích thậm chí cảm thấy đến, lại đến mấy lần liền có thể triệt để chặt đứt, thế là mở miệng. Xem chừng có trá. Mạch cô nương ghé mắt xem ra, lắc đầu. Không sao, là thủ hạ Trần quỷ lực lượng đều tiêu tán duyên cớ, chỉ lưu đào tiên quỷ thể ngăn không được ngươi thuật pháp. Mới cảnh đạo. Đúng vậy. Bạch cô nương khóa lại họa bị quỷ hồn phách vẫn còn có thừa lực cùng Trần Kích giải thích. Lúc đầu họa bị quỷ hơn phân nửa năng lực liền trong nhân bị trành, người mới khai bí thuật. Bạch cô nương dừng một chút, vẫn là mở miệng chi tiết nói. Không biết rõ vì sao, đúng là chém tới họa bị quỷ cùng Trần quỷ ở giữa liên hệ. cho nên họa bị quỷ mới đột nhiên nổi điên, đây mới là cây tốt chặt rất nhiều nguyên nhân. Thì ra là thế. Trần Kích gật đầu, cũng không nhiều tâm, lại lần nữa vận khởi thuật pháp. Nhưng trong lòng thì càng thêm sáng tỏ mở bích ý tứ. Tâm ý chỗ đến, cho dù là ra người quý cùng chảnh quỷ liên hệ đều có thể chặt đứt, chỉ là một gốc gỗ đào càng không tính là gì sự tình. Đang sao? Mở bích. Chạm cho ta. Trần Kích ánh mắt kiên quyết. Bà xoa. Một thanh âm vang lên động, cây đào dọc theo mặt đất đứt gãy đổ sụt. Phía dưới lại cũng không là bình thường dễ cây, mà là mấy chục quyển phá chiếu rơm vòng quanh thi thể, xông ra ngập trời tanh hôi cùng quỷ khí. Trần Kích nhìn xem lộ ra chiếu rơm thi thể một góc, chỉ có màu trắng xương, màu đỏ thịt, chấn động trong lòng, nghĩ đến xe tuyến trên con lửa kia. Gian Nan thu tầm mắt lại, hung hăng nhìn về phía cây đào. Hắn chặt đứt cây chính là kết thúc, Bạch Cô Nương vẫn còn phải xử lý họa bị quỷ hồn phách. Lăng không vẽ bừa, còn muốn niệm chú tăng cường giảm cầm. Bạch Cô Nương chỉ giải thích đây là thủ đoạn cần thiết, họa bị quỷ chạy trốn phương thức có rất nhiều, xử lý như vậy nhất an toàn. Tiên sinh có thể cáo biết rõ giải, không cần duy trì khí cấm. Được. Trần Kích vừa vặn xem không hiểu Bạch Cô Nương sự tình, liền đi thông chi Hy Vân đạo trưởng họa bị quỷ đã bắt được, thuận tiện hỏi lên đào tiên quỷ thể là cái gì. Vân đạo ngược lại là cũng không biết rõ. Hy Vân đạo trưởng lắc đầu. Vậy chỉ có thể hỏi một chút Bạch Cô Nương nhìn một chút. Trần Kích liền cùng Hy Vân đạo trưởng cùng nhau trở về, lại đi tìm Bạch Cô Nương. Bất quá trước mắt hình tượng lại không đồng dạng. Mới Trần Kích chém xuống nguyên một khóa cây đào, bây giờ tại Bạch Cô Nương trong tay lại chỉ còn lại lớn bằng cánh tay một đoạn tụ tâm. Còn lại vị trí toàn bộ tản mát trên mặt đất, hóa thành hắc khí. Những này là đều lây dính quỷ khí cùng âm khí, không có quỷ khí duy trì, tiêu tán. Bạch Cô Nương thản nhiên nói, đào tiên quỷ thể cũng sẽ tiêu tán. Trần Kích kinh hỏi, những cái kia cũng không phải đào tiên quỷ thể, chỉ là phổ thông âm gỗ đào, chân chính đào tiên quỷ thể chỉ có những thứ này. Bạch Cô Nương lắc đầu, lại giơ lên trong tay kia đoạn tụ tâm cùng Trần Kích giải thích. Gỗ đào tính dương, nếu là sinh trưởng tại dương chỗ, chính là cách làm khí tài liệu tốt, như có xét đánh chính là tuyệt hảo. Khi Vân đạo trưởng cái này kiếm gỗ đào chính là tốt nhất lôi kích đào mục làm ra. Đúng vậy. Khi Vân đạo trưởng gật đầu, gỡ xuống kiếm gỗ đào bình đưa ra tới. Trần Kích cũng gật đầu. Trước đó Bạch Tứ học tập dẫn lôi thuật thời điểm hắn liền vào tay được chứng kiến, là tuyệt hảo pháp khí. Chỉ là không biết cái này cùng đạo tiên quỷ thể khác nhau. Bình thường gỗ đào ngươi cũng nhìn được, những âm khí xâm nhiễm liền sẽ hư thối tiêu tán. Có thể gỗ đào thụ tâm có thể bằng vào chí dương khí tức dung hội những này âm khí cùng quỷ khí, đạt tới âm dương xen lẫn cân bằng trạng thái thời điểm, nếu là đản sinh linh vận, gỗ đào liền không còn là phổ thông gỗ đào, mà là sẽ trở thành đào yêu. Bất quá loại này đào yêu xa so với đồng dạng đào một yêu tới thưa thớt, cũng càng thụ thiên địa yêu quý, thế là liền gọi là đào tiên. Chỉ bất quá đào tiên đản sinh sau một đoạn thời gian rất dài không có linh trí, tăng thêm bản thân âm dương hòa hợp, nếu là dưỡng dục thỏa đáng, có thể trực tiếp tu thành quỷ tiên, thậm chí phục sinh. Cho nên nhận các loại quỷ tu yêu quý, đào tiên quỷ thể cũng là như thế tới. Trần Kích bừng tỉnh đại ngộ. Khi Vân đạo trưởng cũng lộ ra vẻ hiểu rõ, kinh thán không thôi. Giữa thiên địa trung linh tạo hóa, quả nhiên không phải tầm thường, Vân đạo muốn học tập còn rất nhiều a. Trần Kích thì là nhìn chằm chằm Bạch Cô Nương trong tay họa bị quỷ. Cái này họa bị quỷ chớ không phải là muốn nhân tạo một cái đảo tiên quỷ thể ra. Xác thực. Bạch Cô Nương gật đầu. Bên ta mới đã nhìn qua cây đảo này trồng vị trí. Chết vị sinh môn, dương thịnh chi chỗ, hết lần này tới lần khác chôn xuống những thi thể này, giấu vào bách quỷ, đích thật là cứ thế mà tạo nên. May mắn thời gian không dài, chỉ có thụ tâm vị trí biến thành đảo tiên quỷ thể, còn đụng tới quỷ này thể hôm nay vừa vận chuyển đổi, thực lực không phát huy ra được. Nếu không còn không cách nào dễ dàng như thế bắt giữ kẻ này. Luôn luôn cầm xuống, liền giải quyết một kiện đại sự, chỉ là cái này Kim Lũ huyện sự tình, không biết rõ nên xử lý như thế nào. Trần Kích nhìn về phía Tả Hữu. Khi cấm thuật tán đi về sau, cây đào này gốc dễ loạn mộ phần hố mùi đã tỏ khắp mở. Toàn bộ Kim Lũ huyện đều truyền đến nôn mửa tiếng mắng chửi. Còn có người thanh tỉnh lại ra làm không biết rõ xảy ra chuyện gì, giật mình tại nguyên chỗ. Bất quá Hy Vân đạo trưởng có kinh nghiệm, nghĩ, nói ra trước đây làm việc biện pháp. Họa bị quỷ liền trực tiếp thượng tấu âm ti mang đi, cái khác ra người hóa cùng dưỡng hồn liền thỉnh thị chiêm thủy thành hoàng xử lý là đủ. Chí ít có thể để cho thành hoàng bọn hắn báo cáo công tích. Cũng tốt, liền theo đạo trưởng nói xử lý. Bạch Cô Nương gật đầu, lại là lười nhắc lại đi một chuyến, vứt xuống đào tiên quỷ thể để Trần Kích bọn hắn xử lý, chính mình thì là trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng lại không quên nhắc nhở, chỉ cấp thành hoàng nhìn xem thuận tiện, cây này tâm muốn dẫn trở về. Vâng. Khi Vân đạo trưởng đội vàng gật đầu, lại phát thu đợi chút nữa muốn như thế nào mở miệng mới không bắt thành hoàng mặt mũi. Chương 84. Quân thượng đi trên đường thời điểm, khi Vân đạo trưởng vẫn như cũ như mày. Tuy nói hắn không sợ chiêm thủy thành hoàng, có thể đào tiên quỷ thể loại bảo vật này địa trích âm thần nhất là nhìn chúng. Nếu là lúc trước bắt yêu thời điểm không đi thành hoàng miếu tiếp, hiện tại đi cũng liền đi. Có thể đã để người biết được là tại bắt quỷ trừ yêu, kết thúc về sau không đi một chuyến cũng nói không đi qua. Gỗ đào dưỡng hồn, lưu tại bên kia động tính không nhỏ. Bao cỏ thành hoàng có lẽ không phát hiện được tình huống, có thể thủ hạ âm sai không đồng dạng. Đương nhiên, ánh mắt của bọn hắn có lẽ nhìn không ra nơi này từng sinh ra đào tiên quỷ thể loại bảo vật này. Có thể vạn sự liền sợ may mắn. Nếu là thật sự đằng sau biết rõ, cũng là chuyện phiền toái. Đều là tu hành người, tránh không được xuống núi làm việc, chống rông chọc một chỗ thành hoàng, cũng là vấn đề. Nhưng nếu là thật cầm cái này đồ vật qua thành hoàng tay lấy thêm đi, đó chính là sáng loáng đánh mặt. Đương nhiên, càng có thể chính là, thành hoàng cùng âm sai dứt khoát chụp tại trong tay, không cho phép bọn hắn lấy đi. Cái khác bảo vật không rõ ràng, đào tiên quỷ thể loại này đồ vật, xác suất không nhỏ a. Đạo trưởng đang rầu rĩ cái này. Trần Kích nhìn Hy Vân đạo trưởng biểu lộ liền đoán ra một hai. Là lấy. Hy Vân đạo trưởng thở dài. Thanh Hoàng dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi, nếu là bởi vì việc này ác chiêm thủy Thanh Hoàng, sợ là về sau Thanh Phong Quan, thậm chí toàn bộ Thanh Lương Sơn bên cạnh đạo hữu thời gian đều không tốt qua. Cái này có gì khó? Đạo hữu nhưng có cao kế. Nơi này không thích hợp nói chuyện, cho chúng ta thay cái địa phương lại nói. Trần Kích mang theo Hy Vân đạo trưởng ba quấn hai quấn, đi cái không người chú ý hẻm nhỏ. Hy Vân đạo trưởng còn tại kinh ngạc Trần Kích muốn nói gì thời điểm. Trần Bày lấy ra lệnh bài bày ở trên tường nô ra vị trí cung kính hành lễ. Muốn học cung thỉnh lục phán gặp nhau, có chuyện tốt bẩm báo. Thoại âm rơi xuống, ngừng trong chốc lát. Lệnh bài bên trên tản mát ra nồng đậm vị khí, tiêu tán mà ra, hình thành một đạo phiêu hốt hình người, một hồi lâu mới ngưng thực thân ảnh. Trần đạo hữu có gì chuyện tốt? Bắt lấy một cái họa bị quỷ. Trần Kích chậm rãi nói ra mới phát sinh sự tình. Chỉ là như thế a? Còn có. Trần Kích kéo dài thanh âm chậm rãi mở miệng. Còn có một khối đảo tiên quỷ thể. Ừm. Lục Phán mắt hổ trợn lên, quả thực cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật nghe chuyện phía trước, Lục Phán cũng không có quá nhiều cảm xúc. Họa bị quỷ mà thôi, nhân gian khó gặp quỷ quái thôi. Hắn tại âm ti nhiều năm như vậy, xử lý qua họa bị quỷ đều muốn luận cân tính. Họa bị quỷ ra loại này đồ vật là nhìn không vừa mắt. Có thể đảo tiên quỷ thể liền không đồng dạng. Rất nhiều thiên tài địa bảo hình thành nguyên nhân mặc dù xem như công khai, thật là có thể bồi dưỡng ra được ngược lại là cực ít. Húng chi đảo tiên quỷ thể loại yêu cầu này khắc nghiệt, đồng dạng chính đạo nhân sĩ không có khả năng đi làm, có thể tà tu nhóm. Bọn hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian đi bồi dưỡng loại này đồ vật. Mặc kệ là tìm khác tu hành nhân sĩ lấy ra dùng, vẫn là đi đổ thôn luyện hồn, cũng sẽ không các loại một gốc cây đảo trưởng thành đảo tiên quỷ thể. Đây mới thực là thiên tài địa bảo, nhất là đối địa chỉ âm thần có chỗ tốt. Cho dù là Lục Phán loại này cấp bậc âm thần, tuy nói không quá thiếu, nhưng cầm lấy cũng là tốt đồ vật. Nhịn không được nuốt xuống miệng quỷ khí. Cái này đồ vật, các ngươi mang ở trên người. Tự nhiên, Trần Kích xuất ra mới kia một đoạn nhỏ đảo tiên quỷ thể. Bên trong còn có chỉ họa bị quỷ, đây là nó nuôi ra đồ vật. Cái này đảo tiên có mấy chục năm nói đi, cái này họa bị quỷ thật đúng là vận khí tốt. Lục Phán ánh mắt độc ác, liếc mắt nhìn ra cái này đảo tiên quỷ thể tình huống, cũng nhìn ra họa bị quỷ tình trạng. Sau đó nghĩ đến cái gì, hầu nghi nhìn về phía Trần Kích. Các ngươi là để bản phán mang đi cái này, vòng qua chiêm thủy thành hoàng. Lục Phán anh minh. Trần Kích cười chắp tay. Nếu không phải Lục Phán, cái này đảo tiên quỷ thể, chúng ta quả thực không có đem ta mang ra chiêm thủy trấn đi. Lục Phán trầm mặt một lát, cũng hiểu biết trong đó mấu chốt. Còn chưa mở miệng, Trần Kích trước một bước lại nói, không dám để cho Lục Phán toi công bận đột, nếu là có thể mang ra chiêm thủy trấn, có thể điểm Lục Phán năm thành. Năm thành a? Lục Phán nhìn về phía trong tay đảo tiên quỷ thể, quả thực có chút tâm động. Tuy nói thụ tâm bộ vị cũng không có to hơn, có thể giữ tại trong tay cũng chí ít có lớn bằng cánh tay, dài hơn một thước. Năm thành, đúng là liền âm ti phán quan đều khó mà cự tuyệt thù lao. Chỉ là, Lục Phán lắc đầu, cười nhìn về phía Trần Kích. Người cái này tiểu tử, biết rõ bản phán sẽ không thu ngươi đồ vật, còn nói loại lời này, thật sự là tiền tài động thần tâm a. Thôi, lần trước được địa linh lễ, còn không có mời lại ngươi, lần này liền giúp ngươi chuyện. Dứt lời đứng dậy, đúng là hiện ra thần khu hướng phía Chiêm Thủy Thành Hoàng miếu phương hướng hét lớn. Chiêm Thủy Thành Hoàng ở đâu? Chiêm Thủy Thành Hoàng ở đâu? Lục Phán hô lên nói lúc, Trần Kích liền toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy trong thai như quần quần tiếng sấm quần quần lao nhanh, khí huyết pháp lực đều sôi trào lên. Khi Vân đạo trưởng cũng không tốt gì, một gương mặt mo đỏ lên. Vẫn còn có thể dáng chống đỡ lấy cùng Trần Kích giải thích. Thanh âm này là thần đạo thanh âm, thân chỉ ở giữa truyền lời sử dụng, phàm là tác dụng, một chỗ ở giữa phàm có thần chức đều biết được, người bình thường lại sẽ không nghe được. Tốt một cái thần linh ở giữa ma hóa trò chuyện. Trần Kích lắng lại táo động, nhìn về phía Hy Vân đạo trưởng hỏi thăm bọn họ đây là cái gì tình huống. Hắn cũng là người bình thường, có thể nghe thấy thần đạo thanh âm, chuyện này đối với a. Tu hành nhân sĩ không ở tại bên trong, mà lại tu vi càng sâu, cảm thụ càng sâu, cũng coi là nhắc nhở thiên uy huy hoàng, không thể ý khinh thường. Trần Kích lập tức hiểu rõ, nhưng cũng không có thời gian hỏi thật giả. Bởi vì trước mắt thật gặp ủy. Chiêm Thủy Thành Hoàng cùng tọa hạ âm sai quỷ sứ không thiếu một cái bậy lên nghi trượng cưới mây mà tới. Chỉ là so với Lục Phán liền kém hơn rất nhiều, liền mây đều là quỷ khí lạnh lạnh, không có chút nào thần khí tồn tại. Xa xa trông thấy Trần Kích bọn hắn, còn có nghi hoặc, có thể chú ý tới hai người bên cạnh thân thể, lập tức túi đầu túi người. Chiêm Thủy Thành Hoàng tuần giải, gặp qua Lục Phán. Mặc dù Thành Hoàng cùng âm ti cũng không phải là cùng một hệ thống, cũng coi như không lên lớn nhỏ. Bất quá Lục Phán dù sao cũng là âm ti tứ đại phán quan, nếu là thật sự tính tới Thành Hoàng hệ thống, cũng không phải hắn một cái chấn Thành Hoàng có thể so với được. Dù là không phải cùng một hệ thống, cũng muốn ngoan ngoãn hành lễ, còn muốn hỏi thăm Lục Phán tới đây chuyện gì. Gần đây dịch quỷ bị phá, bản phán vãng lai nhân gian kiểm tra âm sai sự tình, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi thông báo hay sao? Không dám không dám. Chiêm Thủy Thành Hoàng đội vàng hành lễ, đã sớm nhận được âm sai đưa tới thư tín, đã lấy khiến Nhật Dạ Du thần cần cụ dò xét, nếu có tin tức nhất định kịp thời báo cáo, không dám đến trễ. Thật sao? Lục Phán hử lạnh một tiếng nhướng mày. Hắn phân công quản lý này địa âm chiến lệnh, vốn là rõ ràng Chiêm Thủy Thành Hoàng là cái gì tình huống. Giờ phút này nhìn thấy cái này quỷ khí cưới mây cùng trên thân bệ bộn khí tức càng là tức giận. Không thấy cái gì động tác, chỉ là nắm vào trong hư không một cái, liền từ đào tiền quỷ thể nội câu ra họa bị quỷ hồn phách phơi tại dưới ánh trăng. Đã như vậy, ngày dạ tuần tra cũng không có phát hiện cái này họa bị quỷ giấu ở Kim Lũ huyện bên trong a. Nếu không phải bản phán đi ngang qua, phát hiện hai vị này đạo trưởng trừ yêu, thật đúng là không biết rõ Chiêm Thủy trấn bên trong có như thế tàn bạo yêu quỷ. Bản phán còn tưởng rằng đây là mới tới yêu quỷ, ai ngờ xem xét mới hiểu, quỷ này vài thập niên trước liền lưu lạc nơi đây, sớm có đạo nhân lên văn thư thỉnh cầu đối bắt, không nghĩ tới tại ngươi Chiêm Thủy trấn nghỉ ngơi mấy chục năm a. Chiêm Thủy thành hoàn toàn thân run rẩy, ngay cả lời đều nói không hết cả. Vẫn là tọa hạ âm sai vội vàng quỳ xuống dập đầu. Mong rằng lục phán minh xét, vài thập niên trước, chúng ta đi theo lão thành hoàng ngay tại đối phó thi quỷ, lão thành hoàng còn bởi vậy quy tịch. Lúc ấy âm sai quỷ sứ tử thương vô số, quỷ này sợ là kia thời điểm trà trộn vào đến liền bắt đầu mai danh nhận tích. Chúng ta quả thực không biết, nếu là những năm này mới quỷ, chúng ta tuyệt đối không dám chối tử. Lục phán lúc này mới thu tâm mắt lại. Như thế liền trước không tấu các ngươi không làm tròn trách nhiệm chi tội. Cái này họa bị quỷ là ta âm ti tra xét trọng phạm, mới lộ ra khí tức, đã để ta phát hiện, liền dẫn trở về trừng trị, còn sót lại sự tình, các ngươi tự đi xử lý. Nên. Chiêm Thủy Thành Hoàng liên tục gật đầu, quỷ sai quỷ sứ không dám nói lời nào, chỉ đi theo cuối người. Như thế thuận tiện, hai người các ngươi theo ta đi âm ti tra hỏi. Lục phán gật đầu, bình tĩnh quay người thu đi hai người. Sau lưng thành hoàng quỷ sai không ai dám đứng dậy. Chỉ chờ lục phán pháp thân đi xa, trong không khí không thấy nửa điểm âm ti khí tức mới khó khăn lắm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Kim Lũ huyện phương hướng. Nhanh đi điều tra. Đúng là trước đây tại thành hoàng miếu cửa ra vào tiếp trần kích mấy người âm sai phát lệnh, cái khác âm sai vội vàng lên tiếng tiến về. Một lát sau liền hồi báo tin tức. Kim Lũ huyện cô nương tất cả đều là họa bị quỷ nhân bị trành. Da người treo ở trong phòng, hồn cũng bị mất. Trong viện nguyên bản có một gốc cây đào, phía dưới chôn lấy mười mấy bộ thi thể, cây đào đã không có. Thì ra là thế. Âm sai hít mắt, hiện lên mấy phần lạnh lùng, mới khiến cho cái khác quỷ sai trở về, chú ý đến trong chấn động tĩnh. Thành hoàng các cái khác quỷ sứ toàn bộ đi ra, mới cẩn thận nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ có vấn đề? Âm sai lạnh lùng nhìn về phía Kim Lũ huyện phương hướng. Gỗ đào, họa bị quỷ, nhân bị trành, sợ là đã ở chỗ này trồng ra một gốc dưỡng hồn một tới. Vốn nên là chúng ta đồ vật, bây giờ lại bị âm ti phán quan lấy đi, thật sự là xảo a. Thành hoàng lại có vẻ hơi kinh sợ. Hai bọn họ chỉ là bắt quỷ, không biết như thế nào kinh động đến lục phán. Lần này ngược lại làm sao bây giờ? Sẽ không để cho hắn phát hiện chúng ta sự tình đi. Âm sai có chút coi nhẹ quét hắn liếc mắt. Sợ cái gì, ngươi là đường đường chính chính thành hoàng, thủ thiên hạ đô thành hoàng sắp phong. Hắc tất một độc vi chứng, yêu truyền bạch ngân ái, ngũ trương thành hoàng phục, chỉ cần không có chứng cứ bắt được ngươi phạm vào kỵ hủy, chớ nói một cái phán quan, coi như Diêm La tới ngươi cũng không cần sợ. Chuyện nơi đây ta tự sẽ tìm quân thượng xử lý, ngươi an tâm làm ngươi thành hoàng, thủ ngươi hương hỏa. Ngược lại là tu vi muốn đuổi theo, năm nay nếu là còn không thể cô động thành hoàng kim thân, cũng đừng quái quân trên không nể mặt ngươi. Nhất định, nhất định. Thành hoàng cung kính hành lễ, nào có một điểm đối mặt thủ hạ âm sai bộ dáng. Mà giờ khắc này, Thiết Kim trấn bên trong, Lục Phán Vương mang theo hai người chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này mới ném ra ngoài một cái đồ vật. Trần Kích tiếp nhận, mới phát hiện là đào tiên quỷ thể. Lục Phán lại đưa tay, mới câu ở hồn phách liền lộ ra thân hình. "Tốt, quỷ cùng đào tiên quỷ thể đều cho các ngươi, có cái gì các ngươi hỏi trước, về sau lại gọi ta thu quỷ chính là, đi trước." Lục Phán chậm đã. Trần Kích gọi lại Lục Phán, phục chắp tay một cái. Không biết Lục Phán có thể hỗ trợ lột quỷ này ra. Vừa bằng kiến thức hạ âm ti thủ pháp, Lục Phán ánh mắt nghiền ngẫm. Lần trước thu thập dịch quỷ không có nhìn qua nghiện, ngược lại là lấy ta làm Kim Lũ huyện cô đường, còn phải xem ta biểu diễn hay sao? Không dám. Trần Kích chắc tay. Thật sự là so không lên Lục Phán thu thập quỷ thủ đoạn, lo lắng hủy chương này ra, cũng là nghĩ nhìn xem, nếu là ngày sau làm đồng liêu, phải làm những gì sự tình. Ngươi nếu như thế nói đến, vậy liền các loại, ta đến vì ngươi biểu thị. Thiên xuyên vạn xuyên, định mà không xôi. Trần Kích vốn là có giao tình, lại như thế lấy lòng, còn nói ra làm đồng liêu sự tình, dù là Lục Phán cũng nguyện ý dừng lại thêm một lát. Thiện tay huy động. Trước mắt hiện ra một mảnh quỷ khí ngưng tụ thành hình đài, lại tiện tay một chiêu, lại là rất nhiều hình khí xuất hiện ở bên người. Thuận tiện cùng Trần Kích giảng thuật bắt đầu. Lột ra địa ngục vốn là 18 tầng địa ngục bên trong một tầng, lột ra thuật đích thật là âm sai muốn học tập. Ngươi nếu là ngày sau cùng ta làm đồng liêu, ngược lại là có thể sớm luyện tập bắt đầu. Trần Kích gật đầu, lại không trả lời. Ngày sau làm đồng liêu muốn học, vậy liền các loại làm lại nói, hiện tại vẫn là xem trước một chút trước mắt lột ra. Nhìn kỹ, âm ti lột quỷ ra cũng như nhân gian. Lục Phán đang khi nói chuyện rút ra ba cây chấn hồn đinh đính tại họa bị quỷ trước sau cái thoát, bỏ ác cùng huyệt bách hội vị trí quỷ đồng nhân, đầu đinh đỉnh liền có thể chấn hồn. Nếu là khác hình pháp, còn muốn đinh trụ trên thân, bảy cái đinh mới tốt nhất, trên người bây giờ không có nhiều như vậy, ngược lại là ta có. Khi Vân đạo trưởng chậm rãi đưa qua bốn cái lôi kích dương một đinh. Vài ngày trước vừa vặn gặp phải một gốc xét đánh dương thụ, hái đầu gỗ trở về làm cái này mấy cây. Như thế, vậy thì thật là tốt. Lục Phán cầm lấy cái đinh, cấp tốc lại tại họa bị quỷ tứ chi hạ đinh. Kể từ đó, quỷ khí phong cấm, hồn tán mạch đoạn, liền không có nửa điểm năng lực. Tiếp lấy rút ra một thanh quỷ khí âm trầm lột ra đao dọc theo họa bị quỷ đầu lâu lấy xuống, tách ra ba cây trấn hồn đinh. Trần Kích mở to mắt, nhìn xem cái này chưa từng thấy qua hình tượng, quả thực lấy làm kỳ không thôi. Trước đây hắn làm sao cũng không nghĩ ra, quỷ trên thân vậy mà cũng có thể lột bỏ ra đến, dù là đã có một chương họa bị quỷ ra làm dù, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt cái tràng diện này, còn tưởng rằng là đánh chết họa bị quỷ liền có cái này đồ vật. Bây giờ mới biết rõ, hắn nghĩ cái kia chỉ có thể coi là nhân bị trảnh, đây mới thật sự là họa bị quỷ ra. Lục Phán xuất thủ, quả nhiên không tầm thường. Trong tay đao nhỏ như cùng xuống tới, trong khoảnh khắc liền du tẩu qua họa bị quỷ toàn thân. Mũi lao bên cạnh chuyển, nhẹ nhàng vẩy một cái, đã là một chương hơi mở ra. Đây cũng là họa bị quỷ ra, tay này lột ra thuật cũng biểu diễn qua, đạo hưu có thể có gì cảm tưởng. Không biết rõ mộng mô ra có phải hay không cũng là như thế lột bỏ tới. Không biết sao, Trần Kích Sở lấy họa bị quỷ ra đúng là thốt ra câu này tới. Lục Phán sững sờ, lại là nghĩ đến cái gì? Ngươi cũng đã gặp cái kia mô a. Trần Kích nói lộ ra miệng, liền cũng không còn giấu giếm, nói ra Đinh Viên Ngoại đưa tin từ đầu đến cuối tới. Tử Tôn Tận Hiếu, cũng là nên, ngược lại là vừa lúc phát hiện cái này họa bị quỷ, cũng coi là cơ duyên xảo hợp, không sao. Ngược lại là cái này mộng mô, ha ha, ta cũng không thể tính hô hắn, một chén đế lưu tương đổi những này, hắn còn kiếm lời. Nói chuyện lập tức khoát khoát tay. Ngược lại là không có nghĩ qua đạo hữu đã liền ngụy phán tỏa hạ dạ du thần đều biết, như thế thật cùng ta âm ti có duyên phận, thật sự là chờ mong cùng đạo hữu sớm ngày làm đồng liêu một ngày. Tối nay còn có chuyện, liền đi về trước chờ ngày khác ta lại làm một bình rượu ngon cùng ngươi cộng ẩm. Vậy cái này kiện đồ vật, liền làm Lục Phán lột ra tạ lễ. Trần Kích chắp tay một cái, đưa ra một khối đầu gỗ. Đúng là mới đào tiên quỷ thể, ước chừng dài 2 tấc. Lần này lý do đang lúc, cũng không coi là nhiều, cho dù là Lục Phán cũng rất tâm động, cũng nói không nên lời cự tuyệt. Chắp tay nhận lấy, nói một tiếng đa tạ, sau đó chậm rãi biến mất thân hình. Bạch cô nương thẳng các loại Lục Phán rời đi mới xuất hiện tại trước mặt hai người, cũng không hỏi thăm chuyện đã xảy ra, chỉ là chậm rãi mở miệng nói ra mới bọn hắn sau khi đi, Chiêm Thủy Thành Hoàng phát sinh sự tình. Bọn hắn coi là không có người trông thấy, lại vừa vặn để cho ta nghe cái rõ ràng. Sau đó chậm rãi mở miệng, hai người nghe lại đổi sắc mặt. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản chỉ cho là tu vi không tinh thành hoàng lại còn có như thế sự cố, còn có âm sai phạm thượng, làm điều ngang ngược, miệng nói quân thượng cũng không biết rõ là cái gì đồ vật. Lần này ngược lại không đến không cẩn thận suy tính bắt đầu, liền thành hoàng đều xảy ra vấn đề, nhân gian thần giới chỉ sợ đều muốn hỗn loạn. An tính thời gian chỉ sợ không nhiều lắm.